Chương 58, không hổ là cái luyện võ vật liệu. Nguyên lai là thái quản sự ở trước mặt, ta gọi Thẩm Thanh, Hồng Sơn trại bên kia, mong rằng về sau chiếu cố nhiều hơn. Ừm. Thái gia sinh nhừ nhẹ một tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc. Thái quản sự trước bận điệu, đằng sau có rảnh ta lại quấy rầy, cáo tử. Thẩm Thanh cũng không thèm để ý, quả quyết mang người từ hậu viện rời đi. Còn nhiều thời gian. Hiện tại lần thứ nhất liên hệ, Thẩm Thanh trước dùng chút món tiền nhỏ thăm dò sâu cạn, nhìn xem cái này quản sự đến cùng có thể hay không dùng. Nếu là không hợp tính tình, không dùng tốt lắm. Vậy liền không có cách nào, chỉ có thể để Tống gia đổi lại một cái mới. Rít gào hổ, đến, đây là ngươi lần này đến. Đi đến ngoài viện, Thẩm Thanh nhặt ra 70 văn đồng tiền lớn cho đến Điền Thiếu Hổ. Cho xong sau, Thẩm Thanh lại giao đãi nói, chúng ta sau đó phải tại trong huyện thành luyện võ ngốc mấy ngày, chốc lát nữa ngươi đi với ta phiên chợ đem trong thôn đồ vật mua, nhìn xem dựng khác xe ngươi trước mang về, tiền chờ ta trở về kết. Điền Khiếu Hổ không có khách sáo, nhận lấy cái này 70 văn đồng tiền lớn về sau, chăm chú gật đầu nói, ta nhớ kỹ, sẽ không lầm ngươi sự tình. Ừm, ngươi trở về không có chuyện, có thể đi tìm Trương Thư Viễn học thuật số. Thuật số? Điền Khiếu Hổ lông mày xoắn xuýt, hắn không nghĩ tới làm sự tình còn muốn học những này, phiền toái như vậy. Ngươi có còn muốn hay không tiến tới? Muốn, liền phải sẽ phải những thứ này. Ta nghe ngươi. Giao phó xong những này, Thẩm Thanh mang theo Điền Khiếu Hổ hai người chạy tới phiên chợ, đem trong thôn đám người muốn mua các kiện đồ vật đều mua sắm một lần giao cho Điền Khiếu Hổ mang về. May mắn lần này trong thôn mua sắm đồ vật không nhiều, Điền Khiếu Hổ một người đều bắt được. Đưa tiễn Điền Khiếu Hổ về sau, Thẩm Thanh lại đi một chuyến son phấn cửa hàng, bỏ ra 1-2 trọng kim mua kiện tốt nhất son phấn. Tính toán cô Thẩm Tú cũng đã trở về. Tựa như đại tỷ nói, cô giúp hắn không ít việc, hẳn là ở trước mặt cảm tạ một chút. Lễ nặng, tình nghĩa mới nặng. Có đến mới có hướng. Đã tới Lâm Phong Đường rất nhiều lần, Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ hai người đều đã quen thuộc rất nhiều, không có lần đầu tiên tới thời điểm câu nệ. Không cần A Phúc chiêu đãi, bọn hắn tiến vào viện tử liền xe nhẹ đường quen đem ngựa chạy chậm cái chốt đến lập tức phòng, riêng phần mình đi trong viện luyện võ. Bên trong nội viện không nhìn thấy Âu Dương Thiết Trụ, Thẩm Thanh cũng không vội mà tìm hắn. Hắn hiện tại đem Lăng Phong chỉ độ thuần thục đã soát đến 92, khoảng cách đột phá bình cảnh cũng chỉ chênh lệch 8 cái điểm. Nếu như không có đánh giá tính sai, luyện tập cái này một nhân cái cọc 1-2 canh giờ liền có thể đạt tới. Trước tiên đem cái này Lăng Phong chỉ thân pháp cho đột phá lại nói. Thẩm Thanh cởi áo khoác, mặc đoàn đà trực tiếp đi 5 người cái cọc phụ cận. Bên trong nội viện 7-8 người đều là luyện thân pháp hồi lâu. Đại bộ phận cũng còn dừng lại tại 3 người cái cọc trình độ. 5 người cái cọc kia chỉ có chút ít một người. Người này mày kiếm mắt ưng, dáng dấp lớn lên không kém, dáng người dáng dấp có chút mượt mà. Nếu như Thẩm Thanh không có nhớ lầm, người này hẳn là tên là Tiêu Trực, là cái đầu bếp tại Tống Đông gia hạ sản nghiệp kiếm ăn. Số tuổi cũng là cùng hắn lớn, ở chỗ này luyện thân pháp luyện không sai biệt lắm có hơn nửa năm. Tại trong hậu viện, tại Thẩm Thanh không có tới trước đó là thuộc hắn nhất có chút học võ thiên phú. Tiêu Trực gặp Thẩm Thanh đi đến 5 người cái cọc trước mặt, hắn cười chủ động chào hỏi, "Sư đệ, cũng tới luyện 5 người cái cọc." Thẩm Thanh hàn huyên nói, "Ừm, tùy tiện luyện một chút." Đứng tại 5 người cái cọc trước, Thẩm Thanh biểu lộ trở nên nghiêm túc, hắn vô ý thức hai chân có chút kéo ra một chút khoảng cách, giống như là một cây tùng già đâm trên mặt đất. Không có dài dòng chuẩn bị, Thẩm Thanh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình lập tức động như thỏ chạy. Âu Dương Thiết Trụ dạy cho hắn thân pháp đều đã bị hắn thật sâu ghi tạc trong đầu, tại thời khắc này không kém chút nào phục khắc ra. Cùng Âu Dương Thiết Trụ khác biệt chính là, Thẩm Thanh động tác hiển nhiên muốn ác hơn một điểm. Phanh phanh phanh. Thẩm Thanh động tác nhanh chóng như mưa, không ngừng né tránh, đá kích, đập, quấn cái cọc. Một đôi tay cùng như mưa rơi địa rơi vào một nhân cái cọc không cùng vị trí, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang. Càng khó hơn chính là, hắn hạ bản cũng là rất ổn. Dù là mỗi lần xoay người cùng né tránh, đều như đồng hành đi tại mặt nước cơ hồ không kích thích một tia dư thừa gợn sóng. Tại bên trong Hồng Sơn trại, bỏ ra không sai biệt lắm 7-8 ngày công phu, Thẩm Thanh đã xem bộ này phức tạp thân pháp nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn luyện tập còn cần ngẫu nhiên dừng lại, điều chỉnh hô hấp, suy nghĩ chiêu tiếp theo dính liền. Nhưng bây giờ, hắn mỗi một cái động tác đều trở nên trôi chảy tự nhiên. Phản phất những chiêu thức này sớm đã dung nhập máu của hắn, trở thành thân thể bản năng một bộ phận. Ầm. Năm người cái cọc luyện đến cuối cùng một chút lúc, còn thừa lại cuối cùng một tia dính nhớp, đánh cho không đủ hoàn mỹ. Thẩm Thanh ngừng lại, làm lại từ đầu. Mồ hôi thuận cái trán trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất gạch bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Phanh phanh phanh. Trầm muộn động tĩnh lần nữa bắt đầu. Một nhân cái cọc tại Thẩm Thanh thế công hạ có chút rung động, tựa như tùy thời đều muốn vĩnh đạo. Tiêu Trực ở một bên luyện tập xong về sau, nhìn không được tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh bên này, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh giao thoa. Lâm Phong Đường bên trong không có quá nhiều bí mật. Sớm tại Thẩm Thanh tiến nhập nội viện về sau, liên quan tới hắn sự tình đã sớm truyền ra, biết được hắn là Lý Lâm Phong thất nương tử nhà cháu ruột, cũng biết hắn luyện võ rất có thiên phú. Một mực tại nghe nói, chưa từng có đã từng quen biết. Hôm nay vận khí tốt, gặp được Thẩm Thanh đánh một lần 5 người cái cọc, lập tức để hắn mở rộng tầm mắt. Nếu như không có nhớ lầm, hắn tiến vào Lâm Phong Đường không sai biệt lắm mới 10 ngày qua, liền đã luyện đến trình độ này. Không hổ là cái luyện võ vật liệu, coi là thật yêu người ta. Trong nội viện đệ tử đều là giao tiền đến học bản lãnh, mục đích đều rất đơn thuần. Học nhiều học ít toàn bằng bản sự, không có quá nhiều tâm tư khác. Thẩm Thanh động tĩnh bên này rất lớn, vừa tiến đến nội viện liền đã hấp dẫn một nhóm người ánh mắt. Lúc này, Thẩm Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong quên mình trong luyện tập, đối ánh mắt của những người khác không có để ý nhiều. Đột phá, đột phá, đột phá. Đơn giản một cái tín niệm, không ngừng xuyên qua tại trong đầu của hắn. Liên tiếp luyện không sai biệt lắm hơn một canh giờ sau. Ầm. Theo cuối cùng một cái lăng lệ đá nghiêng kết thúc, Thẩm Thanh vững vàng tiếp nhận một nhân cái cọc thế công. Hắn ánh mắt bên trong bỗng nhiên để lộ ra tràn đầy mừng rỡ. Kỹ nghệ, Lăng Phong chỉ, nhập môn, tiến độ 100 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, đông luyện 39, hạ luyện tam phủ, tiếp tục luyện tập nhưng nắm giữ nên kỹ nghệ, gia tăng nên kỹ nghệ độ thuần thục. Trong bất chi bất giác, Thẩm Thanh đã đem như thế võ học luyện đến cửa ải thứ nhất thẻ, hắn nhịn không được liếm môi một cái, trên mặt tràn đầy chờ mong. Lăng Phong chỉ, phá cho ta. Quanh một thân trầm đụng. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Đột nhiên có đạo đạo dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn phun trào, giống như ngày xuân tuyết tan, tại hắn các vị trí cơ thể du động. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết tại cuộn, cơ bắp tại run nhẹ nhẹ, phản phất muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Thẩm Thanh nhịn không được chậm rãi giơ chân lên, chợt hướng phía trước bước ra một bước. Cơ thể của hắn tại thời khắc này bạo phát ra lực lượng kinh người, trên mặt đất cho bụi bay lên, nặng nề địa gạch bên trên xuất hiện từng tia vết dạng. Cứ như vậy là mạnh, để Thẩm Thanh có loại trong nháy mắt tránh thoát trói buộc sảng khoái chi ý các loại thân pháp động tác tại trong đầu hắn triệt để dung hội quan thông. Lăng Phong chỉ thân pháp, xong rồi. Chương 59, cô tao ngộ ách sự tình kỹ nghệ, Lăng Phong chỉ, thuần thục, tiến độ 0-200 điểm trạng thái, không thể tăng lên đối với Thẩm Thanh tới nói đột phá quá trình tựa như qua hồi lâu. Nhưng ở nội viện các đệ tử trong mắt trước sau cũng bất quá 5-6 cái hô hấp. Như thế trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng không biết Thẩm Thanh đột phá sự thật. Phần lớn người đều là chỉ nhìn cái náo nhiệt, ngược lại là một chút ánh mắt độc các đệ tử, mơ hồ ở giữa phát giác được Thẩm Thanh trên người có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng cũng vẹn vẹn dừng bước nơi này. Bọn hắn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết Thẩm Thanh nội tình, ngoại trừ hơi kinh ngạc cùng hâm mộ, trên mặt có chút động dung bên ngoài, cái khác cũng không có cái gọi là chấn kinh. Chờ Thẩm Thanh thu công về sau, mọi người vây xem cũng đều rất nhanh riêng phần mình thu hồi ánh mắt, chuyên tâm tại thân pháp luyện tập ở trong. Lốp bốp đập cùng va chạm một nhân cái cọc động tĩnh lại xuất hiện tại nội viện bên trong. Đã nắm giữ thân pháp Thẩm Thanh cũng không có muốn ý hiền bãi, hắn tiêu hóa một chút nhục thể cùng trên tinh thần đột phá biến hóa, thu nạp tâm thần, bước nhanh hướng phía ngoại viện hiệu thuốc đi đến. Lâm Phong Đường cái gọi là hiệu thuốc, chẳng qua là dùng xuống người nô bộc nhà ở đổi thành tiểu cách gian. Vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy một mặt tường gạch, phía trên treo đầy tủ thuốc, mạo xương phong phú thật chứa các loại dược liệu, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Gian phòng trung ương bày biện ba cái hỏa lô, lúc này đều có một cái ấm sắc thuốc chính ung ung cục bốc hơi nóng, đắng chát mùi thuốc không ngừng chui vào Thẩm Thanh hơi thở. A Phúc đứng tại bình thuốc trước, thỉnh thoảng sẽ thêm một điểm củi lửa đi vào, phát giác được động tĩnh của cửa, quay đầu mắt nhìn cười nói, "Thẩm sư đệ tới tìm ta, là có chuyện gì?" Thẩm Thanh ôm quyền nói, "Đại sư huynh hôm nay ở trong viện sao?" Dưới mắt Lăng Phong chỉ thân pháp đã đột phá, khẳng định như vậy muốn luyện tiếp xuống đấu pháp, kéo gân luyện xương. Đã sư phụ đem hắn giao cho Âu Dương Thiết Trụ, muốn học tự nhiên cũng chỉ có tìm hắn. A Phúc từ một bên nhặt được rễ mảnh nhánh cây, xếp thành mấy khúc nhét vào hỏa lô dưới đáy, thêm chút lửa nói, "Đại sư huynh ra ngoài xử lý ngươi thất sư nương chuyện." "Thất sư nương?" "Cô." Thẩm Thanh nhíu mày quan tâm nói, Cô làm sao vậy? Gần nhất nàng thế nhưng là thân thể có chút khó chịu. A Phúc thở dài một hơi nói, lần trước từ tập phúc chùa trở về trên đường gặp mẹ bang mai phục, thai nhi không có bảo trụ, ném đi. A. Thẩm Thanh giật nảy cả mình, bận điệu áp sát tới truy vấn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A Phúc đem còn lại hai cái lò đều thêm tốt lửa về sau, phủi tay đứng người lên nói, ngươi biết ta sư phụ có mấy cái sư nương sao? Cô ta là thất nương tử, khẳng định là có 7 cái a. Thẩm Thanh cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, hiện tại là 3 cái. Thẩm Thanh một mặt ngoài ý muốn nhìn xem A Phúc, tại sao là 3 cái? A Phúc đối Thẩm Thanh loại vẻ mặt này rất là hưởng thụ. Đại sư nương tại sư phụ không có phát tích thời điểm liền bệnh chết, nhị sư nương, tam sư nương là bị cửu gia giết chết, cùng chết còn có một cái tiểu thiếu gia cùng tiểu thư. Lục sư nương khó sinh chết rồi, liền thừa cái tứ sư nương, ngũ sư nương cùng thất sư nương vẫn còn ở đó. Nghe xong những này, Thẩm Thanh cũng không biết trả lời như thế nào. Người cô cũng là đụng đến không sai biệt lắm sự tình. A Phúc một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, không có cách, ta sư phụ xuất thân thấp hèn chỉ dựa vào quyền cước, có thể tại trong huyện thành đứng vững gót chân có cửu gia rất bình thường. Thẩm Thanh hỏi, cái này mễ bang là chuyện gì xảy ra? Đây là giải thích đến nói lớn. Người nói ngắn gọn. A Phúc sắc mặt một người, cổ thật giống như bị người bấm một cái, một đống lớn bị người dùng chảy gỗ lại cho lấp trở về. Miệng hắn ngập ngừng hai lần, buồn bực mở miệng nói ra, mễ bang nguyên chỉ là cái trong thành nhỏ rút cửa, nhưng năm ngoái lao huyện lệnh chết rồi, triều đình không hàng cái mới huyện lệnh tới, bọn hắn dựng vào quan phủ quan hệ, bây giờ khống chế huyện thành bên trong bộ phận mễ lương sinh ý, thành cái đại bang. Tương đương chính là đương nhiệm nha môn nâng đỡ lên một cái thủ sáo bang phái. Bọn hắn chuyên môn thay nha môn làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chúng ta sư phụ trước đó là theo chân cái trước huyện nha làm việc, cùng mới tới nha môn quan hệ có chút xấu hổ, tăng thêm sư phụ trước đó giết mẹ bàng bàng chủ một đứa con trai, cho nên liền xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Thanh nghe cái đại khái, minh bạch một ít bên trong nguyên do, hỏi: "Kia mẹ bàng bàng chủ thực lực thế nào, chúng ta sư phụ đánh thắng được hay không?" Thời điểm trước kia cùng sư phụ không phân sàn sàn nhau, hiện tại bọn hắn dựng lên quan phụ quan hệ liền không nói được rồi. A Phúc nói ngữ khí không khỏi mang theo vài phần lo lắng, mẹ bàng môn hạ đệ tử cùng thế lực so với chúng ta mạnh rất nhiều. "Ai, nghe nói bọn hắn muốn đối chúng ta động thủ?" Lần này ngươi cô sự tỉnh chính là cái tín hiệu. Thẩm Thanh nghe được, Lâm Phong Đường tình cảnh sợ là không tốt lắm. Bằng không, A Phúc ngữ khí cũng sẽ không như vậy xa suốt tinh thần. Thẩm Thanh trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đến đâu thì hay đến đó. Trong huyện thành các đại vũ quán cùng ban phái, xem xét tiền, hai nhìn bối cảnh, tam tài xem thiên phú. Hắn muốn học võ, cũng không có quá nhiều lựa chọn, coi như đi vào đãi ngộ cũng không thể so với chỗ này tốt hơn chỗ nào. Trước thành thật thật đem bản sự học được lại nói. Lúc này một cái tỷ nữ từ ngoài cửa đi đến, đánh gãy hai người, thuốc sát xong chưa? ta cho Đông Tuyết cô nương đổ vào trong hộp cơm ấm đây. A Phúc xách ra một cái tứ phương phương hộp cơm nói. Nha hoàn Đông Tuyết tiếp nhận hộp cơm, không có lưu lại dự định quay người rời đi. Thẩm Thanh bận bịu lên tiếng kêu lên, vị này tỷ tỷ tốt chờ một chút. Nha hoàn Đông Tuyết quay đầu trên dưới nhìn Thẩm Thanh một chút nói, chuyện gì? Ta là thất nương tử cháu ruột, nàng là cô ta. Ta vừa nghe nói cô sự tình, muốn đi trong hậu viện thăm viếng, làm phiền tỷ tỷ tốt thông truyền một tiếng. Ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Nha hoàn Đông Tuyết nói một câu, sau đó khởi hành hướng Lý gia hậu viện phương hướng đi đến. Chờ Nha hoàn Đông Tuyết đi về sau, Thẩm Thanh vội vàng đi ngoại viện tìm Thẩm Tiểu Hổ, cho hắn ít bạc để hắn ngựa không ngừng vó đi mua bổ dưỡng chi vật. Sau một lát, Thẩm Tiểu Hổ mua về chút táo đỏ, cây long nhãn, hắc hạt vừng cùng hoàng kỳ, đường đỏ này một ít đối nữ tính hơi tốt ăn uống, giao cho Thẩm Thanh. Vừa vặn gặp phải Nha hoàn Đông Tuyết thông truyền trở về, lão gia đồng ý ngươi vẫn an thất đường. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi bảo. Làm phiền. Thẩm Thanh mang theo bao lớn bao nhỏ, đi theo Nha hoàn Đông Tuyết sau lưng hướng phía hậu viện đi đến. Lâm Phong đường tổng cộng có 3 tiến viện. Lý Lâm Phong cùng một đám nữ quyến đều ở tại thứ 3 tiến viện. Đi trong chốc lát, Thẩm Thanh được đưa tới một chỗ ngoài cửa sương phòng. Nha hoàn Đông Tuyết đi lên trước, gõ cửa một cái nói, "Thất Nương, ngươi chất nhi đến đây, muốn tiến đến nhìn ngươi." "Vào đi." Trong phòng truyền đến quen thuộc thanh âm nữ nhân, có vẻ hơi không có tinh thần, hữu khí vô lực. Nha hoàn Đông Tuyết thay Thẩm Thanh đẩy ra sương phòng cửa gỗ, nghiêng người lẽ ra. Thẩm Thanh gật đầu ra hiệu, cảm tạ dưới, bước qua cánh cửa, bước nhanh đi vào. Chương 60, cùng Lý Lâm Phong luận bàn, học đấu pháp vừa vào cửa. Thẩm Thanh nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô, bước chân theo bản năng dừng một chút, cúi đầu cùng kính hô một câu, "Cô phụ." Trong sương phòng kia sáng lờ mờ, chỉ có mấy sợi yếu ớt ánh nắng xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ khe hở rơi vào, pha tạp địa chiếu vào thô ráp chất gỗ đồ dùng trong nhà bên trên. Đã sinh non hơn 10 ngày cô Thẩm Tú nằm ở trên giường, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trống rỗng vô thần, thân thể lộ ra dị thường suy yếu. Lâm Phong đường đường chủ Lý Lâm Phong an vị tại bên giường, nghe được Thẩm Thanh chào hỏi, hắn gật đầu ra hiệu, cũng không nhiều lời. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời ngột ngạt. Gian phòng bên trong tĩnh đến chỉ có thể nghe được cô Thẩm Tú yếu ớt tiếng hít thở. Lý Lâm Phong đối Nha Hoàn Đông Tuyết phân phó nói, trong chậu đồng đựng lấy nước đã nguội, ngươi đi đổi một chậu nóng. Vâng, lao ra. Chờ Nha Hoàn Đông Tuyết bưng chậu đồng, đem mấy khối nhuốm máu khăn vải cùng nhau lấy đi rời đi về sau, Thẩm Thanh mới chậm rãi tiến lên. Cô Thẩm Tú thấy được Thẩm Thanh, bên cạnh một chút thân thể hỏi, Thanh tử đến đây lúc nào trong thành? Thẩm Thanh đem mang tới đồ vật bỏ vào đầu giường một bên, nói, ta buổi sáng tới có một hồi, vừa rồi nghe được cô sự tình, liền tới xem một chút. Thanh tử có lòng. Thẩm Thanh rón rén đến gần mép giường, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi thăm, cô, ngươi cảm giác thế nào? Có muốn hay không ta giúp ngài rót cốc nước đến? Nói xong hắn hơi nghiêng về phía trước, gặp Thẩm Tú muốn ngồi dậy hắn liền vội vàng tiến lên tự nhiên làm ra muốn đỡ chi thế. Cô Thẩm Tú miễn cưỡng tại Thẩm Thanh nâng đỡ ngồi dậy, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng đau thương. Nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếng nói khàn khàn mà yếu ớt, ta không sao, Thanh tử, không cần lo lắng. Thẩm Thanh hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cô Thẩm Tú có chút hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là vô lực lắc đầu, không có gì. Thẩm Thanh gặp cô như thế không có muốn nói ý tứ, tăng thêm cô phụ Lý Lâm Phong cũng ở tại chỗ hắn cũng không tốt lắm miệng. Sau một lúc lâu, hắn tận lực dùng bình thản ôn nhu ngữ khí nói, cô, ta biết trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lúc ta tới đợi vội vàng không mang cái gì, liền tùy tiện cho cô mua chút, cô về sau hảo hảo điều dưỡng. Còn nhiều thời gian, điều gì cũng sẽ tốt. Cô Thẩm Tú thời gian qua đi nhiều năm như vậy cảm nhận được người nhà mẹ đẻ quan tâm, hốc mắt không khỏi phím hồng, khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một tia đắng chát cười, Thanh tử, cảm ơn ngươi, ta chỉ là cần một chút thời gian. Thẩm Thanh gặp trong phòng bầu không khí quá mức ngột ngạt, đối với dạng này sự tình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chỉ nói đơn giản chút quan tâm nói. Đang muốn lúc rời đi đợi, một mực không nói lời nào cô phụ Lý Lâm Phong mắt nhìn Thẩm Thanh hỏi, ngươi bây giờ tại học thân pháp sao? Thẩm Thanh ôm quyền không người nói, ừm. Luyện đến chỗ nào rồi? Thẩm Thanh không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thực sự nói, năm người cái cọc thân pháp đã học xong. Ừm. Lý Lâm Phong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, hắn thu hồi trong lòng ngạc nhiên bình tĩnh nói, ngươi đi theo ta một chút. Vâng. Cô phụ Lý Lâm Phong hai tay đặt sau lưng xuất đi ra ngoài trước, Thẩm Thanh hướng phía cô Thẩm Tú nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo. Ngoài phòng, mặt trời chói chang. Sương phòng trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Đi sau khi, đón gió dừng lại xoay người lại, cùng Thẩm Thanh đối lập mà đứng. Lý Lâm Phong tay áo theo gió dương nhẹ, không lúc đích. Đột nhiên không có cùng Thẩm Thanh đánh bất luận cái gì chào hỏi, Lý Lâm Phong ánh mắt đột nhiên sắc bén, dưới chân hắn đột nhiên một lần phát lực, thân hình tựa như quỷ mị hướng phía Thẩm Thanh bay nhào mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Theo Thẩm Thanh, tựa như một đầu như dã thú hướng hắn mạnh mẽ đâm tới mà đến, làm hắn căn bản không kịp phản ứng. Lý Lâm Phong bàn tay bỗng nhiên vung lên, một cỗ lăng lệ khí lưu trong nháy mắt hướng phía Thẩm Thanh đánh tới. Thẩm Thanh con ngươi co rụt lại, cảm nhận được bên trong luồng khí kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức điều động khí lực toàn thân hình vội vàng tối lui, ý đồ tránh né Lý Lâm Phong công kích. Nhưng mà Lý Lâm Phong tốc độ công kích quá nhanh, lực lượng quá mạnh, Thẩm Thanh mặc dù toàn lực tránh né, nhưng vẫn cũng bị luồng khí kia quật vào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực va vào trên người, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vội vàng dùng vừa học thân pháp mới miễn cưỡng đứng vững. Thẩm Thanh trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lý Lâm Phong tiện tay một kích vậy mà đáng sợ như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lâm Phong, chỉ gặp Lý Lâm Phong đứng ở nơi đó, khí định tần nhàn, tựa như vừa rồi công kích chỉ là tiện tay vung lên. Lý Lâm Phong nhìn xem Thẩm Thanh dáng vẻ chật vật, cười trầm tư nói, ngươi tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, hạ bàn ngược lại là rất ổn. Nói bước chân nhoáng một cái liền cùng xuất hiện ở Thẩm Thanh trước mặt. Lý Lâm Phong hai tay cũng chỉ hướng phía Thẩm Thanh mặt điểm tới, sau đó cố ý rời mấy tấc, biến chỉ vì quét. Thẩm Thanh gặp này chấn động trong lòng, lập tức minh bạch Lý Lâm Phong dụng ý, không có quá nhiều thời gian cân nhắc, vô số cái động tác cơ hồ là khắc vào hắn cơ bắp bên trong, tạo thành ký ức, theo bản năng một tránh, khó khăn lắm ngăn trở Lý Lâm Phong quét ngang. Để Lý Lâm Phong khỏe mắt nhiều hơn một phần mừng rỡ. Thật đúng là nắm giữ. Sau đó, Lý Lâm Phong tận lực thu lại đại bộ phận thực lực, không ngừng ra chiêu, chỉ dựa vào một cánh tay, hai ngón tay liền để Thẩm Thanh chật vật không thôi. Dù là Thẩm Thanh sử xuất vừa học toàn bộ thân pháp, cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối Lý Lâm Phong công kích. Giống như là hữu ý vô ý, tại Lý Lâm Phong dẫn đạo dưới, Thẩm Thanh dần dần thích ứng công kích tiết tấu, đem từ hai người cái quặp đến năm người cái quặp tất cả thân pháp đều dùng ra. Dùng thời điểm, hắn cũng không chỉ là bộ chiêu đơn giản như vậy, mà là mỗi một cái chiêu số đều dung hội quan thông, gặp chiêu pha chiêu. Mỗi một chiêu đều là hắn cơ hồ tại trong chốc lát làm ra cơ bắp phản ứng. Toàn bộ thử xong sau, Lý Lâm Phong ngừng công kích, nhìn về phía Thẩm Thanh lúc sắc mặt càng phát ra hài lòng, càng xem càng thích. Ngày đó mình thật không có nhìn nhầm. Tài học võ bất quá 20 ngày tới, chân chính tại võ quán ngốc thậm chí bất quá mấy ngày mà thôi, liền có thể nắm giữ một bộ này thân pháp, đồng thời học để mà dùng, đủ để chứng minh thiên tư của hắn không tầm thường. Thật là trời sinh võ phôi. Hắn nghe nói nhà mình cô rơi xuống thai, hắn liền trước tiên thăm hỏi, còn đưa một đống lớn bổ dưỡng chi vật. Mặc dù những vật này đối hắn thân gia tới nói đều không tính là gì, nhưng Lý Lâm Phong biết Thẩm Thanh phụ mẫu chết sớm, một thân một mình chỉ dựa vào lên núi đi săn có thể tích lũy bao nhiêu tiền. Với hắn mà nói hôm nay tặng những này là ra lớn máu. Có 100 khối đưa 10 khối, cùng có 10 khối đưa 8 khối ở trong mắt Lý Lâm Phong nhưng có lấy hoàn toàn khác biệt ý vị. Từ khía cạnh cũng nói Thẩm Thanh là cái có phẩm hạnh. Nếu nói như vậy, Lý Lâm Phong cảm thấy có thể tự mình điều giáo một chút. Với lúc ở Bắc Binh thời khắc, cho Lâm Phong đường nhiều ra tăng chút tiền vốn. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh nói, luyện không tệ, chính là đánh cho có chút lộn xộn. Võ học một đạo tất cả chịu leo lên, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi sáng sớm tới tìm ta, ta dạy cho ngươi một chút đấu pháp. Học đấu pháp? Câu còn không được A Thẩm Thanh sắc mặt mừng rỡ không thôi, vội vàng ôm quyền nói, đa tạ cô phụ. Chương 61, thân truyền đệ tử. Lý Lâm Phong làm Lâm Phong đường chủ nhân tại toàn bộ Thái Bình huyện tới nói, cũng có thể coi là cái nhân vật. Mặc dù nói xem ở nhà mình cô trên mặt cho cơ hội, lại thêm mình có chút học võ thiên phú về sau có khả năng rất lớn sẽ có được chút đặc thù chiếu cố. Nhưng là hắn bạn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tục nữ nói, 3 năm học đồ, 5 năm rưỡi đủ. Trong này làm đồ đệ muốn học sư phụ bản sự, không khảo giáo cái 3 năm 5 năm nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ có thể nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Hôm nay quả thực vận khí tốt. Về sau ngươi muốn thăm hỏi ngươi cô, nói với Đông Tuyết Hạ để nàng dẫn ngươi qua đây. Được. Thẩm Thanh gật đầu đáp ứng. Ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ sáng mai tới tìm ta. Nói xong Lý Lâm Phong hai tay đặt sau lưng, hướng ngoài viện nên ngang mà ra. Muốn học võ, một mặt là cần đại lượng thịt, thuốc đến bồi bổ, bảo trì cường kiện thể phách, một phương diện khác thì cần sư phụ chỉ đạo, học được cụ thể luyện pháp. Đối với một ngày ba bữa đều không có thể bảo đảm tầng dưới chốt bách tính tới nói, cái này hai đầu bên trong bất luận cái gì một đầu cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là học được võ về sau, vạn nhất thiên phú không tốt học không nổi danh đường, giai đoạn trước tiêu tiền đều vô cùng có khả năng đổ xuống sông xuống biển, cái gì cũng không dư thừa. Cho nên Thái Bình huyện bên trong có thể thực sự trở thành võ sư cầm tới võ tịch người, đa số đều là có chút của cải, giống Thẩm Thanh loại này thuần túy là xuất thân từ tầng dưới chốt cũng không có nhiều người. Thẩm Thanh cũng biết hắn đạt được cơ hội như vậy rất khó được. Đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh thật sớm từ khách sạn đứng dậy, đợi tại Lý Lâm Phong trước viện. Trên mặt sân phủ lên gạch xanh, tương đối trống trải. Chờ đến không sai biệt lắm hai chung trà thời gian, phương đông từng bước, Lý Lâm Phong mới từ trong nhà không nhanh không chậm đi ra. Hắn mặc một thân màu đen quần áo luyện công, nhìn tinh thần sáng láng, một chút cũng như cái 40-50 tuổi trung nhân. Lý Lâm Phong nhìn xem Thẩm Thanh, chính trọng nói, ngươi tại tiến đến trước đó, ta liền nhìn qua ngươi căn cốt, rất không tệ, khí huyết cũng đủ, nhưng là ngươi tuổi tác lớn, cũng không có luyện võ kiến thức cơ bản. Ta nguyên bản định để ngươi trước tiên làm trong đó viện đệ tử, nấu luyện nửa năm một năm nhìn lại. Thẩm Thanh ở một bên túi đầu chăm chú nghe, nói với Lý Lâm Phong rất tán thành. Bản lĩnh thật sự nào có tốt như vậy học. Trong huyện thành liền xem như làm cái nghề mục, cũng phải tìm người nói vui bảo, viết ra môn sinh thiếp, lập xuống 3 năm xuất sư quy củ mới thành. Nhập môn về sau, đồ đệ trước cạn thô chuyển vật, gánh nước, quét rác, giảng co, mài đào lưới lao, mài cửa, chơi lên chừng một năm, sư phó mới gọi đi theo học đẩy cái bảo, đục mắt đợi chút nữa tay việc. Về sau từng bước bắt buôn, vung mạnh búa, đánh tuyến, mở liệu. Có môn sinh dán lên liền biết, lão sư thất thủ đả thương đồ đệ, xảy ra chuyện còn không cho so đo. Học người thợ một sinh kế việc còn như vậy, chớ nói chi là học loại này đánh giết võ học, sẽ chỉ càng nghiêm. Hôm qua ta gặp ngươi học võ thiên phú tốt giống so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, đột nhiên lên lòng yêu tài. Thế là ta đổi chủ ý, quyết định tự mình dạy ngươi. Lý Lâm Phong vòng quanh Thẩm Thanh dạo qua một vòng, dùng đánh giá ánh mắt nhìn xem nói, ngươi cũng biết ta giữ nhà bản sự là Lăng Phong chỉ môn võ học này, ngoại viện, nội viện học đều là Lăng Phong chỉ cơ sở. Bất quá bọn hắn học đều là gia lông, chân chính bản sự đều tại trên tay ta, ngươi có muốn hay không học? Thẩm Thanh vốn cũng không phải là cái tâm tư ngu dốt người. Hắn lúc này lĩnh hội Lý Lâm Phong ý tứ, không chỉ là tự mình dạy hắn, còn ẩn ẩn điểm hạ muốn thu hắn vì thân truyền. Thẩm Thanh lấy lại tinh thần định cho Lý Lâm Phong dập đầu, đi lễ bái sư. Nhưng mà hắn còn không có quỳ xuống đến liền bị Lý Lâm Phong vừa nhấc chân cản lại, trước không đi vội cái này lễ, đằng sau tuyển cái ngày hoàng đạo lại nói.
ta trước dạy ngươi Lăng Phong Chỉ đấu pháp.
Thần Hy hơi lộ ra, hàn phong tịch tịch. Lăng Phong Chỉ, tên như ý nghĩa, như gió chi vô hình, áp đảo vô hình phía trên. Lý Lâm Phong thanh âm trầm thấp, trung khí mười phần, hắn tiếp tục chậm rãi nói, môn võ học này giảng cứu chính là khí lực của toàn thân ngưng tụ hai ngón tay phía trên, lấy chỉ nổi lên. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Lý Lâm Phong nói, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chỉ gặp đầu ngón tay của hắn bờn quanh ra nhàn nhạt xương sắc quang mang. Ngón tay hắn một điểm. Thẩm Thanh cái gì cũng không có nhìn thấy, liền nghe đến một trận ken két thanh âm, bận điệu tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp dưới chân một khối gạch xanh bên trên xuất hành lít nha lít nhít vết dạng, lấy một trong đó điểm hướng bốn phía vỡ ra. Cuối cùng phanh một tiếng, gạch xanh triệt để băng liệt. Đây hết thảy đều tại trong chốc lát phát sinh, có thể thấy được Lý Lâm Phong nó chỉ lực mạnh, mà hắn hiển nhiên không có xuất toàn lực. Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta ra chiêu sao? Thẩm Thanh lắc đầu. Vậy liền đúng rồi. Lăng Phong Chỉ cầu chính là một cái chữ nhanh, nó đấu pháp đối ứng tại kéo gân luyện xương cấp độ, cũng chỉ có hai chiêu, vung chỉ cùng điểm chỉ. Hai chiêu giảng cứu khí huyết cùng chỉ pháp hợp nhất, chính là trong ngoài hợp luyện môn đạo. Lý Lâm Phong nói, tiếp xuống, ta dạy cho ngươi một chút vung chỉ chiêu số, trước tiên đem Lăng Phong Chỉ phát lực con đường cho tìm tới. Thẩm Thanh tập trung tinh thần, nghiêm mặt nói, được. Lý Lâm Phong nói chuyện cũng không mập mờ, nói xong cũng hai tay từ thể bên cạnh đầu trên đến trước ngực, hai chân mở ra, cánh tay từ bóp vai phát ra, thông qua khỏa khuỷu tay, lấy thành thông cánh tay hai ngón chi thế. Chiêu số của hắn đánh cho rất chậm, giống như là cố ý truyền thụ cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cũng thấy rất chân thành. Một đôi mắt hết sức chăm chú, đem Lý Lâm Phong một chiêu một thức đều phục khắc ở trong đầu. Những này chiêu số không phải rất phức tạp, không sai biệt lắm mấy chục hơi thở công phu liền toàn bộ đánh xong. Lý Lâm Phong thu công, phun ra một ngụm trọc khí nói với Thẩm Thanh, ngươi học hô hấp của ta, đánh một lần. Thẩm Thanh không có mập mờ, nghe vậy làm theo. Có đã gặp qua là không quên được kỹ nghệ gia trì, Thẩm Thanh hơi một lần nữa, Lý Lâm Phong động tác liền đều tại trong đầu của hắn từng cái hiện hiện. Hắn bắt đầu dựa theo động tác bày ra tư thế, chăm chú bắt trước, gắng đạt tới bảo trì nhất trí. Lý Lâm Phong ở bên chỉ điểm, muốn cảm thụ khí huyết lưu động, đang động làm thời điểm, nghĩ biện pháp đem khí huyết ngưng tụ tại đầu ngón tay. Thẩm Thanh lăng theo lời mà đi, cảm thụ được trong cơ thể mình khí huyết lưu động biến hóa. Dần dần, hắn cảm giác được một dòng nước ấm từ vùng đan điền tuôn ra. Tại Thẩm Thanh bộ này động tác phía dưới, thuận kinh mạch, hướng chạy đầu ngón tay. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, trong tầm mắt thủy mặc văn tự hiện hiện, liên quan tới Lăng Phong Chỉ độ thuần thục đột nhiên hướng phía trước nhảy 2 điểm. Kỹ nghệ, Lăng Phong Chỉ, thuần thục, tiến độ 2200 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, tiếp tục luyện tập có thể thành liền cực tốc chỉ pháp, giết người ở vô hình, một chiêu mất mạng. Thẩm Thanh sắc mặt vui mừng, có chỉ đạo quả nhiên khác nhau. Rất nhanh Thẩm Thanh động tác từ lúc đầu lạnh nhạt cứng ngắc, bắt đầu một chút xíu trở nên lưu loát. Ngay tại một bên nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh Lý Lâm Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy. Hắn dạy môn này biện pháp cũng không phải cao thâm lắm, dù vậy, thông minh nhất võ học bại hoại cũng là bỏ ra không sai biệt lắm 3 năm ngày mới vào cửa. Không có có người nào có thể giống hắn dạng này, đánh một lần liền học được. Từ đến không có. Hắn lần đầu đụng phải quái thai như vậy. Lý Lâm Phong chỉ cảm thấy, cái này ngộ tính cũng thực sự quá mức mỹ tiên. Chương 62, bá gia mời Thẩm Thanh tâm thần toàn bộ đắm chìm trong Lý Lâm Phong dạy thụ võ học chiêu số bên trên, không sợ người khác làm phiền từng lần một luyện tập. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh mới bị Lý Lâm Phong đánh gãy, từ loại này đắm chìm trạng thái bên trong đi ra ngoài. Hôm nay liền luyện đến nơi này đi. Thẩm Thanh nghe vậy thu hồi tư thế, phun ra một ngụm trọc khí, đem ngưng tụ tại hai ngón phía trên khí huyết chậm rãi tán đi. Lúc này, Lý Lâm Phong xuất ra hai tấm tràn ngập chữ mấy tờ giấy giao cho Thẩm Thanh nói, nhận thức chữ A. Thẩm Thanh đón lấy trả lời, nhận ra. Đây là thư gân kiện sư vương, có thể giúp ngươi kéo gân luyện xương. Phía trên ta viết một chút chú ý chỗ cùng cách dùng, ngươi lát nữa đi tìm Á Phúc, để hắn cho ngươi bắt một điểm, ngươi đi tắm thuốc một chút. Lý Lâm Phong chăm chú giao phó nói. Đa tạ cô phụ. Thẩm Thanh thu hồi phương thuốc từ đáy lòng cảm kích nói. Lý Lâm Phong không có nhiều lời, lách qua Thẩm Thanh hướng ngoài viện đi ra ngoài, rời đi hậu viện. Thẩm Thanh một mực duy trì hai tay ôm quyền cung tiễn tư thái, thẳng đến Lý Lâm Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất sau mới thu hồi. Hắn mắt nhìn trên tay thư gân kiện sư vương, phía trên có cụ thể dữ liệu, tắm thuốc chi pháp cùng tương quan hô hấp luyện hóa dược lực mấu chốt, bày ra rất kỹ càng. Nhìn ra được Lý Lâm Phong cũng không phải là lừa gạt hắn. Ngay tại hắn thu hồi phương thuốc dự định rời đi thời điểm, không nghĩ tới Lý Lâm Phong đi mà quay lại. Thẩm Thanh mới trầm tĩnh lại tư thái tại trong lúc bối rối lại lần nữa trở nên cung kính. Lý Lâm Phong nhìn về phía Thẩm Thanh, nói nghiêm túc, quên cùng ngươi giảng, tắm thuốc là hai lượng bạc của một lần, đến lúc đó cùng nhau giao cho A Phúc. Nếu là không có tiền, ngươi trước tiên có thể ký sổ, đằng sau nghĩ biện pháp bổ khuyết thêm. Hai lượng. Thẩm Thanh trong lòng kinh ngạc một chút. Giá tiền này cơ hồ so ra mà vượt người bình thường nhà 2 tháng chi tiêu. Nhớ chưa? Lý Lâm Phong lại lặp lại một chút. Thẩm Thanh nói, ta nhớ kỹ. Gặp này Lý Lâm Phong mới thoáng yên tâm, nhanh chân rời đi. Thẩm Thanh nhìn qua trong tay hai tấm giấy mỏng, chỉ cảm thấy nặng tựa và cân. Đều nói tập võ hao phí tiền tài, hắn hôm nay xem như thấy được. May mắn hắn lần này tới thời điểm mang theo mười mấy lượng bạc, có thể ứng phó một hồi. Trong nhà lần trước từ Vương Khải Diệu cùng Lao Ba từ nơi đó giành được còn lại cái 342, hắn còn tưởng rằng số tiền kia đã không ít, không nghĩ tới căn bản không trải qua hoa. Muốn luyện được đầu, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thẩm Thanh từ hậu viện rời đi về sau, không có trì hoãn, trực tiếp đi ngoại viện hiệu thuốc bên trong, cho A Phúc 2 lượng bạc, mở thư gân kiện sư phương. Đối với Thẩm Thanh có thể tiện tay xuất ra 2 lượng bạc, A Phúc vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho là Thẩm Thanh cái này sinh hoạt tại trong núi lớn nhỏ thợ săn điều kiện kinh tế rất câu nệ, xem ra tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Ngược lại là A Phúc cũng không có truy vấn mà mượn, luyện võ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút việc. Rất nhanh bắt thư gân kiện xương phương dược liệu, cũng đem nước nóng nấu tốt, chuẩn bị cho Thẩm Thanh tắm thuốc. Luyện một hồi công phu, khi lấy được A Phúc thông chi về sau, toàn thân tràn đầy mồ hôi bẩn, Thẩm Thanh tại A Phúc chỉ dẫn hạ đi vào một gian người hầu phòng. Trong phòng, một cái to lớn bách thùng tắm bằng gỗ ở giữa, nhiệt khí bốc hơi. Vừa mở cửa ra, thảo dược hương hòa với bách hương đập vào mặt. Thẩm Thanh không nói hai lời trần trụi toàn thân ngồi vào đen xì thùng thuốc bên trong. Vừa mới ngồi vào đi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt tràn vào lồng ngực, có vô số nhỏ bé hỏa diễm ở trong cơ thể hắn giống như là bị nhen lửa, đang một chút bốc cháy lên. Thẩm Thanh vội vàng thôi động khí huyết, ý đồ dẫn đạo dược lực dung nhập kinh mạch của mình. Trong nháy mắt trên da thịt của hắn hiện ra từng mảnh đỏ ửng, thật giống như bị đun sôi tốt bự, càng phát ra phím hồng. Thẩm Thanh không có nghĩ đến cái này thư gân kiện xương phương thuốc hiệu lại là như thế bá đạo cùng hung mãnh. Tắm một cái liền cùng thiên đao và quả, cơ thể của hắn đều muốn xé nát. Hắn cắn chặt hàm răng, cau mày, mồ hôi chán như là giọt mưa trượt xuống, đánh ở trên mặt nước, kích thích từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Thẩm Thanh đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như là tại tiếp nhận lớn lao dày vò. Dược lực quá mức bá đạo, như từng đầu cuồng bạo hỏa long, tại trong kinh mạch của hắn tùy ý du tẩu, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn cực hạn, phản phất đem hắn cơ bắp xé rách gây dựng lại. Không biết qua bao lâu, tám thuốc trong ao dược lực dần dần bị Thẩm Thanh hấp thu, đen xì ao nước trở thành nhạt rất nhiều. Thẩm Thanh sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng khôi phục bình ổn. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, như có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, toàn thân khí huyết hình như là lại tăng lên một đoạn, càng thêm nhẹ nhàng. Tới gần tường thành khu vực là ngoại thành vị trí tốt nhất. Nơi này trong khoảng cách thành chỉ có cách nhau một bức tường, vãng lai trong ngoài thành đều rất là thuận tiện. Tới gần cửa thành phía tây bên ngoài cách đó không xa, cụ nát gia đình sống bằng lều ở giữa, một tòa gạo màu trắng dinh thự hạc giữa bầy gà. Trắng đoán mặt tường, sáng tỏ cửa sổ, cùng chung quanh nghèo túng hình thành so sánh rõ ràng. Cổng có mặc phổ thông đông vải phục thanh niên trai tráng, từ trong cửa lớn không ngừng ra ra vào vào. Một tên tráng hán đem một cái mặt mũi tràn đầy bầm tím người trẻ tuổi nhét vào nhà chính bên trong. Bán ra, ta lại bắt được một cái vương ma tử thủ hạ chạy trốn người, muốn hay không chấp hành gia pháp? Tráng hán vừa mới nói xong, người trẻ tuổi vội vàng cầu xin tha thứ, bá gia tha mạng, bá gia tha mạng à. Lão ba tử thật không phải chúng ta làm, ngày đó vương ma tử đều còn tại chơi diêu tỉ, ký viện, đâu, không thể nào là hắn làm. Ngài tốt xấu lại điều tra thêm a. Nhà chính bên trong ngồi tại trung ương nhất một đại hán mở miệng nói, đây là người thứ mấy. Hắn nhìn qua 30-40 tuổi, thân cao 1m9, như tháp sắt sừng sững, cánh tay quá gối, khác hẳn với thường nhân. Đây là cái thứ tư. Bọn hắn đều nói vương ma tử ngày đó tại diêu tỉ, ký viện, chỗ ấy, xem ra hẳn là thật, không chính là hắn giết lão ba. Người chết cũng đã chết rồi, có phải hay không đều không trọng yếu. Bá gia không quan trọng nói, lão ba tử trước khi chết có hay không cùng những người khác có khúc mắc? Có, nhưng hẳn là bắn đại bác cũng không tới. Là ai? Một cái hồng sơn trại thợ săn. Tráng hán nhớ lại nói, trước đó lão ba tử muốn cầm hắn, kết quả bị phản sát mấy cái huynh đệ, đằng sau lão ba tử vẫn muốn lộng chết cái kia thợ săn, mãi mãi cho đến già còn chim chết cũng còn không tìm được hắn, lão ba tử chết không có quan hệ gì với hắn. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta tra quá trình bên trong, ngược lại là tra được một cái có ý tứ địa phương. Cái này thợ săn là Lý Lâm Phong thất di thái nhà cháu ruột, gần nhất bái nhập Lâm Phong đường, mới vừa ở Lý Lâm Phong bên kia học võ. Bá gia ngoại ý muốn nói, ta nhớ không lầm, mẹ bang có phải hay không vài ngày trước đối Lý Lâm Phong độc thủ. Ừm, đã thương hắn một cái thân truyền, để hắn thất đường tử rơi xuống thai. Bá gia hai tay gõ ghế dựa mặt nói, mẹ bang bang chủ chúng ta vẫn muốn cùng một tuyến, chính là không có cơ hội, cái này Lý Lâm Phong làm không tốt là cái đột phá khẩu. Người lát nữa đi hô người đi cho ta đem cái này thợ săn gọi tới, ta xem một chút có không có cách nào tại Lý Lâm Phong bên người chôn cái đinh. Được. Tráng hán đá đá bên chân người trẻ tuổi hỏi, bá gia, cái này làm sao bây giờ? Giết đi. Bá gia tha mạng, bá gia tha mạng. Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm á. Thanh niên tiếng cầu xin tha thứ, im bặt mà dừng. Chương 63, mưa gió nổi lên, phá hạ. Giải phóng nhục thân luyện võ một chuyện, giảng cứu 7 phần luyện, 3 phần bôi. Đạt được Lý Lâm Phong chỉ điểm về sau, trong mấy ngày kế tiếp Thẩm Thanh mỗi sáng sớm đều luyện tập lăng phong chỉ đấu pháp. Buổi chiều thì uống thuốc, thám thuốc nấu luyện nhục thân, trôi qua cực kỳ quy luật. Lại thêm mỗi ngày giữa trưa khách sạn phong phú món ăn mặn, Thẩm Thanh tinh thần và khí sắc so với sinh hoạt tại Hồng Sơn trại thời điểm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền đã đem Lăng Phong chỉ đấu pháp học được ra dáng. Nối tới đến không thích khen người Lý Lâm Phong cũng nhịn không được nói hắn một câu có thiên phú. Nói tóm lại, tại mấy ngày nay mọi loại đều tốt, chính là bạc tiêu đến quá nhanh. Thẩm Thanh âm thầm tính toán dưới, vì duy trì cuộc sống như vậy, hắn mỗi ngày tiêu hao đều tại 3 lượng bạc tả hữu, mang tới tiền đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Lại như vậy xuống dưới, hoặc là tại Lý Lâm Phong bên này ký sổ, hoặc là liền phải trở về một chuyến cầm bạc mới thành. Luyện võ là cái hang không đáy thuyết pháp, hắn xem như có chỗ kiến thức. Khó trách Lý Lâm Phong chỉ dựa vào mở võ quán, không làm nó việc buôn bán của hắn liền có thể duy trì tràng diện lớn như vậy. Không biết có phải hay không là nguyên nhân khác, Thẩm Thanh phát hiện tại Lâm Phong đường bên trong luyện tập võ học ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử, so với hắn vừa tới thời điểm, muốn ít không ít. Trên cơ bản mỗi ngày đều có như vậy một hai cái không đến, để viện tử lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Thẩm Thanh không rõ ràng cho lắm. Hắn vừa tới huyện thành, đối trong huyện thành cách cục đều không rõ ràng lắm. Trong nội viện vừa hay nhìn thấy Tiêu Trực luyện tập 5 người cái cọc, Thẩm Thanh chủ động đi tới hỏi, "Tiêu sư minh, gần nhất chuyện gì xảy ra,
vì cái gì người ít một chút? Người còn không biết sao? Tiêu Trực mắt nhìn Thẩm Thanh nói. Biết cái gì? Tiêu Trực dừng lại động tác trên tay nói, hôm trước Âu Dương sư huynh đi xử lý lần trước sự tình tìm Mễ Bang người, kết quả không có đánh qua, bây giờ còn đang trong nhà dưỡng thương. Nghe nói đằng sau Mễ Bang muốn đối Lâm Phong Đường độc thủ. Đại gia hỏa đều là giao tiền đến luyện võ, không cần thiết liều mạng, cho nên gần nhất cũng đều tránh đầu gió. Cái này, Thẩm Thanh mười phần ngoài ý muốn. Lý Lâm Phong liền bốn cái thân truyền đệ tử, hiện tại đã thương hai cái, đối với Lâm Phong Đường tới nói cũng không phải một dấu hiệu tốt. Thẩm Thanh trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Khó trách Lý Lâm Phong đột nhiên muốn dạy hắn, thấp xuống tiêu chuẩn, còn có muốn thu hắn thân truyền ý tứ. Sợ cũng là nhận việc này ảnh hưởng, Lâm Trận mới mài gương. Có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Cùng Tiêu Trực hàn huyên vài câu về sau, Thẩm Thanh liền không tiếp tục truy vấn, vùi đầu luyện công. Đã đến giờ giữa trưa. Hiệu thuốc bên trong Thẩm Thanh giống nhau thường ngày như thế phục dụng thập toàn đại bổ phương, lại tiến hành hôm nay số lần tắm thuốc. Mấy ngày kế tiếp dược thiện bổ dưỡng, Thẩm Thanh cảm giác toàn thân khí huyết đã đạt đến dưới mắt nhục thể cực hạn. Mỗi lần điều động khí huyết thời điểm đều là sưng vô cùng, có cô muốn thả ra xúc động, nhưng giống như là bị một lớp màng chặn lại như vậy, khó mà đột phá. Thẩm Thanh cau mày, chuyên tâm luyện hóa dược lực, không có suy nghĩ nhiều. Vì tiết kiệm công phu, những ngày này dù là tắm thuốc thời điểm, hắn đều lựa chọn đứng như cọc gỗ nuôi luyện khí huyết, để hắn rất là dễ chịu. Lúc này, ngâm mình ở tắm thuốc bên trong Thẩm Thanh con mắt bỗng nhiên mở ra. Hắn con mắt nhất định, hướng phía trong tầm mắt cái nào đó hư không chỗ nhìn lại, thủy mặc bảng chậm rãi nổi lên. Kỹ nghệ, Cửu Công Cẩm, đại viên mãn, tiến độ 401, 400 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bơ lên, tiếp tục tu luyện, tăng lên công pháp tiến độ có thể đem nền công pháp phá hạn. Lại là Cửu Công Cẩm trong lúc bất chi bất giác, đã xem độ thuần thục lá gan đấy. Thẩm Thanh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức không chần chờ nữa, động cái đột phá suy nghĩ. Trong tầm mắt liên quan tới Cửu Công Cẩm sau đại viên mãn miêu tả lập tức biến mất, phá hạn hai chữ chậm rãi nổi lên. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn thân giống như là bị mạo xưng lên khí cầu, làn da căng lên, phát nhiệt. Kỹ nghệ, Cửu Công Cẩm, phá hạn, tiến độ 1500 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, chia ra canh vân, ngươi trải qua ngày đêm khổ tu, rốt cục nắm giữ Cửu Công Cẩm tinh thúy, đem Cửu Công Cẩm phá hạn. Hiện tại nhục thể của ngươi đạt được tiến một bước giải phóng, có được hơn xa tại thường nhân lực lượng cùng sức chịu đựng. Thẩm Thanh trừng to mắt, giải phóng nhục thân. Bản này Cửu Công Cẩm chính là một bản hạ cửu lưu võ học, bên trong còn có rất nhiều nhớ nội dung làm không tốt đều là sai. Cái gọi là phá hạn mà nói, ngoại trừ cái này bảng bên ngoài hắn chưa nghe nói qua. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hết thảy tựa như trong ngộng đồng dạng. Ngay lúc này, trận trận khí huyết dòng lũ ầm vang đánh thẳng vào toàn thân của hắn bên trong, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi tại trong bồn tắm. Toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển cùng xung kích. Thẩm Thanh chợt nghe bên tai xuất hiện một cái thanh thúy dị hưởng, tựa như mặt băng vỡ vụn. Vâng, kia cố ngăn cản ở trên người hắn bình chướng bị cường đại khí huyết xông phá. Qua không sai biệt lắm nửa khắc công phu, Thẩm Thanh toàn thân đau đớn chậm rãi yếu bớt, hắn mới chú ý tới hắn hình thể phát sinh một chút biến hóa. So với quá khứ, hắn trở nên càng thêm rắn chắc, càng cường tráng hơn, liền ngay cả vóc dáng đều hướng bên trên chạy một đoạn. Thẩm Thanh giơ tay lên, nắm chặt lại song quyền, đã cảm giác được lực lượng so với Di Vãng cường đại một bậc không thôi. Đây chính là giải phóng nhục thân sau bộ dáng. Thẩm Thanh sờ một cái cao cao nâng lên cơ bắp, làn da trở nên rất là thô ráp, tựa như là trải qua thiên truy bách luyện về sau, lưu lại một tầng thật mỏng kén. Nếu như không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Những biến hóa này cũng mẹn mẹn chỉ có tứ chi mới có. Thẩm Thanh đột nhiên có loại kích động xúc động, nói làm liền làm. Hắn đem thùng thuốc bên trong dược hiệu luyện hóa cái 7-8 phần về sau, cấp tốc từ thùng thuốc bên trong bỏ lên, lau khô thân thể, thay đổi y phục của mình. May mắn là lúc trước hắn mua quần áo hơi to lên một chút, không đến mức không xuyên vào được. Lần nữa tiến vào nội viện, tìm được một khối dùng để luyện công tảng đá lớn, manh hít một hơi, một trường bố hạ. Trên tảng đá lập tức truyền tới thanh thúy động tĩnh, vỡ thành từng khối. Thẩm Thanh lấy làm kinh hãi. Lực lượng này chừng một châu chi lực, cái này nếu là đánh người, tuyệt đối có thể đem người một quyền đấm chết. Không chỉ có như thế, vừa rồi hắn đập một trường về sau, vậy mà không cảm giác được bao nhiêu cảm giác đau. Thật độc thủ, cùng giai phía trên, hắn chiếm đoạt có ưu thế không chỉ có là một chút xíu. Thật sự là lợi hại, Thẩm Thanh không khỏi cao hứng trở lại. Thẩm Thanh thu hồi tâm tư quay người rời đi, thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ trưa về đến khách sạn. Khi hắn tiến vào khách sạn, còn chưa ngồi nóng đít, ngoài cửa liền đến một cái khách không mời mà đến, chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn. Thẩm Thanh mở ra khách sạn đại môn, đánh giá đứng tại cổng hai cái thanh niên trai tráng hắn tử, cau mày nói, các ngươi là? Bá gia cho mời. Bá gia? Thẩm Thanh sắc mặt kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện ra một cái trung niên hán tử khuôn mặt, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi có phải hay không tìm nhầm rồi? Tìm chính là ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đối diện người nói chuyện rất là dứt khoát, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Chương 64, trước tiên đem thực lực đối phương suy yếu một bộ phận, Thẩm Thanh sắc mặt một nháy mắt lạnh xuống. Đối với bà gia danh tự, hắn sớm đã có châu nghe nói. Ngoại thành bên trong Đông thành phiến hảo kiệt đầu cầm, cũng là luyện đến kéo gân luyện xương cảnh giới. Trước đó hắn giết chết lão ba tử cùng Vương Ma tử đều là thủ hạ của người nọ, hiện tại tìm tới cửa, tùy tiện một nghị cũng biết là không có hảo ý tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật một chút, mời đi. Hai người gặp Thẩm Thanh không có động tĩnh, làm ra mời tư thái, bộ dáng nhìn qua có chút phế lối. Thẩm Thanh cố ý cự tuyệt. Hai người trong mắt hắn bất quá là cái khí huyết cũng còn không có viên mãn tiểu nhân vật, ngay cả lão ba cũng không sánh nổi. Muốn chém giết cũng không phải là rất khó. Nhưng là hắn ở trong thành trong khách sạn, trước mắt bao người, dạng này động thủ khẳng định sẽ gây phiền toái cho mình. trong thành nói cho cùng vẫn là tại huyện nha trong tay. Nếu là hắn làm như vậy hỏng huyện nha quy củ, huyện nha sẽ không ngồi yên không lý đến. Thẩm Thanh ở trong thành không có quan hệ gì, cũng không dám đối huyện nha ôm lấy cái gì chờ mong. Lại nói nhìn hai người cũng không phải là muốn động thủ với hắn dáng vẻ. Nếu như hai người thật muốn chém giết hắn, hẳn là mai phục tại chỗ tối lặng lẽ động thủ đem hắn giải quyết. Tổng hợp suy tính một chút, Thẩm Thanh vẫn là quyết định trước quan sát một chút nhìn xem. Hắn chắp tay ôm quyền nói, đã sớm nghe nói bá gia tên tuổi, đã bá gia cho mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá hai vị hơi chờ ta một chút, ta còn có cái đường đệ ở chỗ này, ta phải muốn cùng hắn chào hỏi một tiếng, miễn cho hắn tìm không thấy ta sốt ruột. Thí sự thật nhiều, nhanh lên. Hai người hùng hùng hổ hổ, hướng phía khách sạn đại sảnh đi đến. Gặp hai người đi xa về sau, Thẩm Thanh từ trong nhà lật ra đến một thanh cũ chủy thủ mang ở trên người, sau đó đem còn lại bạc vụn đều móc ra, gõ Thẩm Tiểu Hổ cửa phòng. Thanh tử ca, thế nào? Mấy ngày nay liên tiếp đỉnh lấy mặt trời nuôi luyện khí huyết, Thẩm Tiểu Hổ vốn là đen nhánh mặt trở nên càng thêm tối đen. Hắn gặp Thẩm Thanh gõ mở cửa phòng của hắn, một mặt bộ dáng nghiêm túc, có chút kỳ quái. Đi vào nói. Thẩm Thanh vừa xài bước đi vào, sau lưng Thẩm Tiểu Hổ rất có nhãn lực kính đóng lại đại môn. Thẩm Thanh xoay người, đối Thẩm Tiểu Hổ nhắc nhở nói, có bá gia người tìm tới cửa, ngươi cầm trước số tiền này đi Lâm Phong đường tìm một số người cùng ta cùng đi, đến thành tây bên ngoài. Nói Thẩm Thanh đem một vài bạc vụn hai giao cho hắn, đại sư huynh bọn hắn đều không tại, bên trong nội viện ta liền nhận biết cái Tiêu Trực, ngươi có thể thử một chút hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, còn lại ngươi bên ngoài viện hoặc là Lâm Phong đường bên ngoài tìm xem đều có thể. Gặp Thẩm Thanh một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, Thẩm Tiểu Hổ không dám có bất kỳ sơ sẩy, chăm chú ghi xuống, được. Còn có, ngươi lúc ra cửa đem cung tiễn mang lên, không nên quên. Ừm. Thẩm Thanh đại khái sau khi thông báo xong, một tay đẩy cửa ra, đi tới hai cái thanh tráng niên trước người, thuận miệng nói, đi thôi. Hai cái thanh tráng niên trên dưới ngắm Thẩm Thanh một chút, có chút khó chịu bĩu môi, một trước một sau mang theo Thẩm Thanh hướng phía thành tây phiến khu đi đến. Ngay tại Thẩm Thanh bọn người chân trước rời đi về sau, Thẩm Tiểu Hổ cũng gấp đi theo ra ngoài tiến vào Lâm Phong đường. Hắn nguyên bản định tìm ngoại viện người, đáng tiếc là hắn thấp cổ bé họng, mà liên tục luyện võ ăn mặc chi phí, Thẩm Thanh có thể cầm tới ngân lượng cũng không nhiều, ngoại viện người chướng mắt những cái kia vớ va vớ vẩn, bí quá hóa liều, gấp đến độ Thẩm Tiểu Hổ xoay quanh. Cuối cùng hắn nói đi nói lại, mới tìm được Tiêu Trực. Nếu là Thẩm sư đệ tìm ta, ta buổi chiều vừa vặn cũng không có chuyện, liền cùng ngươi cùng đi một chuyến. Tiêu Trực bản thân liền là cái đầu bếp, là cái hầu hạ người khác, có chút nhãn lực kính. Hắn nhìn ra Thẩm Thanh luyện võ thiên phú rất là yêu nghiệt, cùng dạng này người vãng lai coi như là kết một cái thiện duyên, nhiều một người bạn. Về sau nói không chừng có thể giúp đỡ được gì. Thẩm Tiểu Hổ hô Tiêu Trực về sau, hai người liền từ Lâm Phong đường vô cùng lo lắng chạy ra. Đúng lúc đối diện đụng tới hai người trẻ tuổi, trong đó một cái diện mạo lại cùng Âu Dương Thiết Trụ không khác nhau chút nào. Thẩm Tiểu Hổ coi là đụng phải Âu Dương Thiết Trụ. Hắn biết đại sư minh này cùng Thẩm Thanh quan hệ còn có thể, đội vàng gọi hắn lại để hắn đi theo đi một chuyến. Mọc ra cùng Âu Dương Thiết Trụ tương tự tuổi trẻ không thèm để ý nói, ngươi nhận là người. Thẩm Tiểu Hổ coi là Âu Dương Thiết Trụ không muốn lội cái này vũng nước đục, vội vã hô, đại sư minh, chúng ta đưa tiền. Nghe được một cái chữ tiền, người trẻ tuổi kia bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay người nói, cho nhiều ít. Hai lượng bạc, sau đó hiệp kết. Thẩm Tiểu Hổ cắn răng một cái, thuận miệng nói số lượng nói. Người trẻ tuổi vui vẻ nói, tốt, hai chúng ta đều đi theo ngươi. Thẩm Tiểu Hổ trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi này nhìn về phía Thẩm Tiểu Hổ nói, còn có ngươi thật nhận là người, ta gọi Âu Dương Thiết Nhu, là cái này Âu Dương Thiết Trụ đệ đệ. Thẩm Tiểu Hổ trên mặt có chút ngoài ý muốn, miệng ngập ngừng, không biết nên nói cái gì. Thành tây bên ngoài, Thẩm Thanh tại hai người dẫn đầu dưới, một đường thuận lợi đi ra cửa thành, hướng phía ngoại thành tới gần tường thành phiến khu đi tới. Nơi này đường đi so với bằng hộ khu bên trong còn rộng rãi hơn cùng sạch sẽ rất nhiều, liền ngay cả ở dân đen cũng biết. Trong ngõ nhỏ trên đường ô tuyết đều bị quét sạch sạch sẽ, tương hô nối liền cùng nhau. Nếu không phải nhìn kỹ lời nói, đều cảm thấy cùng nội thành bên trong một cái bình thường quảng trường cũng không khác biệt quá lớn. Đi trong chốc lát, người đi đường giảm bớt, đường cũng biến thành vắng vẻ. Thẩm Thanh nhíu mày hỏi, hai vị, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Trong đó một người mặc chán áo đông rách người thanh niên giơ lên cái cầm chỉ đạo, lập tức tới ngay, nhìn thấy trước mặt phòng không, đó chính là bá gia chỗ ở. Nha. Thẩm Thanh hỏi tiếp, tại sao ta cảm giác nơi này làm sao không có người nào? Vấn đề của ngươi làm sao lăng nhiều, bá gia thích thanh tịnh cũng được. Thanh tịnh tốt. Thẩm Thanh trong lòng trầm ngâm, giống như là nổi lên cái gì. Không biết có phải hay không là hai người muốn tới bá gia chỗ, nhìn Thẩm Thanh cũng không có như vậy nghiêm. Nguyên bản một trước một sau đội hình biến thành hai người phía trước, dẫn Thẩm Thanh. Hai người còn cười cười nói. Cơ hội này, thật sự là khó được. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Đi tại phía sau hai người Thẩm Thanh, đột nhiên ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên. Hắn trực tiếp rút ra dấu ở trên người truy thủ, hướng phía trước một cái bổ nhào, một đao cắm vào một người trong đó sau cái cổ. Thẩm Thanh lực lượng cực lớn, một đao liền đem người này xương cổ sống cho cắm đoạn. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Bị đâm trúng thanh tráng niên còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy gáy mát lạnh, hướng phía trước cắm xuống. Bên cạnh thanh niên quá sợ hãi, vô ý thức nhìn về phía Thẩm Thanh, chuẩn bị đón đỡ. Thẩm Thanh một kích thành công về sau, cấp tốc một đao rút ra, thân thể uốn éo, lợi dụng thân pháp mạnh mẽ địa cuốn đến thanh niên sau lưng, che mũi miệng của hắn, một đao xóa đi. Nhưng mà đem hắn đầu cho kéo thấp. Người thanh niên này tựa như là cái con mồi đồng dạng bị Thẩm Thanh lấy máu, liên thanh kêu thảm đều nói không nên lời. Một lát sau, gặp hai người không có động tĩnh, Thẩm Thanh mới buông tay, đem hai người đá qua một bên. Hai người này hiển nhiên là vì bá gia làm việc. Trước tiên đem hai người giết,
đến lúc đó thật ở bên trong độc thủ, đối phương cũng ít hai người, phần thắng càng lớn một điểm. Mặc kệ lần này bá gia tìm hắn đến cùng vì cái gì, trước tiên đem thực lực đối phương suy yếu một bộ phận lại nói. Đã bị tìm tới cửa, tránh là không tránh khỏi, vừa vặn đi gặp một hồi cái tin đồn này bên trong bá gia. Thẩm Thanh đem dính đầy vết máu truy thủ, tại hai cỗ trên thi thể xoa xoa, đem vết máu lau sạch sẽ, một lần nữa cất kỹ, sắc mặt quyết tâm. Chương 65, gặp mặt Thẩm Thanh thường xuyên vãng lai Hồng Sơn trại cùng huyện thành ở giữa, chỗ đi con đường ắt phải qua chính là cái này bá gia quản lý. Hắn nếu là trốn tránh không thấy cái này bá gia tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15. Sớm tối đều muốn đụng tới đụng một cái. Cùng nó chọn ngày không bằng đụng ngày. Hiện tại còn quá khứ có thể tìm một chút sâu cạn của đối phương. Bằng không mà nói, hôm nay nếu là cự tuyệt rơi xuống đối phương mặt mũi, tới trở mặt, về sau muốn đường lùi đều không có. Giết hai người về sau, Thẩm Thanh cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại, mà là cấp tốc đứng dậy rời đi, mèo đến trong ngõ hẻm bên cạnh kiên nhận chờ lấy. Không có quá nhiều đại hội, trên đường xuất hiện một loạt tiếng bước chân, có nhóm người tại ngõ nhỏ trước thoáng một cái đã qua. Thẩm Thanh mắt sắc, một chút nhìn ra trong đó Thẩm Tiểu Hổ, hắn đi ra ngõ nhỏ kêu lên, "Tiểu Hổ." Thẩm Tiểu Hổ cầm trong tay cung tiễn, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Thanh sau sắc mặt nghi hoặc, vội vàng chạy tới hỏi, "Thanh tử ca, ngươi làm sao ở chỗ này?" Thẩm Thanh không có quá mức giải thích, thuận miệng nói, "Chờ một chút các ngươi." Dưới mắt bây giờ không có bá ra người câu thúc, quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Thẩm Thanh thoáng có chút lực lượng, lộ ra không còn đội vãi như vậy bách. Hắn ánh mắt từ Thẩm Tiểu Hổ trước người rời qua, rơi xuống Thẩm Tiểu Hổ sau lưng đám người. Nhìn thấy đại sư Minh Âu Dương Thiết Trụ khuôn mặt, có chút kinh ngạc. Nếu là hắn nhớ không lầm, đại sư Minh không phải thụ thương rồi. Thẩm Thanh có chút mơ hồ. Ngoại trừ đại sư Minh này bên ngoài, còn lại một người càng là lạ lẫm, không phải Lâm Phong Đường người. Hắn nhìn qua chừng 20, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, mặc một thân hơi có vẻ trắng bệnh áo đông, bên trong bao lấy hắn thon gầy mà rắn chắc thân thể. Vị này là? Thẩm Thanh lên tiếng hỏi. Dương Triệu Bình, 20 tuổi thanh niên ôn quyền, tự báo ra môn, nói chuyện rất là giả dặn. Tại hắn sau khi nói xong, đại sư Minh Âu Dương Thiết Trụ trên con mắt hạ nhìn lướt qua Thẩm Thanh, mở miệng nói ra, ngươi chính là cố chủ. Ừm. Cái này đại sư Minh mới mở miệng, Thẩm Thanh lập tức cảm thấy một tia dị dạng. Tiếng nói cùng trước đó tương tự, dáng dấp cũng kém không nhiều, nhưng giọng nói chuyện lại là hoàn toàn khác biệt, dáng vẻ lưu manh. Hắn lập tức nghĩ đến Âu Dương Thiết Trụ cùng hắn nhắc tới, hắn có một cái bảo đệ. Ngươi là? Âu Dương Thiết Nhu. Thẩm Thanh mở miệng thời điểm, như có như không nắm Thẩm Tiểu Hổ một chút. Thẩm Tiểu Hổ bận bịu giải thích một câu nói, lúc ra cửa, cổng đục phải. Gặp Thẩm Thanh nhận ra, Âu Dương Thiết Nhu cũng không có phủ nhận. Hắn rất là chăm chú vươn hai đầu ngón tay, đặt ở Thẩm Thanh trước mắt lung lay, cường điệu nói, ngay từ đầu đã nói xong, hai lượt bạc, đừng quên. Thẩm Thanh mặt người, sau một lát kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, Âu Dương đại ca thật là một cái thẳng tính, chớ nói hai lượng, nếu là làm tốt 20 lượng đều có. Thật chứ? Âu Dương Thiết Nhu bị Thẩm Thanh nói kim ngạch có chút kinh đến, tựa như nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Đương nhiên là thật, ta đọc sách nhiều không lừa ngươi. Thẩm Thanh vừa cười vừa nói, nếu là ngay từ đầu hắn là cùng tại bá gia hai người thủ hạ quá khứ, không thể nghi ngờ là túi đầu làm tiểu, rất là bị động, dễ dàng bị nắm. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nguyên lai bá gia phái tới hai người thủ hạ đã bị hắn chém giết, hiện tại lại cùng tới Thẩm Tiểu Hổ bốn người. Nếu là cùng đi, khí thế đủ, lực lượng cũng đủ. Việc quan hệ an nguy của hắn, lúc này cũng không phải đau lòng tiền thời điểm, cho nên cũng là lớn mật hứa hẹn. Hắn thấy, bá gia bên ngoài thành mảnh này hoành hành bá đạo lâu như vậy, chút tiền ấy hẳn là có, liền nhìn có thể hay không cầm được đến. Thẩm Thanh chính giữa Âu Dương Thiết Nhu lòng mang. Người khác không biết là từ khi Vương Ma Tử vừa chết về sau, hắn bây giờ không có sinh kế, thiếu nhất chính là ngân lượng. Hôm nay quá khứ Lâm Phong Đường cũng là nghĩ lấy xin giúp đỡ đại ca. Nếu có thể dây đến tiền, liền xem như gặp là hắn lão đại, hắn cũng không để ý chống đỡ khe chống chẳng diện, cùng lắm thì thấy tình thế không đối chạy chính là. Cái này con đường hắn quen. Bởi vì cái gọi là, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Thẩm Thanh gặp Âu Dương Thiết Trụ, nghĩ đến một chuyện chủ động mở miệng hỏi, ta nhớ được ca của ngươi trước kia đã nói với ta, ngươi là tại Vương Ma Tử phía dưới lẫn vào, cũng chính là cái này bá gia phía dưới, ngươi đối cái này bá gia hiểu bao nhiêu? Âu Dương Thiết Nhu hồi ức trong chốc lát trả lời, bá gia nguyên danh Triệu Bá, là cái quận thành bên kia đến đòi sinh hoạt, lúc còn trẻ chọn lấy ngoại thành 18 phường không ít hào kiệt, cuối cùng mới tại cái này thành Tây Phiến đứng vững gốc chân. Thủ hạ có 5 cái tiểu đệ, hiện tại chết mất 2 cái, cũng liền chỉ còn lại 3 cái. Triệu Bá tu vi như thế nào? Âu Dương Thiết Nhu biết gì nói lấy nói, hắn luyện là một môn tên là Thông Bối Thiết Sam Kháo Ngạnh Khí Công, có một thân man lực, năm ngoái thời điểm vừa mới bắt đầu kéo gân luyện xương, hiện tại ta đoán chừng cũng chính là kéo gân cấp độ, còn chưa tới luyện xương trình độ. Nghe xong Âu Dương Thiết Nhu về sau, Thẩm Thanh lực lượng càng đầy. Trải qua cái này 3-4 ngày khắc khổ huấn luyện, hắn không ngừng lá gan lăng phong chỉ độ thuần thủ, hiện tại cũng đã tiến vào kéo gân cảnh giới, truyền lực có đạo. So với cái này Triệu Bá cũng không lạc hậu quá nhiều. Thẩm Thanh đảo mắt đám người hỏi, trong các ngươi nhưng có người am hiểu nhất cung thuật? Thấy không có người ứng thanh, Thẩm Thanh sinh lòng bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Thẩm Tiểu Hổ, trịnh trọng kỳ sự nói, chốc lát nữa ngươi đi theo phía sau của chúng ta nấp kỹ, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ có ám tiễn mới khó khăn nhất phòng. Thẩm Tiểu Hổ trùng điệp gật gật đầu nói, được. Giao phó xong, Thẩm Thanh hướng phía Tiêu Trực bọn người chắp tay nói, vất vả mấy vị cùng ta đằng sau đi một chuyến. Cửa thành phía tây bên ngoài ngoại thành khu vực, một mảnh thấp bé bằng hộ khu bên trong, đứng sừng sững lấy một tràng dị thường bắt mắt trạch viện. Nó mặt tường chân bóng, gạch xanh lông mày mói, bên trong cây xanh râm mát, phiến đá lát thành đường mòn thông hướng một cái nửa mở cửa gỗ.
cùng chung quanh giản dị phòng ốc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong trạch viện, Triệu Bá vị này thành Tây Phiến hào kiệt, đang ngồi ở trạch viện chính sảnh chủ vị. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, một đôi tay không ngừng đập mặt bàn, phát ra đông 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 trầm muộn động tĩnh. Cái này đến lúc nào rồi, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Sau một lát có thủ hạ các loại hơi không kiên nhẫn, phát khởi bực tức. Triệu Bá bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lập tức buông xuống, thanh âm trầm thấp nói, ta đã phái người tới, hắn coi như không muốn tới cũng sẽ đem hắn đỡ tới. Tại cái này Thái Bình huyện bên trong, ngoại trừ những cái kia quan lại quyền quý bên ngoài, còn không có ai có thể lau mặt của ta. Không đổi, làm việc tốt thường gian nan. Một cái nhỏ thợ săn mà thôi, cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng đập cửa. Triệu Ba phất phất tay, ra hiệu thủ hạ yên tĩnh. Tốt, ta người kêu tới. Có thủ hạ chủ động tiến lên, đi tới cửa về sau, mở ra đại môn. Chỉ gặp Thẩm Thanh thân mang sám màu xanh đông vải phục, đứng ở ngoài cửa. Chương 66, ta nếu là không đáp ứng đâu. Thẩm Thanh bước vào căn phòng này, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh màu nâu xanh đặc địa, gạch mặt có chút mài mòn, còn có chút chập trùng khúc chiết, hiển nhiên là lên tuế nguyện nguyên nhân. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có một số đơn giản chất gỗ đồ dùng trong nhà, mặc dù không xa hoa, nhưng mỗi một kiện đều để lộ ra cổ phát vật bị. Rơi trong phòng có vẻ hơi không hợp nhau, giống như là bị người chắp vá lung tung tới đồng dạng. Thẩm Thanh thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi hai bước ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Bá đang ngồi ở một trương cao lớn chiếc ghế bên trên, trên ghế dựa phủ lên một trương hiện ra u quang da sói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cho hắn một cố thượng vị giả đặc hữu cảm giác áp bách. Đi theo sau hắn Tiêu Trực cảm giác mình tựa như một con ngộ nhập hang hổ con thỏ, trong lòng thấp thỏm cùng bất an tự nhiên sinh ra. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình nhìn chấn định một chút, nhưng hắn như vậy tư thái vẫn là bị người hữu tâm bắt được, dẫn tới người bật cười. Triệu Ba ánh mắt từ Thẩm Thanh người đứng phía sau từng cái đảo qua, cặp mắt kia thâm thúy mà sắc bén. Gặp Thẩm Thanh không chỉ một người đến, hắn hai cây lông mày vặn ở cùng nhau. Rõ ràng hắn phái người chỉ hô Thẩm Thanh một cái, làm sao lập tức tới nhiều người như vậy? Cái này chẳng phải là để rất nhiều người đều biết, còn xếp vào cái giám nhãn tuyến. Chỉ là một cái nhỏ thợ săn, chẳng lẽ còn muốn hắn lôi kéo không được? Hai cái phế vật, mọi người đều mời không tốt. Triệu Ba sinh lòng bất mãn, nhưng cũng may hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Thanh âm hắn to hữu lực nói, ngươi chính là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh mau tới trước một bước, không tiêu ngạo không tự ti địa ôm quyền nói, bá gia, chính là tại hạ, không biết bá gia tìm ta có gì muốn làm. Ngay tại vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, có được đã gặp qua là không quên được năng lực hắn, bắt được Triệu Ba tại nhìn thấy Tiêu Trực bọn người, cảm xúc bên trên xuất hiện một tia ba động. Thẩm Thanh biết, hắn mang nhiều chọn người tới nước cờ này là đi đúng rồi. Tối thiểu nhất cái này vừa lên đến, khí thế bên trên so một mình hắn muốn đủ nhiều lắm, đồng thời cũng làm rối loạn đối phương nguyên bản chuẩn bị, để cho mình nhiều chiếm cứ một tia chủ động. Triệu Ba ra hiệu Thẩm Thanh ngồi xuống. Thẩm Thanh nhìn một chút tấm kia phủ lên da sói cao ghế dựa, không có chối từ cùng khách khí, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh một trường chiếc ghế bên trên. Sau lưng Tiêu Trực cùng Âu Dương Thiết Nưu mấy người cũng theo sát phía sau. Lúc này Âu Dương Thiết Nưu phát hiện không khí nơi này có chút không đúng. Hắn còn tưởng rằng là Triệu Bá chỉ là tùy tiện tìm Thẩm Thanh hỏi thăm nói hoặc là gõ cái đòn chúc. Hiện tại xem ra so với hắn nghĩ muốn phiền phức hơn nhiều. Nhiều người như vậy, không tốt chạy. Chờ vây quanh Thẩm Thanh sau lưng thời điểm, hắn tại Thẩm Thanh bên thai hạ giọng, nặng nề mà nói, ta bị ngươi lừa thầm rồi, đến thêm tiền. Thẩm Thanh trừng Âu Dương Thiết Nưu một chút, thầm mắng hắn nhiều chuyện, muốn hắn ngậm miệng. Âu Dương Thiết Nưu thì làm như không thấy, ánh mắt nắm loạn, uy hoạch lấy bạn nhất lên xung đột sau hắn muốn chạy trốn lộ tuyến. Triệu Bá bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó chậm rãi uống vào. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh, ta nghe nói ngươi là Hồng Sơn trại thợ săn, bây giờ tại Lâm Phong đường luyện võ, hôm nay đặc địa mời ngươi tới, là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Thẩm Thanh trong lòng căng thẳng, biết muốn đi vào chủ đề. Trong lòng của hắn đã bắt đầu sóng cả chập trùng, nhưng trên mặt vẫn là chấn định nói, bá gia mời nói, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Triệu Bá mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua Mễ Bang cùng Lâm Phong đường sự tình sao? Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi nói, hơi có nghe thấy, cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, biết đến không nhiều. Ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng Mễ Bang cùng Lý Lâm Phong không hợp nhau, mà Mễ Bang rất mạnh là được rồi. Triệu Bá êm hài nói, gần vài ngày, Lý Lâm Phong đại đệ tử cùng tứ đệ tử đều bị Mễ Bang đả thương, Lý Lâm Phong cũng chú ý đầu không để ý mông. Nói thật, trong mắt của ta, Lâm Phong đường chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, cái này cùng bá gia ngươi lần này tới tìm ta có quan hệ gì? Thẩm Thanh trong lòng mơ hồ đoán được Triệu Bá tìm hắn mục đích, nhưng hắn vẫn là giả bộ hồ đồ, tiếp tục thử thăm dò. Triệu Bá dùng cư cao ra lệnh lại mang theo bố thí ngữ khí nói, ta chỗ này mặc dù địa phương không lớn, nhưng cũng cùng Mễ Bang cũng có chút quan hệ, Lâm Phong đường có thể cho phương thuốc của ngươi, võ học, luyện pháp, ta chỗ này cũng đều có thể cho ngươi, mà ngươi chỉ cần giúp ta một cái nho nhỏ bận bịu là được rồi. A, không đúng, là các ngươi. Triệu Bá ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp tục nói, nhắc tới cũng xảo, ta thành này Tây Dễ Hợp phường công chính tốt có hai cái phiến khu dông quản sự vị trí, chỉ cần các ngươi chịu đáp ứng, ta không ngại đem hai cái này vị trí cho các ngươi. Vừa nghe đến cái này, đứng tại sau lưng Thẩm Thanh Âu Dương Thiết Như có chút hưng phấn, chọc chọc Thẩm Thanh phía sau lưng, hạ giọng âm mộ nói, mau trả lời ứng hắn, hai cái quản sự vị trí, một năm dễ cái năm 62 không đáng kể. Đây là bá gia để mắt ngươi. Thẩm Thanh lại bất vi sở động. Tương phản, nghe nói như thế, hắn trực tiếp trong lòng run lên. Đã mở như thế một cái mê người điều kiện, như vậy Triệu Bá chỗ để hắn làm sự tình nhất định không thể coi thường. Thẩm Thanh trầm ngâm trong chốc lát, nổi lên tìm từ nói, bá gia nói một chút, đến cùng là muốn chúng ta làm cái gì? Ta chính là một cái bình thường nhỏ thợ săn, chỉ sợ cũng không nhất định có thể gánh này trách nhiệm. Triệu Ba đứng dậy, từ cao trên ghế hướng phía dưới đi đến trong hành lang, nhìn thẳng Thẩm Thanh mấy người nói, ta muốn để ngươi làm sự tình rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem Lâm Phong Đường bên trong chuyện phát sinh không rõ chi tiết nói cho ta, nhìn chằm chằm Lý Lâm Phong. Chờ đằng sau có cơ hội, đem hắn hẹn ra hoặc là tại hắn ăn uống càng thêm điểm liệu liền có thể. Ngươi nhìn, rất đơn giản a.
Đơn giản?
Đơn giản mẹ ngươi. Thẩm Thanh không phải người ngu, Lý Lâm Phong càng không phải là. Phàm là nếu là hắn có làm những chuyện này manh mối, Lý Lâm Phong cái thứ nhất muốn xử lý chính là hắn. Đồng thời cũng từ khía cạnh nói rõ, Lâm Phong Đường bên kia xác thực nguy hiểm. Thẩm Thanh hít thật sâu một hơi lạnh lẽo không khí, nhưng trong lòng như là sóng cả mấy liệt. Triệu Bá nhìn chằm chằm Thẩm Thanh bọn người, một mặt thư giãn thích gì nếu như hắn nhớ không lầm, Thẩm Thanh tiến vào Lâm Phong Đường còn chưa có một tháng, chẳng qua là vừa bước vào võ đạo lăng đầu thanh mà thôi. Giống Thẩm Thanh loại này từ xó xỉnh địa phương xuất hiện nhỏ thợ săn, căn bản không có dư thừa lựa chọn, sẽ chỉ tùy ý hắn nắm. Ngay tại Triệu Bá nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đứng tại hắn đối diện Thẩm Thanh bỗng nhiên đứng lên, tới nhìn nhau. Sau một lúc lâu, chỉ nghe được cái này nhỏ thợ săn âm vang hữu lực nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Thẩm Thanh giống như một đạo kinh lôi, tại cái này không lớn trong thính đường ầm vang nổ vang. Cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt. Triệu Bá cười lập tức cứng ở trên mặt, trở nên giận không kìm được, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nếu là không đáp ứng đâu. Thẩm Thanh lặp lại một lần, thanh âm vô cùng rõ ràng địa chuyển vào ở đây trong thai của mỗi người. Đứng tại sau lưng Thẩm Thanh Âu Dương Thiên Ưu, đội la lên, nhanh đừng nói nữa, bá gia sẽ đánh chết ngươi. Thẩm Thanh căn bản bất vi sở động. Âu Dương Thiên Ưu, sắc mặt cực kỳ khó coi, điên rồi, điên rồi. Tốt tốt tốt. Triệu Bá giận quá mà cười, vậy cũng đừng trách ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đúng lúc này, Thẩm Thanh phòng đối diện bên ngoài hô, cô phụ, động thủ. Vừa nói xong, một cây mũi tên phá phong mà đến, thẳng đến Triệu Bá phía sau lưng. Triệu Bá giật nảy cả mình. Chương 67, cái thằng chó này đến cùng lai lịch gì? Thẩm Thanh tại trong huyện thành cô phụ nhưng chính là Lý Lâm Phong, chẳng lẽ là mình dự định bị Lý Lâm Phong khám phá? Lý Lâm Phong tới. Ngay tại Thẩm Thanh mở miệng trong nháy mắt, Triệu Bá lập tức suy nghĩ rất nhiều, khắp cả người phát lạnh. Lý Lâm Phong thế nhưng là vào kình võ sư, ta ở trước mặt của hắn liền cùng cởi sạch quần áo diêu thị, ký biện, chỉ có thể mặc cho nó loay hoay, vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Nếu là hắn động thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Bá vội vàng phía dưới, bản năng vận đủ khí huyết, thông bối thiết sang kháo bị hắn kích phát. Lập tức hắn toàn thân cao thấp từng khối cơ bắp toàn bộ kéo căng, tựa như cục sắt cao cao nổi lên, để hắn áo đông đều cổ trướng. Nguyên bản mạnh mẽ thân thể trở nên càng thêm khôi ngô. Mũi tên kích xạ mà khi đến, bắn tại phần lưng của hắn phát ra đông một tiếng dị hưởng. Nhục thể của hắn giống như là mặc vào một tầng thiết y liệt, nó độ cứng hơn xa tại thường nhân. Sắc bén bó mũi tên cũng không có thể đâm vào Triệu Bá huyết nục, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Ừm. Đón đỡ một tiếng này về sau, Triệu Bá lập tức ý thức được đây là mẹ nhà hắn đang lừa hắn. Lý Lâm Phong không có khả năng yếu như vậy, hắn căn bản không đến. Triệu Bá biết mình bị buộc địch. Hắn hai mắt phun lửa, trở nên giận không kềm được, hướng phía Thẩm Thanh quát, muốn chết. Phốc phốc. Nhưng mà đáp lại hắn chính là một đoàn màu trắng độc phấn. Mới Thẩm Thanh chính là đang đặt mưu, ý đồ phân tán Triệu Bá lực chú ý tại cùng Thẩm Tiểu Hổ phối hợp xuống, quả nhiên để Triệu Bá mắc lửa, làm hắn xuất hiện ngắn ngủi phân thần. Thẩm Thanh bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội, móc ra mang theo người độc phấn, gắn ra ngoài. Độc này phân chính là kịch độc, hắn lần nào cũng đúng. Chính là một cái khí huyết viên mãn người đều có thể bị này thuốc lật. Triệu Bá chính là cái kéo gân cấp độ võ sư, thuốc này coi như độc không chết hắn, cũng có thể để hắn không dễ chịu. Không thể không nói, Thẩm Thanh vung độc phấn cơ hội thực sự quá tinh diệu. Hắn vung độc, độc phấn tản ra lúc vừa vặn đụng phải Triệu Bá gầm thét, miệng há lớn nhất thời điểm. Dù là hắn vô ý thức nín thở, đối diện bao phủ mà đến độc phấn cũng thuận miệng hắn bị hắn nuốt một miệng lớn. Rất chát chát rất khô còn có chút canh. Để hắn cuống họng đau rát, nhịn không được ho khan. Mà cái này một ho khan, lại làm anh hít hai cái. Triệu Bá vội vàng chăm chú nhắm mắt lại, thân hình nhanh lùi lại, thoát ly xương độc đoạn. Tốc độ của hắn rất nhanh, không nghĩ tới Thẩm Thanh tốc độ càng nhanh. Đi săn kỹ nghệ tiếp tục đột phá hắn, có được độc ảnh tùy làm được năng lực, chăm chú dính vào Triệu Bá. Không có quá nhiều sức tưởng tượng kỹ xảo. Thẩm Thanh trực tiếp cổ tay khẽ đảo, móc ra chủy thủ, hướng phía trước như vậy đâm một cái. Giờ khắc này, toàn thân hắn khí huyết theo sát ý thức của hắn mà động, cuồn cuộn, tại hắn cố ý phía dưới đều tràn vào trên cánh tay. Gân xanh trên cánh tay từng chiếc bạo khởi, từng vòng cơ bắp bành trướng, làn da căng đến sắc gấp. Lang Phong chỉ kỹ xảo phát lực bị hắn rất sống động địa dùng tại chủy thủ phía trên, tất cả lực đều tập tại chủy thủ một mặt. Phốc phốc. Cánh tay lực lượng cường đại tăng thêm tốc độ, kéo theo chủy thủ, dễ như trở bàn tay đâm thủng Triệu Bá làn da, lật ra dưới làn da màu hồng phấn huyết đủ, đâm vào bụng dưới chỗ sâu. A! Triệu Bá hai mắt trợn tròn, khó có thể tin. Hắn không cách nào nghĩ đến Thẩm Thanh cái này không có danh tiếng gì nhỏ thợ săn, vậy mà có thể bị thương hắn. Triệu Bá giống to một tiếng, một tay cao cao giơ lên, hướng phía Thẩm Thanh trên thân tựa như chát đao nện xuống. Thẩm Thanh thời khắc nhìn chăm chú lên Triệu Bá hai tay. Tại Triệu Bá động thủ thời điểm, không lưu luyến chút nào, chợt buông ra chủy thủ, thân hình nhanh lùi lại. Thẩm Thanh chóp mũi cảm nhận được một trận hàn mang, khó khăn lắm né qua Triệu Bá như thế một chạm. Hai người bốn cái hô hấp công phu đã giao thủ mấy lần, khiến trong hành lang mọi người khác kinh ngạc không thôi, thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Triệu Bá trở nên khuôn mặt dữ tợn, hắn che lấy máu me đầm địa phần bụng, đột nhiên một trưởng vô nát bên cạnh bàn gỗ, nổi nóng nói, "Phế vật, các ngươi đều là đớp tức sao? Còn không lên?" Triệu Bá thanh âm như là dã thú gào thét, tại trong hành lang quanh quẩn, bọn thủ hạ của hắn bị bất thình lình gầm thét dọa đến run lên.
Tiếng nói biến mất dần về sau, ba thủ hạ cùng các tiểu đệ lần lượt kịp phản ứng, còn giống như là con sói đói top 5 top 3 hướng lấy Thẩm Thanh bốn người phóng đi. Trang diện trở nên cực kỳ hỗn loạn lên. Đứng tại sau lưng Thẩm Thanh, Âu Dương Thiết Như há to miệng, triệt để ngộp. Hắn vốn cho là tiếp chính là một lượng bạc việc, về sau nhìn xem không thích hợp giống như là 20 lượng. Lần này tốt, hắn làm rõ ràng, là mẹ hắn 200 lượng việc. Làm chết thành tây phiến khu địa đầu xà. Âu Dương Thiết Như là nghĩ tới muốn đem Triệu Bá thay vào đó, nhưng hắn chơi không lại. Âu Dương Thiết Như trong đầu cái thứ nhất toát ra suy nghĩ chính là chạy. Triệu Bá luyện võ thế nhưng là đã luyện đến kéo gân cấp độ, bọn hắn những tôm tép này lại thế nào đánh cũng không thể có thể đánh được. Số tiền này hắn không kiếm lời. Tiền cho dù tốt dãy, hắn cũng phải có mệnh hoa mới được. Nhưng người đối diện có thể dung không được hắn. Sớm địa liền đem đường lui của bọn hắn phong bế. Tiểu Hổ, phóng ám tiễn, bắn chết một cái là một cái. Thẩm Thanh lúc này hướng ra ngoài giống to, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, một thanh ám tiễn liền đã kích xạ mà tới. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Trong đại sảnh Triệu Bá thủ hạ cùng các tiểu đệ lập tức trở nên bó tay bó chân. Không cần quản người bên ngoài, kia phá tiễn bắn không chết các người, một mực bên trên, đem bọn hắn đều giết. Triệu Bá rút ra chùy thủ, tay hung hăng tại trên bụng vết thương vặn một cái, to bằng ngón tay lô máu bên trong cơ bắp lúc đích, chăm chú vặn ở cùng nhau, đem máu ngừng lại. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, ba thủ hạ giống như là hạ quyết tâm, không để ý ngoài phòng ám tiễn xuống tới. Một cái theo tới Dương Triệu Bình, Tiêu Trực thậm chí một lòng muốn chạy trốn Âu Dương Thiết Như mấy người, tại như thế thế cục dưới, cũng không thể không kiên trì trên đỉnh. Song phương hỗn chiến. Trong hành lang cái bàn bị lật tung, chén bàn bị nện nát, một mảnh hỗn độn. Thẩm Thanh, rất tốt. Triệu Bá nhìn chăm chú về phía Thẩm Thanh, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định đem ngươi đầu vặn xuống tới, làm một điều. Ầm. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp một đạo khôi ngô bóng đen lấn người đến đây, một chưởng vỗ tại bụng của hắn trên vết thương. Hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, dưới thân cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc cự lực, ngay cả người mang ghế dựa hung hăng nện ở sau lưng trên tường mới ngừng lại được. Hoa. Vừa ngừng lại vết thương, tại như vậy liên lụy phía dưới một lần nữa tái phát, một cỗ máu tươi từ vết thương của hắn chỗ giật rào mà ra, truyền ra kịch liệt đau nhức. Vừa vặn, lúc này độc phấn cũng đã bắt đầu phát tác. Triệu Ba chỉ cảm thấy thiên địa đều tại lay động không ngừng. Lúc này, nội tâm của hắn đống nhiên có chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh vậy mà như thế khó chơi, một chiêu chồng lên một chiêu, một vòng chồng lên một vòng. Đồng thời lực đạo này, rõ ràng cũng là khí huyết viên mãn trở lên cấp độ. Mà nó, cái này đồ chó hoang đến cùng là lai lịch gì a? Triệu Ba trong lòng thầm mắng không thôi, trong miệng phun máu, đối với thủ hạ hét lớn, nhanh cho ta giết chết hắn. Một cái Triệu Bá thủ hạ thừa dịp Thẩm Thanh không sẵn sàng, từ phía sau lưng đánh lén mà tới. Thẩm Thanh cảm giác được một cỗ gió lạnh đánh tới, vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời cánh tay hất lên, lực từ cánh tay ra, một tay đem người này quét bay. Sau đó không chút nào trì hoãn địa vọt tới Triệu Bá trước người, một quyền đền xuống. Chương 68, đại khai sát giới. Triệu Bá cảm giác được kình phong đập vào mặt. Dù là đầu óc hắn choáng váng u ám, cũng cảm giác được ẩn chứa trong đó mãnh liệt sát ý, hắn không lo được thương thế trên người, miễn cưỡng lên tinh thần, thôi động toàn thân khí huyết hướng phía dưới làn da cuồng dũng tới. Lập tức ở giữa, Triệu Bá toàn thân làn da liền trở nên đỏ bừng vô cùng, giống như là in dấu đỏ khối sắt, một cỗ đỏ ửng nhàn nhạt mờ mịt ở xung quanh hắn, toàn thân da thịt độ cứng vậy mà tăng lên ba thành không thôi. Ngưng. Đối mặt Thẩm Thanh Thái Sơn áp đỉnh quyền thế, Triệu Bá hai tay đón đỡ. Bang một tiếng vang trầm, Thẩm Thanh một quyền đập trúng Triệu Bá cánh tay, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Triệu Bá âm thầm kinh hãi. Cái này một thân man lực đơn giản kinh khủng, liền cái này đập một cái, vậy mà đã để hai cánh tay hắn run lên như nhũ ra. Phải biết hắn sát sam dựa vào là một môn lấy phòng ngự cùng lực lượng sở trường võ học, vô luận da thịt gân cốt, độ cứng đều là so với bình thường luyện võ mạnh lên rất nhiều. Rất khó tưởng tượng, người này man lực đến cùng là đến trình độ nào, đơn giản không có đạo lý. Thẩm Thanh gặp một quyền không phá, lạ mặt không thích, không chút do dự liên tiếp nệ quyền. Nắm đấm của hắn không có đặc biệt chiêu thức, toàn bằng Lý Lâm Phong dạy hắn lực đạt tâm ý, làm sao phát lực dễ chịu làm sao tới, làm sao phát lực nhanh làm sao tới. Từng quyền như mưa to gió lớn hướng phía Triệu Bá trên thân liên hoàn chào hỏi. Ha ha ha, thông quái. Thẩm Thanh trong chiến đấu cười ha hả, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, tựa như đang hưởng thụ lấy loại này sinh tử tương bắc khoái cảm. Mỗi một quyền đều đánh cho làm hắn tâm tình thư sướng, công kích càng ngày càng lăng lệ. Phanh 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 phanh. Trận trận đống cắt nện gõ tiếng vang không ngừng từ trên thân Triệu Bá truyền ra. Theo thời gian trôi qua, tại vết thương, độc phấn song trọng tác dụng phía dưới, Triệu Bá dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Miệng vết thương của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cái thằng chó này hôm nay chính là đến đây vì hắn, mà nó không thể tiếp tục như thế. Triệu Bá trong lòng lo lắng, hắn biết mình nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, nếu không một khi thể lực hao hết, hắn cùng thủ hạ của hắn đều đem khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy toàn thân thể lực sắp chống đỡ hết nổi, Triệu Bá nhanh chóng nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Ta có rất nhiều tiền, rất nhiều bảo dược, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, về sau cái này một mảnh tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Thanh dừng lại trong tay quyền thế, cư cao lâm hạ nhìn qua Triệu Bá, nói khẽ, ồ, thật. Triệu Bá cho là mình thuyết phục đối phương, đang muốn lại mở miệng, đương nhiên. Với anh, một cái dính đầy vết máu nằm đấm, đột nhiên đập vào trên mặt của hắn. Triệu Bá đầu hướng về sau một hãm, trực tiếp vùi vào trong tường. Một lát sau, Triệu Bá nâng tay lên chậm rãi rơi xuống, toàn bộ thân thể giống như là quả bóng xì hơi, vô lực đối tại trên tường. Đem ngươi đánh chết, ngươi đổ vật chính là của ta, làm gì còn muốn ngươi cho. Thẩm Thanh rút ra dính đầy vết máu nằm đấm, quay người nhìn lại. Trong hành lang không khí phảng phất đều đọc lại. Tất cả mọi người ở đây đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn,
trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chỉ có tiếng hít thở cùng huyết dịch nhỏ xuống âm thanh ở đại sảnh trên vang vọng. Thẩm Thanh cúi đầu quan sát tràn đầy máu tươi nằm đấm. Sớm đã không phân rõ cái này là máu của mình, vẫn là Triệu Bá máu. Nguyên lai vật lộn là như vậy cảm giác ra. Trước kia đều là dùng cung, ám sát, chưa từng có bất luận cái gì giống như vậy cùng người chân nước chân giáo giết được. Cái này là lần đầu tiên. Không nghĩ tới giải phóng nhục thân sau lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy, phối hợp lăng phong chỉ thân pháp cùng đấu pháp, như vậy lăng lệ. Cái này nghiền ép đối phương cảm giác. Chỉ có thể nói, thật là quá sung sướng. Tốc độ, lực lượng mới là hết thảy a. Thẩm Thanh xoay người lại nhìn về phía còn trong đại sảnh những cái kia Triệu Bá thủ hạ, trên cơ bản cũng còn sống, ngẫu nhiên có mấy cái trên thân có nhiều bị thương. Trái lại mình một phương này, chỉ có 3 người, cũng đều là gà mờ. Còn có 2 cái thậm chí còn là trên nửa đường mất tới, chỉ là xuất công không xuất lực. 3 người ở trong Tiêu Trực thụ thương nghiêm trọng nhất, Dương Triệu Bình thứ 2, Âu Dương Thiết Nưu giảo hợp nhất, trên thân bị thương ít nhất. Có Triệu Bá thủ hạ cùng các tiểu đệ kịp phản ứng, cao giọng hô, "Chúng các minh đệ nhóm, mọi người cùng nhau xông lên, một mình hắn vật lộn lâu như vậy, nhất định cái lực, không phải tất cả chúng ta đối thủ." Soạn. Có người vung vẩy trong tay vũ khí lạnh, sắc mặt từ ban sơ trong lúc bối rối khôi phục một tia trấn định. Nếu ai giết hắn, bá gia thủ hạ những địa bàn này đều là một mình hắn. Các minh đệ, có thể hay không phát đạt liền nhìn hôm nay. Hả? Còn có nhiều người như vậy hết hy vọng không thay đổi. Ngẫm lại cũng thế. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện tại Triệu Bá chết rồi, rắn mất đầu. Lớn như vậy thành Tây phiến khu trống không. Như thế một khối to thịt mỡ cứ như vậy sáng loáng bày tại trước mặt của bọn hắn, ai cũng không nỡ từ bỏ. Đều là tại trên đường hôn lâu như vậy, trên tay người nào còn không có mấy đầu nhân mạng. Đi đường này, không phải đang đánh chết trên đường của người khác, chính là tại bị đánh chết trên đường. Bọn hắn sớm đã có cảm giác ngộ. Cũng tốt, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lúc này, ngoài cửa nút trong bóng tối Thẩm Tiểu Hồ gặp lâu bắn không trúng, tăng thêm trong đại sảnh tất cả mọi người tại hắn ánh mắt góc chết, căn bản là không có cách xuất lực. Dứt khoát rời đến cổng phụ cận, thân ảnh vừa lúc bị Thẩm Thanh nhìn thấy. Thẩm Thanh hướng phía cửa nhiều đi 2 bước, cửa trước bên ngoài hồ, "Tiểu Hồ, đem cung tiễn cho ta." Còn không có nấp kỹ Thẩm Tiểu Hồ hơi sững sờ, không biết Thẩm Thanh dự định. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, cơ hồ là ra ngoài bản năng, tại Thẩm Thanh vừa mới nói xong thời điểm, ngay cả cung mang tiễn đều ném cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh tiếp nhận cung tiễn, bắt đầu cài tên thượng cung. "Ta cho mọi người thời gian 3 hơi thở, lưu lại người, kết quả là giống như hắn." Hắn đảo mắt đám người, hướng phía Triệu Bá giơ lên cái cằm nói, "1. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. 2. 3." Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Thẩm Thanh cung kéo căng nguyệt, mắt sáng như đuốc, khóa chặt nơi xa một cái sông tới du côn. "Hưu." Thẩm Thanh đột nhiên lỏng ngón tay ra, mũi tên như là mũi tên, trong nháy mắt vạch phá không khí, bắn nhanh mà ra. Mũi tên tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu người kia con mắt, máu tươi văng khắp nơi, khiến cho người kia lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tản ra, đều tản ra, hình dáng tổ vị, sông. Thẩm Thanh mặt không thay đổi tiếp tục thuần thục dựng vào một mũi tên, tiếp tục buông tay, tiến như liên tiếp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Người ở chỗ này, vô luận là người bình thường, vẫn là luyện võ qua người cơ hồ hoặc là bị một tiễn phong hầu, hoặc là bị một tiễn bắn thủng đầu. Dù là mặc lại giày quần áo, luyện là ngày công, hình dáng tẩu vị cũng không làm nên chuyện gì. Những người này liều mạng muốn cẩn thân, kết quả ngay cả Thẩm Thanh một mảnh góc áo đều không có sờ đến liền ngã tại trên nửa đường. Thẩm Thanh cung thuật tinh chuẩn không tưởng nổi, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi. Giết tới mức này, Triệu Bá thủ hạ nguyên bản liền còn thừa không nhiều dũng khí, trong khoảnh khắc sụp đổ. "Chạy a!" Có người gào thét lớn, phun ra chữ này, lúc này muốn chạy trốn. Bọn hắn biết ở lại chỗ này nữa chỉ có một con đường chết, nhưng chỉ còn lại mấy người lời còn chưa nói hết. Phốc phốc vài tiếng, bị Thẩm Thanh một tiếng bắn chết, ngay cả một tia cơ hội tránh né đều không có. Nhìn qua trong đại sảnh hỗn ngang lộn xộn thi thể, Thẩm Thanh trong lòng khoan thai thở dài một hơi, ta rõ ràng đã cho bọn hắn cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Chương 69, Verbet, chia của trải qua cái này dày vò, trong đại sảnh nguyên bản bày ra chỉnh tề cái bàn giờ phút này đã tư tán ra, như là bị mưa to gió lớn quét sạch qua, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, trở nên một mảnh hỗn độn. Bụi bẩn địa gạch bên trên, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm. Từ trên thi thể chảy ra máu hình thành một đám bảy nhìn thấy mà giật mình bỏ, tại yếu ớt dưới ánh đèn lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ trùng điệp mùi máu tanh. Triệu Bá cùng bọn thủ hạ của hắn đều đã chết. Thẩm Thanh động thủ thời điểm rất là dứt khoát, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng ý tứ. Nguyên bản tại thành Tây cái này một mảnh làm mưa làm gió Triệu Bá một đám, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay diệt trừ. Quá yếu. Hoặc là nói, Thẩm Thanh không biết mình vậy mà như thế mạnh, thua thiệt hắn coi là còn muốn trải qua một trận ác chiến. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Triệu Bá lớn tuổi. Giống Triệu Bá loại này từ tầng dưới chót bò lên người, lúc tuổi còn trẻ trải qua bụng ăn không no sinh hoạt, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Dù là về sau có điều kiện, rèn luyện khí huyết học tập võ đạo, cũng là sai lầm qua luyện võ tốt nhất thời kỳ. Huyết nhục điều kiện còn kém rất rất xa những cái kia sớm tu luyện sớm người trẻ tuổi, chớ nói chi là những cái kia trong thành những nhân vật kia. Cũng chỉ có thể tại những này bằng hộ khu bên trong làm mưa làm gió. Lại thêm lên số tuổi sau khí huyết suy bại, hắn lại hưởng thụ an nhàn, mới có thể như thế không trải qua đánh. Lúc này đại sảnh, Dương Triệu Bình đám người con mắt chăm chú khóa chặt tại trên người Thẩm Thanh. Trang diện lâm vào ý hình tĩnh giống như chết. Trên mặt của bọn hắn viết đầy chấn kinh. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Thẩm Thanh lại có thể lấy sức một mình, dễ như trở bàn tay chém giết Triệu Bá, đồng thời đem thủ hạ của hắn một tên cũng không để lại, chạm thảo trừ căn. Thẩm Tiểu Hổ vẫn còn tốt, đã sớm đã thành thói quen nhà mình đường ca điệu bộ như vậy. Tiêu Trực cùng Âu Dương Thiết Như lại là lần đầu tiên gặp. Tại Tiêu Trực trong lòng, Thẩm Thanh chỉ là một cái có luyện võ thiên phú người, bình thường trầm mặc ít nói, an phận thủ thường. Mà tại Âu Dương Thiết Nhu trong lòng, bất quá là cái từ nông thôn tới thôn phu, chưa thấy qua cái gì thị trường. Hôm nay lần này, thì triệt để lật đổ Thẩm Thanh trong lòng bọn họ hình tượng, trong mắt lộ ra khó mà che giấu lòng kính sợ. Nhìn qua người vật vô hại nhỏ thợ săn, đột nhiên lộ ra hung ác như vậy một mặt, thậm chí để trong lòng bọn họ đều có chút không thích ứng, trong lúc nhất thời không có điều chỉnh xong. Thẩm Thanh chậm rãi xoay người, ánh mắt lần nữa quét về phía Âu Dương Thiết Nhu bọn người, đem cung tên trong tay tiện tay quăng ra, ném cho Thẩm Tiểu Hổ, hướng Tiêu Trực ôm quyền nói, hôm nay làm phiền mấy vị, cùng một chỗ ngoại trừ một phương này ác bá. Chắc hẳn trong phòng này Triệu Bá khẳng định lưu lại vài thứ, chúng ta không bằng riêng phần mình đi tìm kiếm. Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt đem mấy người suy nghĩ lung tung đầu góc cho kéo về thực tế, tỉnh táo thêm một chút. Tiêu Trực vốn chính là tới nghĩ bán một cái nhân tình, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Âu Dương Thiết Nhu, Dương Triệu Bình hai người là chạy tiền đến, càng không có ý kiến gì. Thế là đám người cùng nhau đáp ứng, ai đi đường đấy, trong phòng một trận lục tung. Cái này tòa nhà nhìn như rất lớn, rất phong độ, trên thực tế lại là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Vật có giá trị cũng không phải là rất nhiều. Vàng bạc tài bảo, chăn đông quần áo chỉ có thể giải rác xem đến một chút. Thua xa nội thành bên trong những cái kia đại hộ nhân gia, nhưng so với bình thường bên trong người nhà cần phải mạnh lên chút. Thanh Tử ca, ngươi mau tới đây nhìn cái này. Thẩm Thanh ngay tại vùi đầu sở thi, đột nhiên nghe được Thẩm Tiểu Hổ kêu to. Hắn dừng tay lại bên trên việc, đi tới chờ thấy rõ trong phòng cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu. Trong một gian phòng, ba nữ nhân như chó bị xích sắt khóa tại bên trên giường. Khi thấy Thẩm Thanh đám người thời điểm, không để ý rét lạnh bản năng cởi quần áo ra, lộ ra thô ráp thân thể. Khắp nơi đều là xanh một miếng từ một khối. Các nàng nằm lì ở trên giường, sau đó chồng mông lên, tựa như cái xác không hồn mặc cho người khác loay hoay. Lâu dài giam cầm để các nàng thân hình gầy gò, lại thêm ăn uống ngủ nghỉ đều trong phòng, cùng đẹp một chữ này chênh lệch rất xa, dự không lên bất kỳ quan hệ gì. Chỉ có thể nói là nữ nhân. Đời trước đã sớm thường thấy rất nhiều mỹ nhân cởi sạch dáng vẻ, dáng người cùng hình dạng so với các nàng không biết tốt hơn chỗ nào. Thẩm Thanh để lên không nổi mảy may hào hứng. Hắn mặt không thay đổi đi lên trước, tại các nàng chất phác đờ đẫn trong mắt, bắt lấy các nàng trên cổ vòng sát, hai tay mạnh mẽ phát lực, hướng ra phía ngoài bàn cởi. Bản chính là không có hàn chết sát vụn, căn bản chống cự không nổi Thẩm Thanh lực lượng. Mấy trận rợn người khối sắt âm sát về sau, vòng sắt bên trên liền không ngừng truyền ra tạch 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 thanh âm. Không cần một lát, những này xích sắt đều bị Thẩm Thanh từng cái mở ra. Thẩm Thanh tiện tay đem những này xích sắt ném trên mặt đất, ngay sau đó từ bên cạnh trong ngăn tủ lật ra đến một chút cũ quần áo, đã đánh qua, mặc vào. Làm xong những này, hắn cũng không có tại gian phòng ở lâu, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Ngược lại là trẻ tuổi nóng tính Thẩm Tiểu Hổ lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, rời đi thời điểm rất là không nỡ, cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn kia tròn trịa mông bự cùng thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một đôi mắt gắt gao hấp thụ ở bên trên. Thẩm Tiểu Hổ liếc một cái Thẩm Thanh, gặp hắn không có nhìn chăm chú bên này, quyết định chắc chắn xông vào trong nhà, ở trong đó trên người một nữ nhân, nắm tay thò vào trong quần áo. Hung hăng bấm một cái sửa đến, sau đó có cẳng liền chạy. Gặp không ai phát hiện, hắn nỗi lòng lo lắng liền để xuống, nhìn mình chằm chằm tay, hung hăng cười ngây ngô. Làm việc thời điểm khả năng có thật nhiều người sờ bớt cá, xuất công không xuất lực. Nhưng đến vơ vét thời điểm, mỗi người đều sử hết bú sữa mẹ khí lực, hiệu suất kỳ cao vô cùng. Qua không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, năm người liền đem trong phòng ngoài phòng đồ vật lục soát một mấy lần. Không sai biệt lắm tìm ra đến 70 lượng bạc, một chút giải rác châu thạch bảo ngọc, cái khác một chút binh khí, thuốc bổ, áo đông chăn đông loại hình. Toàn tính quy ra thành ngân lượng đoán chừng có thể tới cái 200 lượng tả hưu. Càng quan trọng hơn là liên quan tới hắn tu luyện võ học, thông bối thiết sang kháo, ngay cả cái phiến văn chỉ chữ cũng không phát hiện. Thẩm Thanh có chút kỳ quái, cái này tại bằng hộ khu bên trong hoành hành bá đạo lâu như vậy, vì cái gì mới chỉ có điểm ấy gia sản? Lâu dài tại trên đường pha trộn Âu Dương Thiết Nhu giải thích nói, nơi này chỉ là hắn ngày thường cùng thủ hạ tụ hội, chia của, thương nghị chuyện đường khẩu, chắc chắn sẽ không có quá nhiều thứ đằng giá. Ta nghe nói qua Triệu Bá ở bên ngoài đưa có gia thất, những năm này lấy được tiền cùng những bảo vật khác khẳng định đều đặt ở nhà hắn bên kia. Thẩm Thanh nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được mình qua loa. Vừa rồi không nên giết Triệu Bá giết đến nhanh như vậy, hẳn là bộ một điểm tin tức hữu dụng lại giết. Ai? Chủ quan. Bất quá người chết không thể phục sinh, được rồi, về sau lại nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không làm đến Triệu Bá thê thất chỗ, đến lúc đó lại đoạn. Hiện trong phòng đồ vật đều lục soát không sai biệt lắm, Triệu Bá bọn hắn đều đã chết, những vật này đều là vật vô chủ, chúng ta ngay tại chỗ điểm. Thẩm Thanh thu hồi tâm tư tiếp tục nói, lần này đa số người là ta giết chết, lẽ ra ta được đến nhiều nhất, ta muốn phân bảy thành, các ngươi có ý kiến gì hay không? Chương 70, lão đại, ta muốn theo ngươi hỗn. Ở đây tất cả mọi người biết giết Triệu Bá, diện nó thủ hạ đều là Thẩm Thanh ra tay. Bọn hắn nhiều nhất chính là đánh một chút ra tay. Chớ nói phân ba thành, hung ác một điểm, chính là một lông không cho bọn hắn cũng không thành vấn đề. Thẩm Thanh gật đầu nói, các ngươi không phản đối, ta coi như các ngươi đáp ứng. Hắn cúi đầu mắt nhìn chất đống trên mặt đất đông đảo vật mở miệng nói ra, những vật này lông đánh giá một chút có thể có cái 200 lượng tả hữu, chúng ta liền theo gần 200 tính, ba người các ngươi mỗi người 10 lượng. Vừa vặn ngân lượng đủ, mỗi người các ngươi cầm 20 lượng đi thôi. Nói Thẩm Thanh cười như không cười nhìn xem Âu Dương Thiết Nhu, hình như có thâm ý nói, Âu Dương lão ca, ta đáp ứng ngươi 20 lượng thế nhưng là cho đến. 20 lượng, đầy đủ phổ thông nông hộ cuộc sống gia đình sống một năm. Coi như trong thành vật giá cao một chút, cái này 20 lượng đối với một cái bên ngoài lăn lộn sinh hoạt lưu manh tới nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú, đầy đủ hắn hắc hắc một đoạn thời gian. Thẩm Thanh mới con mắt cũng không phải mù,
đương nhiên nhìn thấy Âu Dương Thiết Trụ xuất công không xuất lực, đang dùng mánh lưới đầu. Nhưng xem ở đại sư Minh Âu Dương Thiết Trụ trên mặt mũi, dứt khoát liền cho. Vốn chính là một phen phát tài, hắn cũng không quan tâm điểm này. Đại sư Minh dạy hắn thời điểm không có tàng tư, về sau nói không chừng sẽ còn thường xuyên liên hệ, không bằng kết một thiện duyên. Cách đối nhân xử thế, chính là muốn đem bằng hữu khiến cho nhiều một chút, địch nhân khiến cho ít một chút, không muốn tìm cho mình không thoải mái, nên bỏ đến vẫn là phải bỏ được. Âu Dương Thiết Nưu lăng lăng nhìn xem trên mặt đất kia trắng bóng bạc, trên mặt trở nên vô cùng xoắn xuýt, khống chế không nổi mình tay hướng về phía trước đưa tới, bắt lấy một tỏi bạc ròng, chậm rãi hướng phía trong lồng ngực của mình thả đi. Thẩm Thanh nhíu mày, hắn không biết vì cái gì Âu Dương Thiết Nưu cầm bạc liền cùng ta bón, làm cho người khó hiểu. Đột nhiên, Âu Dương Thiết Nưu giống như là đã quyết định rất lớn quyết tâm, một tay lấy bạc thả trở về. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vang một tiếng, vì một chân trên đất, đối Thẩm Thanh ôm quyền, trung khí mười phần nói, "Lão đại, ta muốn theo ngươi hôn." "Ừm." Bị so với mình còn muốn lớn mấy tuổi người xưng lão đại, Thẩm Thanh luôn cảm thấy có chút là lạ, ngươi cùng ta hôn cái gì? Hiện tại Triệu Bá một đám chết rồi, bên này thành Tây Phiến không có đầu rắn, vị trí trống không, lão đại có thể thừa cơ đem cái này một mảnh thu về dưới trướng, về sau một ngày thu đấu vàng không thành vấn đề. Âu Dương Thiết Nưu đưỡn lên bộ ngực, ngữ khí ngẩng cao nói, càng quan trọng hơn là có cái này làm cơ sở liền có thể dựng vào các đại nhân mật tuyển, nói không chừng ngày nào liền có thể làm được người trên người. Hy vọng lão đại cho ta một cái cơ hội, để cho ta tại đại nhân dưới trướng ra sức châu ngựa. Vừa rồi hắn vẫn suy nghĩ một sự kiện, đó chính là Triệu Bá sau khi chết, cái này một mảnh về sau ai để ý tới. Ngoại thành 12 phường, đỉnh núi săn sát, có không ít địa đầu xà. Như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngửi thấy mùi tanh khẳng định phải đến phá phân. Đáng tiếc hắn cũng không nhận ra, không có quan hệ gì. Ngoại thành bên trong giống hắn dạng này ý đồ hôn xuất đầu lưu manh vô lại, khắp nơi đều là, coi như đại ca thân phận để ở chỗ này cũng không thế nào dễ dùng. Hết thể lấy thực lực nói chuyện. Đã Thẩm Thanh có thể giết được Triệu Bá, đây cũng là nói rõ hắn có thực lực này ở chỗ này lão đại. Nước xa không cứu được lửa gần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cùng nó tranh kia hư vô mở mịt đồ vật, không bằng lúc này đầu nhập vào. Lựa chọn lớn hơn cố gắng, chỉ cần theo đúng người, hắn về sau chưa hẳn không thể ra mặt. Đứng tại Âu Dương Thiết Nưu bên cạnh Dương Triệu Bình, gặp hắn như vậy quả quyết diễn xuất, một chút cân nhắc về sau, dứt khoát cũng nhẫn tâm quỳ xuống nói, ta hy vọng cũng có thể vì đại nhân ra sức châu ngựa. Thẩm Thanh cũng không có đáp ứng lập tức, ở trong lòng không ngừng bàn hành lấy lợi và hại, cau mày, lâm vào trầm tư. Âu Dương Thiết Nưu nghĩ tới một chuyện, tiếp tục nói, lão đại, ta còn biết một kiện sơn chân hạ lạc, lão đại nếu làm ớn, lần này cũng có thể cùng nhau cầm, ngay tại cái này phía khu. Sơn chân. Không tệ, là Vương Ma Tử trước đó từ một cái thợ săn trong tay làm tới máu tổ yến. Triệu Ba phái người tới cửa thời điểm, có cái lưu manh thừa dịp loạn đem máu tổ yến cầm đi, vừa lúc bị ta nhìn thấy, Tống Đông gia công tử gia muốn đột phá dưỡng khí cảnh, chính cần những này sơn chân. Lão đại như cầm tới cùng Tống gia giao hảo, cũng sẽ có lợi ích to lớn. Thẩm Thanh tổng hợp suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngoại thành khu ngư long hỗn tạp, nước quá sâu, ta chỉ là một cái xa xôi chi địa tới nhỏ thợ săn, vẫn là không tốt tiếp tục. Chờ sau này có thực lực lại nói, nhưng cái này máu tổ yến ta có chút hứng thú. Hắn không có bị cái này nhất thời lấy lòng làm choáng váng đầu óc. Hiện tại Triệu Bá vừa chết, không biết sẽ dạng gì như vị thần xa chạy đến. Vạn nhất gây ra một tôn đại lão, đó cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Không bằng tạm thời quan sát một chút. Rộng tích lương, chậm xưng vương, lấy bất biến ứng mà biến, hết thảy cầu ổn. Qua một đoạn thời gian nữa trở võ học của hắn tiến độ lại hướng lên nói lại, thực lực mạnh hơn chút nữa đi lấy cũng không muộn. Đến lúc đó có thể cầm tới tay lợi ích, lại từng cái cầm chính là. Âu Dương Thiết Nưu đối Thẩm Thanh quyết định có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, chắc chắn nói, ngươi nếu là không làm nơi này long đầu, ta cũng theo ngươi lan lộn, về sau ngươi chính là lao đại ta. Ta cũng thế. Thẩm Thanh không phản bắt được, trong lòng bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, chỉ có thể tùy bọn hắn. Các ngươi yêu làm sao tới, liền làm sao tới đi. Gặp Thẩm Thanh tiếp nạp mình, Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình hai người nhìn nhau, cao hứng không thôi. Bọn hắn tử Vương Ma Tử sau khi chết, vẫn chẳng có mục đích tung bay, hôm nay cuối cùng có người có thể bảo bọc. Âu Dương Thiết Nưu thấy được Tiêu Trực, ôm bờ vai của hắn nói, huynh đệ, ngươi thấy thế nào, muốn hay không cùng một chỗ? Tiêu Trực mắt nhìn Thẩm Thanh sau lắc đầu nói, ta liền không được, ta chính là cái đầu bếp, về sau dự định khui rượu lâu, không có ý định hôn ngươi người này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Âu Dương Thiết Nưu tiếc hận nói, ta nhìn huynh đệ ngươi đánh nhau thời điểm rất đột nhiên, còn muốn về sau cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu. Ha ha, về sau có cơ hội lại nói, có cơ hội lại nói. Tiêu Trực hậm hực nói, hiện tại số tiền này các ngươi còn có cầm hay không? Thẩm Thanh vừa nhấc cái cằm, hướng phía mấy người nói. Tiêu Trực suy tính một phen, ôm quyền mở miệng nói ra, vốn chính là xem ở sư đệ trên mặt tới hỗ trợ, lấy thêm tiền cũng không phải là chuyện gì. Số tiền này ta liền không cầm. Hắn đã hiểu rõ, đã muốn bán một cái nhân tình cũng không cần như thế xấu hổ, cầm tiền ngược lại không đẹp, liền làm như vậy giòn điểm, ngược lại rất nhiều. Âu Dương Thiết Chủ nói, chúng ta làm tiểu đệ cho lão đại hỗ trợ, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta cũng không cần. Vâng. Thẩm Thanh gặp bọn họ một cái thái độ kiên quyết, cũng không còn có nhiều, được thôi, kia ta chờ một lúc mang các ngươi đi quán rượu ăn một bữa tốt nhất bàn tiệc, cùng một chỗ chúc mừng một phen. Sau đó những này phá binh khí không tốt bán thành tiền, các ngươi nhìn xem có cần, chọn một kiện đi. Được. Những người này vốn cũng không phải là cao bao nhiêu cấp bậc, có binh khí cứ như vậy mấy món, cũng đều là phổ thông mặt hàng, không có gì quá tốt chọn. Mấy người tùy ý chọn kiện tiện tay binh khí, đem trang diện chỉnh đốn xuống, lưu lại một chỗ thi thể đi ra phòng. Thẩm Thanh đi ra khỏi phòng, nhìn về phía Âu Dương Thiết Nưu nói, lát nữa đi quán rượu,
ngươi hảo hảo nói với ta xuống núi chân sự tình.
Được rồi, lão đại. Chương 71, máu tổ yến cùng Tống gia Thái Bình huyện nội thành. Đến đây bên trên tập rất nhiều ngoài thành nhiều người mấy đã rời đi, bất quá trên đường vẫn như cũ người đi đường như dệt. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy không mặc ít lấy tơ lụa công tử tiểu thư. Đoạn thời gian này không còn sớm không muộn, nông dân cũng ít, chính là rất nhiều kẻ có tiền thích đi ra ngoài thời gian. Bó lớn tiểu thương, người bán hàng rong, chủ quán tiểu nhị đều là sứ mệnh hết lớn. Dầu trên quả, bánh bột nô, rượu và thức ăn hương khí cuốn giao cùng một chỗ, tại trên đường cái tùy ý phiêu đãng. Ở vào Thái Bình huyện phồn hoa khu vực Phong Bị phủ, đại môn màu đỏ loét từ xa nhìn lại cực kỳ khí phái. Làm trong huyện thành cao cấp quán rượu một trong, Phong Bị phủ rất là nổi danh. Trước đó Thẩm Thanh vừa về khách sạn liền bị Triệu Bá thủ hạ kêu đi, ngay cả cơm cũng không tới kịp ăn, đã có chút đói bụng. Nếu như đặt tại Di Vãng, hắn quả quyết là không nỡ tới chỗ này, nhưng từ Triệu Bá bên kia đi một chuyến, được không ít tiền của phi nghĩa, trên tay lập tức dư giả. Cũng liền có rất nhiều lực lượng, thế là từ ngoại thành bên kia sau khi trở về, Thẩm Thanh liền đem ăn cơm chỗ ngồi tuyển tại nơi đây. Thẩm Thanh mang theo Tiêu Trực bọn người đi vào Phong Bị phủ, lập tức một cỗ nhàn nhạt đàn hương hòa với rượu thịt mùi thơm nước mũi mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phong Bị phủ trong hành lang bày biện trang nhã. Kim sắc khắc hoa bình phòng, treo trên vách tường danh gia tranh chữ, màu mực lâm ly. Mặt đất phủ lên tốt nhất nền đá gạch, trên đỉnh treo hoa lệ đồng thau đèn treo, nhìn thấy người hoa mắt. Dưới mắt chính vào giờ cơm, các thực khách nối liền không dứt, ầm ĩ khắp trốn. Trên đại sảnh cái bàn cơ hồ toàn bộ ngồi đầy, phía trên thực khách từng cái mặc thể diện, lúc này từng cái cụm chén liền ngọn, được không khoái hoạt. Khí chất bên trên so Thẩm Thanh một đoàn người chí ít cao một cái cấp bậc. Thẩm tiểu hổ từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, nhất thời có chút nhìn ngây người. Đứng tại cổng một vị gã sai vặt thấy được Thẩm Thanh bọn người, bận điệu chạy tới hô, mấy vị ra tới dùng cơm. Không có theo dự liệu mắt cho coi thường người khác. Vừa bận tương phản, Phong Bị phủ gã sai vặt thái độ vô cùng tốt, đối Thẩm Thanh bọn người đối xử như nhau, không có bởi vì bọn họ mặc mà dèm pha bọn hắn. Cho ta đến cái nhã gian. Thẩm Thanh lạnh nhạt nói, giữa lúc giơ tay nhấc chân mang theo đặc lưu thông dòng, để cùng một chỗ theo tới Thẩm tiểu hổ lập tức cảm thấy tự ti mặc cảm. Hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cùng ở tại một chỗ lớn lên, đường ca cùng hắn khác biệt làm sao lăng lớn. Được rồi, mấy vị ra bên này. Phong Bị phủ gã sai vặt dẫn đầu nói. Gã sai vặt tiến lên, vì Thẩm Thanh đám người mở một con đường ra, mang theo bọn hắn đi tới lầu 2 nhã gian. Lầu 2 trong gian phòng trang nhã, chất gỗ khắc hoa cái bàn bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy xuống, đem trong phòng chiếu lên sáng tỏ ấm áp. Mấy vị ra, mời ngồi. Gã sai vặt đem khăn lau gỡ xuống, cái ghế đều chăm chú ra sức trà sát một lần, muốn ăn chút gì không? Nhà các ngươi sở trường thức ăn ngon đều lên cho ta một phần, phân lượng muốn đủ, lại đến hai vỏ rượu ngon. Thẩm Thanh đem mấy hạt vụn bạc tiện tay vô lên bàn, dụng tâm điểm ăn bài, đây là đưa cho ngươi tiền thưởng. Được rồi, mấy vị ra chờ ngồi, ta cái này ăn bài. Chủ quán gã sai vặt đem cái bàn đều trà sát một lần, thuận tiện cho Thẩm Thanh mấy vị đều rót trà về sau, mới thân người cong lại cầm trên bàn mấy hạt vụn bạc, lui ra ngoài. Gặp gã sai vặt đi, một mực tinh thần căng thẳng Thẩm tiểu hổ giống như là thở một hơi nói, ta còn tưởng rằng chỗ này gã sai vặt đều là ngang ngược, không nghĩ tới bọn hắn người còn trách tôi đấy. Tiêu Trực cười giải thích nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ đoán chừng là lần đầu tiên đến, còn không biết Phong vị trong phủ tay chân có bao nhiêu hung ác, phàm là đến đi ăn chùa, quấy rối không phải bị bán vào trong động mỏ, chính là đánh chết, đến mức đều hung danh lan xa. Hiện tại tới chỗ này đều là đường đường chính chính ăn cơm, cho bạc, thái độ của bọn hắn đương nhiên tốt. Một bên Âu Dương Thiết Nhu tiếp được câu chuyện nói, hiện tại không ít một đêm trợt giàu kẻ liều mạng đều đến trong thành tiêu khiển, nơi này gã sai vật đã sớm thấy cũng nhiều, sẽ không như vậy kẻ đỉnh hót. Ngược lại là những cái kia cấp bậc nơi bình thường, nhìn thấy ta loại này, nói không chừng sẽ âm thầm nói thầm chúng ta. Hai người một lời nói, để Thẩm tiểu hổ không khỏi lại đã hiểu không ít. Phong Bị phủ thượng món ăn tốc độ rất nhanh, không đến một khắc thời gian, từng đạo đồ ăn liền đã lần lượt đã bưng lên. Âu Dương Thiết Nhu rất biết giải quyết, ở những người khác cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã cho Thẩm Thanh rót đầy một chén rượu. Thẩm Thanh không có đa số cái gì, bưng chén lên nói, đều rót đầy, hôm nay bận bịu sống đến nay, uống rượu. Làm. Thẩm Thanh ngửa đầu uống xong, cùng một đời trước rượu đế so sánh, bên này tiểu kình nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời đều là rượu gạo, mang theo một điểm vị ngọt, rất là sướng miệng. Vài chén rượu hạ đố về sau, trên bàn rượu bầu không khí đột nhiên trở nên linh hoạt rất nhiều, ngoại trừ cắm đầu dùng bữa Thẩm tiểu hổ bên ngoài, đám người quan hệ cũng đều kéo gần thêm không ít. Thẩm Thanh hướng phía Âu Dương Thiết Nhu hỏi, nói cho ta một chút máu tổ yến sự tình. Liên quan tới máu tổ yến cái này sơn chân, Thẩm Thanh làm thợ săn vẫn là biết một chút. Loại này tổ yến màu sắc đỏ thắm như máu, có ánh sáng long lanh. Chính là một loại tên là phi thiên chim én tại vách núi treo leo bên trên, dùng tinh huyết, nước bọt cùng một loại hiếm thấy màu đỏ thảo dược hỗn hợp dựng thành xào huyệt. Đối với người bình thường mà nói, máu tổ yến cái này sơn chân có bổ dưỡng dưỡng nhan, tăng thêm khí huyết công hiệu, dùng ăn nhưng cường thần kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Mà đối với người luyện võ tới nói, máu tổ yến càng là bảo vật khó được. Nó không chỉ có thể tăng trưởng võ sư khí huyết, càng có thể củng cố ở bên trong bản nguyên, khiến cho nhục thân càng thêm cường đại tại đột phá bình cảnh thời điểm, càng có chút niềm tin, là võ giả nhóm tha thiết ước mơ chân phẩm. Dạng này một kiện sơn chân, ở trên thị trường bán cái trên 120 không có bất kỳ cái gì áp lực. Bọn hắn thợ săn nếu có thể lấy tới một kiện, cũng là có thể làm cho cả nhà vượt qua nhiều năm cuộc sống thoải mái. Bởi vậy đường Âu Dương Thiết Nhu nâng lên máu tổ yến thời điểm, Thẩm Thanh lập tức liền có hứng thú. Âu Dương Thiết Nhu suy tư trong chốc lát nói, lão đại biết Tống Đông gia Tống Công danh bọn công tử sao? Việc này đến từ trên người bọn họ bắt đầu nói. Nói một chút. Thẩm Thanh dùng đũa kẹp một mảnh non thịt bò, dính chút tương ớt, đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nướt. Tống Công Danh dưới gối có 7 con trai, 5 cái nữ nhi, trong đó nhất không chịu thua kém chính là Tam nhi tử cùng Tiểu nhi tử. Hai cái bây giờ một người 20 tuổi, một cái 17 tuổi, đều đã dưỡng khí cảnh tu vi. Tống Công Danh vì để cho hai đứa con trai sớm một chút đột phá dưỡng khí cảnh, về sau tốt tiến triều đỉnh thịnh vượng gia tộc, thế là liền muốn làm chút sân chân, trợ bọn hắn sớm ngày đột phá. Núi này chân đầu là từ bọn hắn chỗ ấy lên. Nghe nói như thế Thẩm Thanh có chút giật mình. Hắn nuốt xuống trong miệng nhấm nuốt thịt bò, không để lại dấu vết địa uống một ngụm rượu. Nếu như hắn nhớ không lầm, nhà mình cô phụ Lý Lâm Phong cũng chính là dưỡng khí cảnh tu vi, mà Tống gia hai đứa con trai tuổi còn trẻ như thế cũng đã là tu vi như vậy, thực sự quá kinh khủng chút. Thẩm Thanh mở miệng hỏi, Tống gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng ta nghe nói trong huyện thành tứ đại đông gia trong gia tộc đều có dưỡng khí cảnh trở lên võ sư, trong tộc người tập võ có không ít. Chính là chỗ này huyện nha lão gia cũng đều là muốn cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn, không dám tùy tiện trêu chọc. Chương 72, nhập đội. Thẩm Thanh cúi đầu, một lần nữa rót cho mình một chén rượu, hắn nhìn chằm chằm trong tay đựng đầy rượu bát, trầm mặc không nói. Hắn hiện tại giống như mơ hồ biết, vì sao tứ đại đông gia tại huyện thành bên trong có thể lũng đoạn sinh ý nhiều năm như vậy, để Thái Bình huyện trong trong ngoài ngoài mấy vạn hộ, mười mấy vạn người đều trông cậy vào bọn hắn kiếm ăn. Huyện thành tứ đại gia tộc nội tình hùng hậu, các phương quan hệ rắc rối phức tạp, tương hỗ che chở, tăng thêm đều có cường đại võ sư tọa trấn. Không ai kích động bọn hắn, mà sinh ra ở những người này nhà tử đệ, sinh ra chính là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, cũng không phải bọn hắn những này lớp người quê mùa có thể so sánh. Nói không chừng còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, liền đã phục dụng các loại vật đại bổ, tầm bổ khí huyết. Đợi đến sau khi sinh, càng không cần nhiều lời. Bọn hắn bình thường không gặp được bảo dược linh thực, đối bọn hắn tới nói đều là chuyện thường ngày thôi. Những này đại gia tử đệ tu luyện võ đạo đến, tất nhiên cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Bọn hắn những này tại khe suối trong khe lăn lộn tiệt thôi, ngay cả người ta một cái ngón chân sợ đều không đủ trình độ. Bất quá Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ ủ rũ. Bọn hắn lại thế nào như bức, cũng không thể so với được một cái bậc hắc. Thẩm Thanh bưng lên trong tay bát, nâng cốc nước uống một hơi cạn sạch nói, hiện tại máu này tổ yến là tại trong tay ai? Tại một cái gọi Khổng Điền Ngọc Lưu manh trong tay, là cái từ Kim Châu bên kia tới nông gia tử, có một cánh tay khí lực cùng chút trang giá bạc thước. Âu Dương Thiết Nhu uống một ngụm rượu nước, làm cho Niết Hầu tiếp tục nói, hắn là người thông minh, Vương Ma Tử rất tín nhiệm hắn. Kia thợ săn cho Vương Ma Tử máu tổ yến thời điểm, hắn đều ở đây. Về sau ra kia việc sự tình, hắn liền thừa dịp loạn cầm máu tổ yến bị ta cho vụng trộm nhìn thấy. Hắn ở chỗ nào? Ngay tại nguyên bản Vương Tê Dại cùng lao ba gia đình sống bằng lều ở giữa, hiện tại cũng đều không có chạy. Thẩm Thanh cao mày nói, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, máu tổ yến không nhất định tại trên tay hắn à? Hẳn là còn ở. Âu Dương Thiết Nhu bộ dạng phục tùng nói, ngay tại hôm qua ta còn nghe được mấy đầu tin tức ngầm. Cái gì tin tức ngầm? Cái khác mấy cái đại đông gia vì không cho Tống Công Danh mấy cái thiếu gia thuận lợi như vậy đột phá, cũng đều âm thầm mở giá cao, muốn thu trong đó đảm nhiệm một núi chân, giá cả một nhà so một nhà cao. Không Điên Ngọc khẳng định treo giá, không thể nhanh như vậy xuất thủ. Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, chuyển hướng nói, dùng nữa, uống rượu. Phong vị phủ đồ ăn không có bột ngọt cùng hiện đại gia vị điều chế, hương vị ở trong mắt Thẩm Thanh chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng không thể không nói, đây cũng là Thẩm Thanh từ xuyên biệt đến nay ăn đến thỏa mãn nhất dừng lại. Thẩm Tiểu Hổ, Tiêu Trực bọn người, cả đám đều ăn cái bụng trống đỡ tròn. Đợi đến tính tiền thời điểm, Thẩm Thanh phát hiện liền một bàn này đồ ăn ăn hắn 11 lượng bạc, để hắn không khỏi liễu lưới. Quả thực không rẻ. Chờ đi ra phong vị phủ về sau, Thẩm Thanh cũng không có làm qua nhiều giữ lại, cùng Âu Dương Thiết Như bọn người chính là mỗi người đi một ngả, ai đi đường đấy. Lúc này hắn cũng không có thật muốn thu Âu Dương Thiết Như hai người vì thủ hạ dự định. Hắn thấy, coi như thật muốn thu thủ hạ, không bằng tại bên trong Hồng Sơn trại tìm tương đối ổn định một điểm. Đều là một cái trong thôn, đáng tín nhiệm. Người bên ngoài luôn luôn không ổn thỏa. Thẩm Thanh từ phong vị phủ sau khi ra ngoài, hắn không có tại nội thành quá nhiều đi dạo, mang theo Thẩm Tiểu Hổ trực tiếp trở về Lâm Phong đường. Trước đó trên tay ngân lượng không nhiều, hắn dự định về Hồng Sơn trại một chuyến lấy ít tiền lại đến. Hiện tại từ Triệu Bá bên kia lấy được một bút, đầy đủ hắn 2-3 tháng chi phí, cũng liền không cần vội vã trở về. Âu Dương Thiết Nhu cùng Dương Triệu Bình hai người từ phong vị trong phủ sau khi đi ra, hướng phía ngoại thành phương hướng đi đến. Đi trong chốc lát, Âu Dương Thiết Nhu trên mặt treo đầy sầu lo. Hắn có chút hối hận hôm nay buổi trưa quá mức tiết mệnh, không có biểu hiện được ra mặt một chút, cùng Thẩm Thanh nói rất nhiều không lời nên nói. Buổi trưa hôm nay bữa cơm này, hắn nhìn ra Thẩm Thanh căn bản cũng không có tín nhiệm hắn. Mặc dù biểu hiện được phi thường khách khí, nhưng trên thực tế lại khống chế khoảng cách phân tấp, để hắn không khỏi có chút bận tâm tới tới. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiết Nhu đối Dương Triệu Bình mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy Thẩm Thanh người này thế nào? Rất mạnh, có không giống hắn cái tuổi đó lão luyện lòng dạ, rất có chủ kiến. Dương Triệu Bình không chút nghĩ ngợi lại bổ sung một câu nói, không phải rất dễ dàng người thân cận. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Âu Dương Thiết Nhu hỏi tiếp, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào? Dương Triệu Bình cùng Âu Dương Thiết Nhu pha trộn hồi lâu, biết hắn nói là chỉ cái gì. Hiện tại ta không có cái gì nơi đến tốt đẹp, ta đề nghị vẫn là đi theo hắn đi. Ca của ngươi có vẻ như cùng hắn quan hệ cũng được, về sau tín nhiệm có thể chậm rãi tạo dựng lên. Ngươi nhất định phải có cái suy nghĩ, chính là ta cùng ngoại thành những cái kia hạ lưu lưu manh không giống, ta nhưng là giảng tín nghĩa lưu manh, đến có chút chí khí, không thể thay đổi thất thường. Ngươi nói có đạo lý. Âu Dương Thiết Nhu nhẹ gật đầu, kia ta đi đem máu tổ yến đoạt tới a. Dương Triệu Bình sửng sốt một chút, xích lại gần nói, ngươi nói là nhập đội. Âu Dương Thiết Nhu ôm lấy Dương Triệu Bình bả vai, đem hắn gần một chút, nhẹ giọng nói, hiện tại Thẩm Thanh đối chúng ta ấn tượng không tốt, nếu chúng ta cho cái nhập đội, không không thể nghi ngờ khẳng định càng tốt hơn một chút, máu tổ yến chính là một cái cơ hội. Cân nhắc trong chốc lát, Dương Triệu Bình cuối cùng vẫn là đáp ứng, đúng, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến ngồi mát ăn bát vàng, như thế đi không dài xa, việc này ta cùng ngươi làm một trận. Hảo huynh đệ đi theo ta, ta biết Khổng Điền Ngọc ở nơi đó. Ngoại thành bằng hộ khu đại đa số phòng ốc đều là từ giản dị gạch ngói cùng tấm ván gỗ dựng mà thành, lâu năm thiếu tu sửa, lộ ra rách nát không chịu nổi. Khổng Điền Ngọc nhà ngay tại mảnh này rách nát bên trong lộ ra càng không đáng chú ý, trên nóc nhà mảnh ngói cao thấp không đều, có đã vỡ vụn, lộ ra bên trong xà nhà gỗ. Trong phòng, ngoại trừ một chương cũ nát giường cùng vài cái ghế dựa bên ngoài, cơ hồ không có cái gì đồ dùng trong nhà. Lúc này lôi thôi Khổng Điền Ngọc từ ngoài phòng đi đến, dưới giường lật ra một cái hộp gỗ ôm thật chặt. Cái hộp này nhìn qua cũng không thu hút, chính là một chút khối gỗ chắp vá lung tung ra, miễn cưỡng có cái hộp hình dạng. Nhưng là Khổng Điền Ngọc gặp cái này hộp hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như ở trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Hắn nhìn chằm chằm gỗ, ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Khổng Điền Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một cái màu sắc đỏ tươi, có ánh sáng long lanh máu tổ yến lặng lặng địa nằm ở bên trong, tản mát ra mùi thơm mê người. May mà ta nhịn được không có xuất thủ, bên ngoài Chu gia bọn hắn cho giá đã đến 120 lượng, Chu gia quản gia đã đáp ứng ta, có thể hay không phát tài, qua người trên người sinh hoạt liền nhìn cái này một đợt. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa sổ đột nhiên bị người ném vào đến một khối đá lớn, đập vào trên giường, đem hắn giật nảy mình. Hắn mau đem hộp gỗ đóng lại ôm vào trong ngực, hét lớn, "Ai!" Khổng Điền Ngọc dựa vào phía sau cửa, thông qua đại môn một cái rộng ba tấc khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài không có cái gì, hẳn là phụ cận oan đồng đồ ác. Ngay tại hắn như vậy nghĩ thời điểm, một cây vóc nhọn gậy gỗ chợt thông qua khe hở chạm vào ánh mắt của hắn. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Khổng Điền Ngọc trong cổ họng phát nổ ra. Chương 73, sóng ngầm mãnh liệt. Khổng Điền Ngọc hai tay che máu chảy ồ ạt con mắt, thân hình không tự chủ ngựa về đằng sau đi, đau đớn để hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Hắn lập tức ý thức được, những người này là hướng về phía máu tổ yến tới, muốn đoạt máu của hắn tổ yến. Một cỗ thật sâu hận ý từ trong lòng của hắn không ngừng cuồn cuộn mà ra. Đứng ở ngoài cửa, Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình liếc nhau, biết đã đắc thủ. Âu Dương Thiết Nưu giơ chân lên, đột nhiên dùng sức đạp hướng về phía kia phiến cũ nát không chịu nổi cửa gỗ. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ tại Âu Dương Thiết Nưu một cước phía dưới ầm vang sụp đổ, hai người tại một mảnh trong bụi đất không chút do dự bật vào. "Là các ngươi?" Khổng Điên Ngọc nhận ra Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình hai người. "Khổng Điên Ngọc, nhưng chờ được ngươi." Âu Dương Thiết Nưu cầm từ Triệu Bá bên kia lục soát tới đao, hướng thẳng đến Khổng Điên Ngọc một đao vung đi. Khổng Điên Ngọc không hổ là có chút trang giá bản thức, tại đã mất đi một con mắt tình huống dưới, thế mà còn có thể kịp phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, hắn hướng một bên lăn lăn một vòng, né tránh cái này lăng lệ một đao, cùng tiến lên, giết chết hắn. Âu Dương Thiết Nưu trên mặt hiện lên một tia tàn khốc, bổ nhào hướng Khổng Ngọc Điện, bên cạnh thân Dương Triệu Bình nghe được chào hỏi theo sát phía sau. Trong phòng chỉ còn lại mấy cái đồ dùng trong nhà vốn cũng không làm sao dám chắc, tại mấy người loạn đấu phía dưới triệt để đổ sụp xuống tới, biến thành gỗ mục. Khổng Điên Ngọc song quyền nan địch tứ thủ, chớ nói chi là vẫn là cái mang binh lưới đao. Trải qua xuống tới, hắn căn bản không địch lại, trong chớp mắt liền biến thành một bộ huyết nhân, kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Máu tươi từ trên người hắn giạt giảo mà xuống, thuận cánh tay nhỏ xuống dưới rơi, đem trong ngực hộp gỗ màu xám đều nhiễm lên tựa như một tầng sân hồng. Cái này hộp gỗ Khổng Điên Ngọc ôm rất căng, Dương Triệu Bình cũng là bỏ ra tốt một phen khí lực mới đưa cái này hộp gỗ lấy ra. Hắn kích động mở ra hộp gỗ, thấy được chứa ở bên trong cái kia bóng ánh trong suốt máu tổ yến. Dương Triệu Bình khép lại hộp gỗ, cùng Âu Dương Thiết Nưu đối mặt, an ý làm một ánh mắt giao lưu. "Đi." Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuyển thân, còn không có xông ra ngõ nhỏ liền thấy một cái nam tử mặc áo bào xám đâm đầu đi tới, vừa vặn chặn đường đi của hai người. Âu Dương Thiết Nưu tức giận nói, "Chó ngoan không cản đường, nhanh lên tránh ra." "Ta không phải chó, ta có danh tiếng, chính là người." Âu Dương Thiết Nưu hai người vừa giết người, vội vã rời đi, lúc này toàn thân đằng đằng sát khí, hung hắn nói, "Ta quản ngươi họ gì, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Tốt, ai trời xanh tại hạ, hoàng tiên ở trên, đã hai vị đi vội vã, ta cũng liền không chậm trễ hai vị thời gian." Vừa mới nói xong, áo bào xám nam tử nút ở trong tay áo tay tựa như thương long ra biển bắn ra, phanh phanh hai lần đánh vào Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình ngực. Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình chấn động toàn thân, một đạo kinh lực xuyên qua làn da, thấm qua huyết đục, cứng rắn xương cốt trong nháy mắt mềm lún xuống dưới. Hai người như diều bị đứt dây hung hăng đụng vào tường, trong cổ họng không ngừng phun máu tươi. "Đoán bị cao thủ." Âu Dương Thiết Nưu nhìn xem áo bào xám nam tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn lúc này toàn thân thật giống như tan ra thành từng mảnh, trái tim cùng phổi đều bị đứt gãy xương sườn chọc thủng, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tại Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình hai người nhìn chăm chú, áo bào xám nam tử không nhanh không chậm đi lên trước, đem Dương Triệu Bình trong ngực máu tổ yến cho cầm trong tay. Áo bào xám nam tử mở hộp ra nhìn thoáng qua, coi như thỏa mãn nói, "Vẫn được, phẩm chất không tính quá kém." Hắn khép lại hộp gỗ ủi ủi nói, "Vất vả hai vị." Nói xong, áo bào xám nam tử liền tại Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nên ngang địa từ ngõ hẻm bên trong quay người rời đi. Âu Dương Thiết Nưu cùng Dương Triệu Bình hai người nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn hắn phát giác được, bọn hắn lúc này khí lực của toàn thân đang không ngừng trôi qua, giống nhau Khổng Điền Ngọc đồng dạng. Những năm này nỗ lực, còn có trở nên nổi bật chí hướng, tại thời khắc này đều biến thành bọt nước. Âu Dương Thiết Nưu dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra không cam lòng gầm nhẹ, cuối cùng cùng Dương Triệu Bình hai chân đạp một cái, khí tuyệt mà chết. Lâm Phong Đường, Thẩm Thanh từ quán rượu trở về sau, liền lập tức đầu nhập vào khắc khổ tu luyện bên trong, không ngừng luyện tập từ Lý Lâm Phong bên kia học được một chút đấu pháp kỹ xảo. Không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều luyện được cực kỳ chăm chú. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt chính là đã đến nhanh chạm vạng tối thời điểm. Thẩm Thanh mắt nhìn sắc trời, thầm nghĩ, thời gian không sai biệt lắm, đến đi sớm về sớm. Hắn đi đến ngoại viện cùng Thẩm Tiểu Hổ chào hỏi một tiếng, để hắn sớm một chút về khách sạn, mình thì một thân một mình đáp lấy liền hướng phía ngoài thành đi đến. Thẩm Thanh dự định đi xem một chút Âu Dương Thiết Như nói máu tổ yến. Tới gần trạm vạng tối thời khắc, vô luận nội thành vẫn là ngoại thành, nhân số đều ít đi rất nhiều, người đi đường rải rác. Thẩm Thanh cúi đầu đi tại mọi người bên trong, lộ ra không đáng chú ý. Âu Dương Thiết Như nói tới vị trí cũng không có nhận, hắn trên đường hơi hỏi một chút liền đi tới một chỗ phá gia đình sống bằng lều trước mặt. Thẩm Thanh đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, nhìn xem đã là bị người đập ra cửa gỗ, hắn lập tức cảm thấy có dự cảm không tốt. Hắn bước nhanh đi vào, phát hiện trong phòng đầy đất bừa bộn, đều là đánh nhau vết tích, máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là. Một bộ trần trùng trục thi thể lặng lặng địa nằm trên mặt đất. Hắn là bị người chém chết. Sau khi chết quần áo bị người lột sạch sẽ. Lúc này Thẩm Thanh biết hắn đến chậm. Có người trước hắn một bước tới bắt máu tổ yến. Thẩm Thanh cũng không có quá mức lộ ra thất vọng cùng gấp, Âu Dương Thiết Như bọn hắn đối ngoại thành những này sẽ khá rõ ràng, ngày mai nếu có thì giờ dánh đi hỏi một chút bọn hắn. Trong phòng rách nát không chịu nổi, cơ hồ một chút đều có thể nhìn cái đấu. Tăng thêm bên này đã bị cư dân phụ cận nhóm vơ vét một lần, đã không có bất luận cái gì lại vơ vét tất yếu. Thẩm Thanh không có tại cửa ra vào ở lâu, quay đầu dự định từ một cái dương khác rời đi. Nhưng mà không đi hai bước, hắn ngây ngẩn cả người. Mặt khác một bộ trần truồng thi thể cứ như vậy nằm ngang ở trước mặt hắn. Cái này là Dương Triệu Bình. Hắn vậy mà chết. Thẩm Thanh cúi đầu cẩn thận nhìn lại, phát hiện Dương Triệu Bình lồng ngực đã móp méo đi vào, là bị người một kích mất mạng, xuất thủ người ít nhất là cái đoán bị cao thủ. Lại xem xét sau lưng Khổng Điền Ngọc chỗ, hắn hơi liên tưởng dưới, đại khái có thể đoán được bọn hắn đều là bởi vì máu tổ yến sự tình bị người diệt miệng. Buổi chiều còn người sống sơ sờ, hiện tại lại nhìn thấy chính là một bộ lạnh như băng thi thể. Trong lúc nhất thời vậy mà để Thẩm Thanh có chút tổn thức, sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Hắn nhớ kỹ Dương Triệu Bình cùng Âu Dương Thiết Như hai người thường xuyên cùng một chỗ, xưng huynh gọi đệ. Máu tổ yến một chuyện cũng là Âu Dương Thiết Như nói ra, hiện tại Dương Triệu Bình chết hắn sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Sắc trời dần dần tối xuống, dáng chiều giữa trời, trời chiều đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Thẩm Thanh cẩn thận hồi tưởng một chút, cho tới bây giờ liên quan tới máu tổ yến sự tình mình còn không có bất kỳ cái gì liên lụy, chỉ là tới đơn giản nhìn một chút, sẽ không có cái gì chân ngựa bị người để mắt tới. Trong lòng của hắn thở dài ra một hơi, ưỡn ngực từ Dương Triệu Bình bên người thi thể bình thường đi qua, rời đi ngõ nhỏ. Đi tới, Thẩm Thanh chợt nghe phụ cận trận loạt tiếng bước chân hướng bên này tới gần. Nhân số đông đảo, Thẩm Thanh vội vàng thân pháp khẽ động, trốn đến một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong dấu kín tốt, nghiêng người tò mò hướng phía trước nhìn. Cách đó không xa trong đường tắt có hai đội trên cánh tay quấn lấy vải vàng đầu phổ thông bình dân, bọn hắn đều đi theo một tên tráng hán sau lưng, cầm trong tay một cây nhang, không nhanh không chậm đi tới. Những người này vừa đi, một bên miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ thành kính. Trời xanh tại hạ, hoàng thiên ở trên, cực lạc tịnh thổ, thái bình ngay trước mắt. Từ đầu tới đuôi, miệng của những người này bên trong đều không ngừng lầu bầu một câu nói kia, ngữ điệu âm dương ngừng ngắt, tràn ngập cảm giác tiết tấu, để ở bên Thẩm Thanh thậm chí có loại muốn đi theo nhắc tới đôi câu xúc động. Thẩm Thanh vội vàng đóng chặt lại miệng, hắn nhận ra, kia bảy bằng đầu, kia niệm từ, là hoàng thiên giáo người. Hoàng thiên giáo người làm sao sẽ xuất hiện tại Thái Bình huyện, bên ngoài thành truyền giáo? Bọn hắn không phải tại Kim Châu sao? Rầm rầm. Những người này ở đây Thẩm Thanh chỗ cửa ngõ từng cái trải qua. Đương Thẩm Thanh thấy rõ người cầm đầu lúc, lập tức con mắt trừng lớn. Người kia hắn nhận biết, là Vạn Phong lâu thái quản sự. Chương 74, Hoàng thiên giáo, ba kiện sơn chân tại Tống Đông gia trong tiểu lâu quản sự, lại là Hoàng thiên giáo người. Thẩm Thanh nhìn thấy một màn này quả thực có chút khiếp sợ không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái kia nhìn phổ thông quản sự, phía sau thế mà còn có dạng này một tầng thân phận. Cũng may mắn hắn đến đây một chuyến, bằng không mà nói hắn sẽ còn một mực mơ mơ màng màng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết trong đó bí ẩn. Liên quan tới Hoàng Thiên Giáo, từ lần trước tiến huyện thành trên đường hắn ngẫu nhiên nghe được Hoàng Thiên Giáo tin tức, liền lưu ý đặc địa trong thành hỏi thăm một chút. Kết quả sau khi nghe ngóng, mới phát hiện cái này Hoàng Thiên Giáo nhưng rất khó lường. Mấy năm này tại Đại Chu triều phía Nam công thành nổ trại, dần dần đã có liệu nguyên chi thế, gần nhất đều đã dẹp xong phương Bắc Kim Châu, tình thế rất mạnh. Thậm chí còn tục truyền nghe, Hoàng Thiên Giáo có bí pháp của mình thu thập giải rác tại Đại Chu triều đường bên ngoài võ cơ linh luận, góp ít thành nhiều, tích cắt thành tháp. Dần dần có cùng Đại Chu triều đình địa vị ngang nhau tiềm lực, bị Đại Chu triều đường coi là đại họa trong đầu. Các thành vệ võ ti những ngày gần đây chủ chuyện cần làm chính là vây quét cái này Hoàng Thiên Giáo. Phàm là gặp phải Hoàng Thiên Giáo đồ, ngay tại chỗ giết chết, không có chút nào chỗ thương lượng. Hoàng Thiên Giáo lấy Hoàng Thiên ở trên, chúng sinh bình đẳng vì giáo nghĩa, chỉ tại dẫn dắt các tín đồ siêu phàm nhập thánh, nắm giữ thiên địa vĩ lực, truy cầu trường sinh bất tử, cổ tiên đạo pháp vĩ lực. Nó tổng đàn thiết lập ở mây mù lượn lờ Hoàng Thiên Thánh Sơn phía trên, từ Hoàng Thiên chân nhân tọa trấn, thực lực thâm bất khả chắc. Hoàng Thiên Giáo truyền giáo người được xưng là Hoàng Thiên sứ, bọn hắn người mặc áo bào màu vàng, đầu đội mão vàng, cầm trong tay hoàng kỳ, hành tẩu ở Đại Chu các nơi, truyền bá giáo nghĩa, làm việc thiện tích đức, bị Đại Chu các nơi nhà môn xưng là hoàng hoạn. Dưới mắt ngoại thành bên trong thế mà có nhiều người như vậy bí quá hóa liều, lựa chọn gia nhập Hoàng Thiên Giáo. Nhìn ra được, cái này Đại Chu hoàng triều lập triều 900 năm, nhìn như liệt hỏa nấu dầu, hoa tươi lầy gấm, trên thực tế đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, bắt đầu đi hướng suy bại kỳ hạn. Ngoại thành những này tầng dưới chốt dân chúng tình nguyện liều chết tham gia Hoàng Thiên Giáo, cũng không muốn tại Đại Chu triều chỉ hạ xuống tạm.
Thẩm Thanh đưa cổ cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện đi theo Thái Gia Sinh phía sau những này Hoàng Thiên giáo giáo đồ, mỗi một cái đều là thân hình gầy gò, hãn hữu cường tráng. Nhưng dù là mặt như món ăn, bọn hắn cả đám đều thành kính vô cùng, ngẫu nhiên mở mắt ra bên trong đều bốc lên sáng sáng ánh sáng. Thẩm Thanh không tiếp tục nhìn nhiều, thu hồi ánh mắt. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này một mảnh hẳn là đều đã bị Hoàng Thiên giáo thu nạp, thành Hoàng Thiên giáo âm thầm phát triển khu vực. Cho nên bọn hắn mới có thể giữa ban ngày như thế trắng trợn cử hành nghi thức. Hắn là xông vào Hoàng Thiên trong ổ như vậy, cái kia Thái Gia Sinh chính là cái này ngoại thành Hoàng Thiên sứ, tại cái này một mảnh sợ là đã thành chút khí hậu. Thẩm Thanh vừa rồi kỳ thật rất muốn xông qua, liền cùng giết chết Vương Khải Diệu đồng dạng giết chết cái này Thái Gia Sinh. Thái Gia Sinh làm Hoàng Thiên sứ, nói không chừng máu tổ yến liền ở trên người hắn. Nhưng hắn không dám đối Thái Gia Sinh dạng này ra tay. Thái Gia Sinh mặc dù cho thấy bên trên nhìn qua bình thường, cũng không có thập tính tình, thậm chí cũng không có biểu hiện ra cái gì vũ lực, nhưng là Âu Dương Thiết Như cùng Dương Triệu Bình hai người nói không chừng chính là gãy tại Thái Gia Sinh trong tay, không bài trừ hắn là đoán bị cảnh võ sư. Mình bây giờ chỉ mới vừa vặn bước vào kéo gân luyện xương cấp độ, cùng đoán bị cảnh còn có rất lớn một đoạn. Chớ nói chi là Hoàng Thiên giáo nước rất sâu, bên trong đến cùng có mấy cái Thái Gia Sinh dạng này người, hắn nhưng là không có chút nào biết. Nếu là hắn vừa độc thủ, có thể hay không cầm tới máu tổ yến cái này sơn chân khó mà nói, khẳng định là sẽ thọc Hoàng Thiên giáo cái này tổ ong bỏ vẽ. Đã như vậy coi như xong. Sơn chân cố nhiên hiếm thấy, cũng không đáng đến như vậy bí quá hóa liều. Nếu là đối diện bên trên cao thủ như vậy, ta nhưng không có nắm chắc có thể đánh chết hắn. Ngay tại Thẩm Thanh chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, đột nhiên phát giác được lại có hai người hướng phía phương hướng của hắn tới gần. Hắn vội vàng ngừng thở, lại lần nữa giấu kín tại âm u xó xỉnh bên trong. Tới gần đi tới hai người cũng là Hoàng Thiên giáo giáo đồ, bất quá thân hình của bọn hắn so với cái kia phổ thông giáo đồ rõ ràng muốn bền chắc rất nhiều. Liên liên nói chuyện cũng là trung khí mười phần. Không nghĩ tới cuối cùng một kiện sơn chân ngay tại chúng ta mảnh này bên trong, cái kia họ khổng giấu thật là sâu, nếu không có hai người tới náo ra chút động tĩnh, chúng ta đều còn không biết. Cũng không phải sao. Vừa vặn trùng hợp chúng ta Hoàng Thiên sứ ở chỗ này, tiết kiệm được không ít công phu. Hai người kia coi như bọn họ xui xẻo. Đừng để ý tới bọn hắn, không phải người của thánh giáo không phải chúng ta huynh đệ thì muội, chết thì cũng đã chết rồi. Nói không chừng đây là Hoàng Thiên trong cõi u minh an bài, đem núi này chân cho chúng ta gom góp. Trời xanh tại hạ, Hoàng Thiên ở trên. Sau khi nói đến đây, nói chuyện hai người tuần tự thành kính niệm tụng một câu, niệm tụng xong, một người trong đó nói tiếp. Hiện tại Hoàng Thiên sứ trên tay, muốn máu tổ yến, ngọc ngân hiệu cùng hổ vương roi ba loại sơn chân đều gom góp, có phải hay không chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp dự định rồi? Ừm, nghe nói Hoàng Thiên sứ muốn đem cái này và kiện sơn chân cho đến Tống gia, đổi một cái quán rượu trưởng quỹ vị trí, đến lúc đó chúng ta thành giáo tại nội thành cũng liền có một cái đặt chân cứ điểm, trở về sau Hoàng Thiên giáng lâm thời điểm, chúng ta liền có thể chết ít rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Ai? Chính là tiện nghi Tống gia. Tống gia mấy vị kia thiếu gia tiểu thư, coi như được sơn chân cũng không thể nhanh như vậy đột phá, nói không chừng chờ chúng ta đánh hạ huyện thành thời điểm, bọn hắn cũng còn không dùng đến bên trên. Cũng đúng, coi như là tạm thời gửi ở bọn hắn nơi đó. Hai người đối thoại thanh âm dần dần từng bước đi đến. Chờ tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất trong ngõ hẻm thời điểm, Thẩm Thanh chậm rãi từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Nắm giữ độc ảnh tùy đi năng lực Thẩm Thanh, dấu kín rất là chặt chẽ. Dù là Hoàng Thiên giáo đi qua hai nhóm người đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Từ khi trong ngõ nhỏ đi ra về sau, Thẩm Thanh không có làm bất luận cái gì lưu lại, trong ngõ hẻm rẽ trái rẽ phải, xác định sau lưng không có người theo dõi mới an tâm trở lại trên đường cái. Vừa rồi nghe được hai người đối thoại, Thẩm Thanh ý thức được Hoàng Thiên giáo tại bên trong Thái Bình huyện phát triển, sợ là đã vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Không được bao lâu, Thái Bình huyện khẳng định phải loạn, nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị. Mặt khác càng làm hắn hơn vui mừng chính là, cái này Thái Gia Sinh vô thanh vô tức, trên tay thế mà đã có ba kiện sơn chân. Nhất là đằng sau hai kiện sơn chân, nhưng so sánh máu tổ yến chân quý nhiều. Nếu như chỉ là một cái máu tổ yến còn không đáng đến hắn mạo hiểm, nhưng là tăng thêm ngọc ngân hiệu cùng hổ vương roi có thể đủ thử một chút. Lấy hắn trong khoảng thời gian này kinh nghiệm đến xem, cướp bóc làm giàu tốc độ nhưng so sánh hắn thành thành thật thật bán lâm sản tới cũng nhanh nhiều. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Cái này một đợt tiền của phi nghĩa liền nhìn hắn có thể hay không tiếp nhận. Thẩm Thanh cúi đầu, bộ pháp đi được nhanh chóng. Chờ đi đến dưới cửa thành, vừa vặn đụng phải cửa thành muốn quan bế thời điểm. Thẩm Thanh một cái bước nhanh đi vào, tay mắt lanh lẹ địa lấp mười mấy văn đồng tiền lớn y từ dưới, nhanh chóng tiến vào trong thành. Chương 75, Thái quản sự, ngươi cũng không muốn người khác biết ta. Tiến vào nội thành về sau, Thẩm Thanh điểm nhiên như không có việc gì về tới bình thường ký túc khách sạn. Cùng thường ngày, hô Thẩm Tiểu Hổ cùng một chỗ tùy tiện kêu một chút ăn uống. Bởi vì giữa trưa ăn dừng lại rất là đầy đặn, đến ban đêm hai người đều không phải là rất đói. Thẩm Tiểu Hổ gặp trong hành lang khách nhân ít dần, hắn xê dịch ghế tới gần Thẩm Thanh nói, "Thanh tử ca, xảy ra chuyện." Thẩm Thanh cầm đũa kẹp một đông hoa gạo sống ném vào miệng bên trong, không rõ ràng cho lắm hỏi, "Cái gì xảy ra chuyện rồi?" "Âu Dương Thiết Nhu chết rồi. Người đi không bao lâu, còn không có chữa khỏi vết thương, Âu Dương đại sư Minh liền đốt giấy để tang tới một chuyến sư môn, mời ta người đường chủ kia cô phụ ở cầm tang sự." Thẩm Thanh trong tay cầm đũa, kém chút không có cầm chắc, kinh ngạc nói, "À, Âu Dương Thiết Nhu chết rồi. Rõ ràng giữa trưa mới cùng một chỗ ăn đến cơm, làm sao nhanh như vậy?" "Ai nói không phải đâu, ta cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền chết." Thẩm Tiểu Hổ hạ giọng, tiếc hận lấy tiếp tục nói, "Ngươi không biết, ta người đường chủ kia cô phụ thời điểm ra đi, sắc mặt nhưng khó coi. Hiện tại chúng ta ngoại môn đều đang đồn, nói là đường chủ cô phụ cửu ra tới cửa, tất cả mọi người sợ vô cùng, ngày mai đoán chừng lại môn có mấy người không tới." Thẩm Thanh trầm mặc hai lần, không có lại nói tiếp.
Thẩm Tiểu Hổ cảm khái nói, kỳ thật Âu Dương Thiết Như còn tốt, có người ca ca có thể thay hắn nhặt xác. Dương Triệu Bình liền đáng thương, trong nhà liền thừa một mình hắn, nếu là chết đều không ai nhặt xác. Thẩm Thanh đổi chủ đề, mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại đệ tử ngoại môn có phải hay không không nhiều lắm?
Không nhiều lắm.
Thẩm Tiểu Hổ nói thực ra nói, ngươi nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất đi thời điểm, không sai biệt lắm có 30 mấy cái, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có 10 cái, coi như cái này 10 cái cũng đều không phải mỗi ngày đến, bọn hắn đều nói đường chủ cô phụ nguy hiểm, lần này không nhất định có thể chống đỡ được. Ngươi hảo hảo luyện ngươi công, đừng quản nhiều như vậy. Ít người, nói không chừng ngươi còn có thể lưu tại ngoại môn lâu một chút, nhiều học một điểm.
Ta hiểu được đấy. Chúng ta đều là bởi vì cô câu nguyên nhân mới lưu lại, nếu là lúc này đi cô coi như khó hơn.
Ta đều là người một nhà, không thể làm dạng này có lỗi với người trong nhà sự tình.
Thẩm Tiểu Hổ nghiêm túc nói, một cây đũa dễ dàng gãy, một thanh đũa liền khó mà bẻ gãy, đến đoàn kết.
Thẩm Thanh mắt nhìn Thẩm Tiểu Hổ nói, ngươi từ nơi nào học những này?
Đây đều là mẹ ta dạy ta.
Thẩm Thẩm dạy thật tốt.
Ăn cơm chiều, Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hổ riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng. Nơi này khách sạn tiền thuê nhà rất rẻ, một đêm một gian phòng mới 6-70 văn. Đối với Thẩm Thanh hiện tại vốn liếng tới nói tự nhiên là mưa bụi.
Thẩm Tiểu Hổ tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, ban đêm đi ngủ khò khè lại đánh cho vang động trời. Như vậy phí ăn ở, hắn cũng không có nếu lại cùng Thẩm Tiểu Hổ cùng ngủ một chương phòng. 6-70 văn khách sạn gian phòng, bên trong trải thành rất là đơn giản. Liên một cái bàn, một cái giường, còn có một cái ghế. Như hạt đậu nành ngọn đèn, tại trong gió đêm chập chờn không ngừng, giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Thẩm Thanh ngồi tại cũ nát chiếc ghế bên trên, ý thức khẽ động. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, một đạo thủy mặc tại trong tầm mắt của hắn sa sút, in nhuộm thành từng hàng thủy mặc văn tự. Kỹ nghệ, đi săn, đại thành, tiến độ 300, 300 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, đã thức tỉnh vài mùi có đạo, độc ảnh tùy đi kỹ năng mới, lợi dụng này kỹ năng, nhưng gia tăng thật lớn đi săn sát suất thành công. Tiếp tục gia tăng tiến độ đột phá, có nhất định sát suất có thể khiến cho đã thức tỉnh kỹ năng tiến một bước phát sinh thuế biến cùng tiến giai. Thẩm Thanh trong khoảng thời gian này nhưng không có đem mình giữ nhà bản sự đem quên đi, một mực tiếp tục không ngừng tu luyện, gia tăng tiến độ. Tăng thêm hôm nay tiếp tục không ngừng vận dụng đi săn kỹ năng, trong lúc vô tình đã thỏa mãn đột phá điều kiện. Dĩ vãng mỗi lần đột phá bình cảnh thời điểm, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một chút dị dạng. Vừa vận hiện tại bốn bề vắng lặng là cái đột phá thích ứng thời cơ tốt.
Thẩm Thanh thở nhẹ một hơi, ý thức khẽ động, đột phá.
Lúc này, thủy mặc bảng bên trên liên quan tới đi săn kỹ nghệ đẳng cấp cấp tốc nhảy một cái, từ đại thành cấp độ biến thành đại viên mãn. Tất cả tiến độ lại một lần nữa về không.
Vâng.
Tại cảnh giới tin tức phát sinh nhảy biến thời điểm, Thẩm Thanh chấn động toàn thân, thân thể cơ bắp cùng toàn thân khí tức phát sinh khó có thể tin biến hóa. Một cố ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn. Thẩm Thanh cái nào đó sát na giống như là vượt qua mấy chục năm tuế nguyệt, trong đoạn thời gian này, hắn một lần lại một lần rèn luyện đi săn kỹ xảo. Rốt cục tại cái nào đó thời khắc, lĩnh ngộ ra tới một cái mới kỹ năng, uy tức thuật. Kỹ nghệ, đi săn, đại viên mãn, tiến độ, 0-400 điểm trạng thái, không thể tăng lên ghi chú, ngươi tiếp tục luyện tập để đi săn kỹ năng tiếp tục đột phá, vài mồi có đạo, độc ảnh tùy đi kỹ năng tiến một bước phát sinh thuế biến cùng tiến giai, thức tỉnh uy tức thuật. Lợi dụng này kỹ năng, ngươi có thể đem thân hình giấu kín đến cực hạn bình thường con mồi không phát hiện được tung tích của ngươi.
Thẩm Thanh nhìn xem trong tầm mắt từng hàng thủy mặc tin tức, kích động kém chút từ trên giường nhảy dựng lên.
Quy tức thuật,
lại là quy tức thuật,
quá tốt rồi. Có kỹ năng này, hắn bảo mệnh năng lực không khác là gia tăng thật lớn, ai cũng khó mà phát hiện hắn.
Đêm khuya,
tới gần ngoại thành dưới cửa thành, một cái chỗ ngoặt vị trí chuyển ra trận trận gạch đá ma sát độc tĩnh, lạch cạch vài tiếng giòn vang, có mấy khối thổ gạch lại bị một cái tay từ nội bộ cho móc xuống dưới. Sau một lát, một cái chỉ chứa một người thông hành chuồng chó tại dưới tường thành bị dần dần đào ra. Mặc một thân áo đông thái gia sinh từ chuồng chó bên trong khó khăn một chút xíu hướng ra phía ngoài gạt ra. Chờ gặp không sai biệt lắm hắn liền ra bên ngoài thốt nhiên thoát ra một đoạn, tựa như nắm nuốt bánh nhân thịt lúc, bánh nhân thịt từ ngón trỏ nắm chặt khe hở bên trong xuất hiện, cả nửa người đều từ chuồng chó bên trong chui ra. Thái gia sinh trên mặt vui mừng, dùng hai đầu tráng kiện cánh tay chống đỡ tường thành bức tường, nửa người dưới liền từ chuồng chó rút ra. Hắn vừa rơi xuống đất, rất là cảnh giác địa nhìn bốn phía, thấy không có những người khác. Thái gia sinh vội vàng xoay người đem móc ra gạch xanh một lần nữa lui thế tốt. Cái này động vẫn là đào quá nhỏ, mỗi lần thời điểm ra đi đều có chút phí sức. Gây người còn tốt chút, nếu là so ta còn cường tráng một chút, đoán chừng căn bản là chen không tiến vào. Đằng sau tìm người lại dọn dẹp một chút, che giấu tốt vết tích về sau. Thái gia sinh tả hữu ngắm vài lần, tránh đi trong đêm gõ mõ cẩm canh người tuần phòng lộ tuyến, thuần thục xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ về sau, một lần nữa về tới mình nhà nhỏ trong viện. Trong phòng, ánh đến một lần nữa từ từ bay lên. Thái gia sinh đem hôm nay đoạt tới hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn, đồng thời hắn lại từ gầm giường lấy ra hai cái hộp gỗ, một loạt cất kỹ. Hắn từng cái mở ra, lộ ra bên trong máu tổ yến, hổ vương roi cùng ngọc gân hiệu ba loại sơn chân. Thái gia sinh nhìn qua cái này ba loại sơn chân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Rốt cục ba loại đều tập hợp đủ, thật sự là hoàng thiên phù hộ a. Vương Khải Diệu không hiểu thấu chết rồi, tiếp xuống ta trưởng quỹ vị trí hẳn là ổn.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng gõ cửa.
Ai?
Thái gia sinh đem ba cái hộp gỗ cấp tốc khép lại.
Ta là ai không trọng yếu, ngươi là ai rất trọng yếu.
Thái quản sự, ngươi cũng không muốn người khác biết ngươi là Hoàng Thiên giáo sứ giả a?
Một cái thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào, để Thái gia sinh sắc mặt đại biến.
Chương 76, lên cung cảm nghĩ lại lập tức phải trưng bày.
Coi như là ta lần thứ hai lên cung.
Làm ta ngồi trước máy vi tính gõ bàn phím, chuẩn bị viết bản này lên cung cảm nghĩ lúc, tâm tình vẫn là rất phức tạp.
cùng mọi người tâm sự quyển sách này đi. Quyển sách này ngay từ đầu thành tích biểu hiện cũng rất bình thường, cùng ta quyển sách trước cách biệt quá xa. Bây giờ suy nghĩ một chút có hai nguyên nhân, một cái là tên sách cùng giới thiệu vắn tắt nhân tố, mỗi lần đề cử cũng đều mất không đến lượng, cho đến hiện tại sửa lại cái này tên sách về sau mới tốt một điểm, đồng thời đổi tên sách thời điểm cũng có chút chậm. Một nguyên nhân khác chính là, ta lúc ấy đang chọn đề tài cùng loại hình thời điểm không có xâm nhập suy nghĩ một chút, tìm một cái mình không quá quen thuộc điểm bảo, không cùng gió, dẫn đến biểu hiện đi. Mở quyển sách này mục đích, ta là muốn viết một bản nhanh tiết tấu, hiện tại xem ra có chút không quá thành công. Lá gan độ thuần thục kim thủ chỉ đề tài, thích hợp loại kia tích lũy một đoạn thời gian, tại cái nào đó điểm bộc phát cầu đạo cách viết. Loại này tấp nập kéo xung đột cách viết nhìn có chút lệch tận lực. Ta cũng đang cố gắng lẩn tránh loại vấn đề này, kết quả vẫn là tạm được. Đằng sau lên cung, ta hẳn là cân nhắc đem tình tiết tiến độ thích ứng hạ độ thuần thục kim thủ chỉ vốn có tiết tấu bên trên. Xem như hấp thụ một chút giáo huấn đi. Có thể thấy được viết tiểu thuyết chưa hề đều không phải là một chuyện dễ dàng, quá trình luôn luôn khúc chiết như vậy. Ha ha ha. Mặt khác ở chỗ này cũng cùng mọi người làm nhảm cái gặm, chia sẻ một chút ta sáng tác thường ngày. Ta là kiêm chức. Nói như vậy ta là buổi sáng 7 giờ 40 phút rời giường, sau đó 8, 10 điểm trước đó ăn xong điểm tâm đi ra ngoài. 9 giờ 30 phút đến công ty làm việc. Giữa trưa 12 giờ, ăn cơm nghỉ ngơi 1 giờ. Đến xế chiều 18 giờ 30 phút tan tầm. 20, 10 điểm tốt, ở sau đó trong vòng 50 phút, ta cần hoàn thành cơm tối, rửa mặt cùng bồi nữ nhi ra người chờ một hệ liệt nội dung. Thẳng đến 21, 20 tả hữu, ta không sai biệt lắm mới có thể bật máy tính lên cấu tứ tình tiết bắt đầu gõ chữ. Đến 23, 59 chia xong thành sơ thảo, lại hoa nửa giờ trao chuốt, 0 giờ 30 phút mới tính kết thúc. Lúc này ta cũng không thể lập tức nghỉ ngơi, ta muốn nhìn hạ hôm nay viết nội dung có vấn đề hay không, có còn phải lại đổi. Trên cơ bản là 1 giờ 20 phút mới có thể đi ngủ. Nếu như viết tình tiết hứng phấn, liền phải ăn cởi hát làm, không sai biệt lắm đến dậy vò đến 1 giờ 50 phút bộ dáng mới chính thức ngủ. Sau đó mỗi ngày lặp lại trở lên sinh hoạt. Những này tiền đề đều phải tại ta không thêm ban, trong nhà không có việc vặt tình huống dưới. Như tăng ca hoặc là có chuyện khác hoặc là cái văn, kia. Yeah. Cho nên kiêm chức viết sách rất khó khăn. Ta hiện tại cũng đang cố gắng thích ứng dùng di động gõ chữ, tận lực tiết kiệm một chút thời gian, có thể để cho ta tại bảo đảm càng tình huống mới dưới, suy nghĩ tình tiết, suy nghĩ nhân vật. Nói xong những này, tâm sự quyển sách này thành tích đi. Trước đó thật truy hẳn là chương 1000, bất quá hôm trước ta chỉ đổi mới một chương, tăng thêm đến tiếp sau chuyển hướng tình tiết không có dính liền bên trên truy đọc là rơi mất không ít, dù sao không tốt lắm. Ta dự tính thủ đặt trước cũng liền tại 3-400, 4-500 bộ dáng. Rất chính lệch. Viết qua tinh phẩm hoặc là đi ra thành tích tác giả đã sớm cắt. Ở chỗ này muốn phi thường cảm tạ ta biên tập không sách, nếu là không có hắn, quyển sách này khẳng định đi không đến bây giờ. Hắn một mực nói cho ta, ta quyển sách tồn tại vẫn là rất có thể, huyền huyễn chủ yếu vẫn là nhìn trường tiên, hắn để cho ta tiếp tục viết, đồng thời còn tự thân giúp ta đổi tên sách cùng giới thiệu văn tắt. Ta cũng liền duy trì rộng rãi tâm thái tiếp tục viết. Thường bổ câu không thường bổ câu nha. Hiện tại Thái Bình huyện địa đồ cùng quan hệ nhân mạch đều làm nền địa không sai biệt lắm, hẳn là có thể chống đỡ thêm cái 1-2 chục vạn chữ bộ dáng. Hôm nay ta cố gắng viết cái 3 chương ra, đem hôm trước kém kia chương bổ sung. Lên cùng sau đổi mới tiết tấu, thứ 2 đến thứ 6 thường ngày 2 chương, 4000 chữ vẫn là 6000 chữ, muốn nhìn hạ đương ngày cùng trạng thái. Nếu có tăng thêm liền đặt ở thứ 7 hoặc là chủ nhật. Ở chỗ này thường bổ câu cảm tạ mỗi một vị, nhìn đến đây làm bạn ta độc giả. Cúi đầu, lại cúi đầu. Là ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, để cho ta có dũng khí đối mặt khó khăn, có động lực tiếp tục tiến lên. Các ngươi mỗi một đầu bình luận, mỗi một cái điểm tán, mỗi một lần phát, đều là ta động lực để tiến tới. Lập tức lên khung hy vọng mọi người có thể cống hiến một cái thủ đặt trước, ủng hộ một chút tác giả, vô cùng cảm kích. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn. Chương 77, đại nhân, ta muốn báo cáo. Nghe được Hoàng Thiên sứ giả 4 chữ, Thái gia sinh rốt cuộc khó mà bảo trì lại tỉnh táo. Bây giờ Kim Châu bên kia Hoàng Thiên giáo tiến hành đến hừng hực khí thế, cơ hồ đưa tới xung quanh các quận cảnh giác. Thái Bình huyện bên trong vệ võ ti bây giờ ngay tại các nơi điều tra Hoàng Thiên giáo manh mối. Hắn Hoàng Thiên sứ thân phận một khi bại lộ, bị trong thành vệ võ ti biết được nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù nói hắn chỗ phụ trách chỉ là một phần nhỏ, trong thành còn có cái khác trong giáo huynh đệ tỉ muội, thế nhưng là hắn mà chết, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối thánh giáo kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đoán chừng là hôm nay Hoàng Thiên xuất hiện thời điểm, kia phiến huynh đệ tỉ muội phòng thủ theo dõi thời điểm, bị người chui chỗ trống, để một chút người không liên hệ được phải. Người này cố lộng huyền hư, hẳn không phải là nhiều nhân vật lợi hại. Nghĩ thông suốt trước sau, Thái gia sinh trong lòng lập tức có chủ ý, sắc mặt quyết tâm, quát chói hai một tiếng nói, muốn chết. Vừa mới nói xong, hắn hai chân bên trên cơ bắp kéo căng, một tay đẩy cửa phòng, đột nhiên ra bên ngoài một quyền. Nương theo lấy gào thét phong thanh, Thái gia sinh lại là một quyền đánh hụt. Ngoài cửa trong tiểu viện giống tuyết, không thấy bất luận bóng người nào. Thái gia sinh trong lòng lộn bộ một chút, nhìn chung quanh. Dù là hắn đã bắt đầu ấp ủ khí kình, cảm giác nhạy cảm, mà ở xung quanh bắt giữ không đến bất luận cái gì khí tức. Thật giống như người ngoài cửa chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lần này, để sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Hiu, một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên xuất hiện. Tại bình tĩnh trong đêm khuya lộ ra phá lệ rõ ràng. Thái gia sinh chỉ cảm thấy mi tâm mỏi nhừ, đầu lâu ứng thanh lệ ra. Sắc bén mũi tên khó khăn lắm sát qua gương mặt của hắn, đem hắn bên thai tóc mai trẻ thành hai đoạn. Nếu như vừa rồi hắn tránh đi nếu là chậm một bước, như vậy vừa rồi một tiễn này cũng không phải là cắt đứt hắn tóc mai đơn giản như vậy, mà là xuyên thủng ánh mắt của hắn. Tốt tinh chuẩn tiễn thuật. Loại hắn loại này đoán bị cảnh võ sư, toàn thân làn da cứng rắn như da trâu bình thường, đao thương đã không gây thương tổn được hắn, duy chỉ có một chút miệng khiếu vẫn như cũng là điểm yếu. Người này rất hiểu, không phải hời hợt hạng người. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thái gia Sinh tỉnh táo lại, hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng lạnh giọng nói, ta cùng các hạ gần đây không đoán, ngày xưa không thủ. Các hạ tối nay tới thăm, không chỉ là vì ta Hoàng Thiên Sứ thân phận mà đến đây đi. Các hạ muốn cái gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thái gia Sinh sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Lúc này trong viện âm u trong góc đối đoán bị cảnh võ sư, Thẩm Thanh vận dụng quy tức thuật kỹ năng, đem toàn thân khí tức giấu kín rất khá. Dù là toàn thân hắn khí huyết đã sôi trào không ngừng, tứ chi cơ bắp đã kéo căng, bành trướng đến trạng thái tốt nhất, như cũng không có biểu lộ ra một tơ một hào. Chính là nội tâm tình khẩn trương đều bị cái này quy tức thuật cho che giấu đi. Thái gia Sinh căn bản khó mà phát giác. Thẩm Thanh ánh mắt run lên, thay đổi mũi tên phương hướng, ngón tay hâm mộ buông lỏng. Phốc phốc. Trong phòng ánh đến ứng thanh mà diệt. Thẩm Thanh không lại trì hoãn, lập tức vận dụng Lăng Phong Chỉ thân pháp, như mị ảnh nhanh chóng chui vào trong phòng. Sớm tại tới thời điểm, hắn liền đã bí mật quan sát một trận, biết được trên bàn đặt vào chính là sơn chân. Thẩm Thanh vọt tới bàn bát tiên phụ cận, thủ thế một vòng, đem trên bàn ba cái hộp gỗ ôm vào lòng, cấp tốc đem giả ở bên trong sơn chân lấy ra. Thái gia Sinh đột nhiên quay đầu, nghe được trong phòng động tĩnh, theo tiếng nhìn lại. Ngay tại đèn tắt cái kia hoảng hốt trong nháy mắt, hắn thấy được một thân ảnh, cầm trong tay cung cứng, thoáng một cái đã qua. Thái gia Sinh con mắt hơi híp lại. Hắn phát hiện nếu không phải người này hành động, hắn căn bản là không phát hiện được. Dù là người này đứng trước mặt của hắn, như cũng cho hắn một trận cảm giác không chân thật. Thật giống như nơi đó không phải người, mà là cỏ cây, không có bất kỳ cái gì khí tức. Thấy một lần đây, Thái gia Sinh sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên, hắn ý thức được đêm nay người này làm không tốt có chút khó có thể đối phó. Nhưng là mặc kệ có khó không đối phó, hắn cũng không thể buông tha người này. Trong phòng ba kiện sơn chân là hắn thật vất vả mới kiếm đủ, sao có thể để hắn lấy đi? Thấy người này đã xông vào trong nhà, lập tức không có chút do dự nào, hắn bỗng nhiên xông tới, vận đủ khí lực. Chết. Ầm. Thẩm Thanh sau lưng truyền ra trận trận kinh phong. Bây giờ trong phòng một mảnh đen kịt, tăng thêm Thẩm Thanh quy tức thuật ẩn nặc khí tức, Thái gia Sinh căn bản cảm giác không đến Thẩm Thanh tồn tại, hoàn toàn bằng cảm giác loạn đả một mạch. Thẩm Thanh thân pháp linh mẫn, đã sớm tại Thái gia Sinh động thủ thời điểm liền lui một bên. Rầm rầm. Trong phòng đồ dùng trong nhà tại Thái gia Sinh kinh khí phía dưới, hết thể quấy thành mảnh mỡ. Thẩm Thanh đem ba kiện sơn chân ôm vào lòng, nương tựa theo săn cảm giác con người, hướng phía Thái gia Sinh vị trí liên tục bắn mấy mũi tên. Tiễn như liên tiếp, nương theo lấy tiếng rít, thẳng đến Thái gia Sinh mặt. Bất quá bởi vì Thái gia Sinh đã cổ động tinh khí, cố ý nhắm mắt lại. Mũi tên xuất tại mắt của hắn trên da, bị cản lại. Mà liền ngồi cái này dây lắc công phu, Thẩm Thanh đã tông cửa sung ra, cấp tốc lật ra biệt tử, tuyển một cái phương hướng phi nước đại. Lúc này Thẩm Thanh trái tim tựa như trống to, điên cuồng giống lên. Đoạt liên chạy, thực sự quá kích thích. Đặc biệt vẫn là tại một cái đoán bị cảnh võ sư thủ hạ giật đổ, càng là kích thích. Thái gia Sinh ngón tay vừa bấm, trong phòng ánh đến một lần nữa phát sáng lên. Gặp trên bàn bắt tiên ba kiện sơn chân đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất đặt vào trống rỗng ba cái hộp giống, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương chính là hướng về phía hắn ba kiện sơn chân tới. Cái này thì cũng thôi đi, cùng lắm thì sơn chân bị cướp về sau, đằng sau lại thu thập tốt. Phiền toái nhất chính là hắn biết thân phận của mình, cái này chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm, người này giữ lại không được, nhất định phải giết. Thái gia Sinh không biết vì cái gì, mặc dù không có thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng thanh âm tổng cho hắn một trận cảm giác quen thuộc, giống như từ nơi nào nghe qua. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, căn bản nhớ không ra. Ấn tượng lại đối ứng không ra một người như vậy tới. Mặc kệ, trước tiên đem hắn bắt được lại nói. Xem như hy sinh, cung phụng Hoàng Thiên. Việc này không nên chậm trễ. Thái gia Sinh từ trong nhà một cái trong ngăn tủ tìm ra một cái đàn một hộp nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra, từ đó lấy ra một cái màu vàng phù lục tới. Thái gia Sinh cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nói lẩm bẩm, quát nhẹ âm thanh, lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trước người hắn phù lục hoàng quang chợt hiện, tự hành xếp thành một cái kim quang chói mắt hạt giấy. Tại Thái gia Sinh nhìn chăm chú, kim sắc hạt giấy giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu chấn động hai cánh. Thái gia Sinh sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ, đạo chủ phù lục chi thuật thật sự là thần kỳ. Hắn không có trì hoãn, hai tay cũng chỉ trong đầu quan tưởng ba lần đạo thân ảnh kia bộ dáng, sau đó đem trên mặt đất hộp rỗng đem ra. Màu vàng hạt giấy rơi vào không cái hộp gỗ, giống như là hồ điệp mút mật riêng phần mình điểm mấy lần. Không sai biệt lắm. Thái gia âm thanh ngón tay bấm niệm pháp quyết, quắc, tật. Một tiếng đáp ứng. Màu vàng hạt giấy hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng từ trong nhà bắn ra. Thái gia âm thanh cấp tốc đi theo. Đường phố bên trong, Thẩm Thanh thân ảnh tựa như một đầu là báo đi săn, tại đường phố bên trên phi tốc ghé qua. Hắn cúi đầu mắt nhìn túi ý chí, bây giờ ba kiện sơn chân đều tại trong ngực của hắn. Thẩm Thanh không nghĩ tới lần này hành động uy tức thuật phối hợp Lăng Phong Chỉ thân pháp, tăng thêm bách phát bách chúng cung thuật, làm ra không tưởng tượng được hiệu quả. Vậy mà thuận lợi như vậy. Vừa rồi từ đầu tới đuôi ta liền nói một câu nói, cũng không hề lộ diện, hắn hẳn là sẽ không biết ta là ai. Thẩm Thanh trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng mà vạn sự không có tuyệt đối, Hoàng Thiên giáo có thể bị Đại Chu triều đình coi là đại họa trong đầu, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Đối phương vẫn là cái đoán bị cảnh võ sư, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đoạt Thái gia Sinh ba kiện sơn trần, nói ít cũng là 1-2 ngàn. Đối phương không có khả năng nén giận. Huống chi mới vì để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, điểm ra hắn Hoàng Thiên Sứ thân phận. Đổi lại mình là đối phương, tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Nói tóm lại, đêm nay nhất định phải giết chết hắn mới được. Thẩm Thanh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Lời tuy như thế, Thái Gia Sinh chính là đoán bị cảnh tu vi, hắn chỉ bất quá mới vừa vặn bước vào kéo gân luyện xương tầng giai, ngay cả cái võ tịch thân phận đều không có lấy đến. Dù là dùng tới ám sát, độc vật rất nhiều thủ đoạn cũng không nhất định có thể giết đến hắn. Bất quá, muốn giết hắn cũng không nhất định phải tự mình động thủ. Thẩm Thanh bước chân uốn éo, hướng phía một phương hướng khác chạy như bay. Cái hướng kia là Thái Bình huyện thành nha môn chỗ. Hắn quyết định đi vệ võ ti chúng cử báo. Hiện tại vệ võ ti khắp nơi sưu tập Hoàng Thiên giáo manh mối, Thái Gia Sinh không phải liền là đưa tới cửa Hoàng Thiên giáo manh mối sao? Mình báo cáo quang minh chính đại. Ngay tại Thẩm Thanh chân trước rời đi về sau, một con màu vàng hạt giấy liền đã theo sát mà tới. Màu vàng hạt giấy hơi dừng lại dưới, lại thay đổi phương hướng, hướng phía Thẩm Thanh đuổi theo. A, sửa lại phương vị. Không nghĩ tới không chỉ có tốc độ nhanh, còn thật thông minh. Thái Gia Sinh đi theo màu vàng hạt giấy về sau, động tác mau lẹ, phi tốc đuổi kịp. Hắn muốn giết chết người này xúc động càng phát ra mãnh liệt. Huyện nha đại môn đóng chặt, hai con pha tạm thạch sư lặng lặng địa ngồi chồm hổm ở trước cửa. Trong khe cửa lộ ra yếu ớt ánh đèn, rơi vào bàn đá xanh bên trên phát ra thanh lanh ánh sáng huy. Hai cái quan sai người khoác trên lễ phục, cầm trong tay trường mâu, thẳng tắp địa đứng tại nha môn hai bên. Hàn phong gào thét mà qua, mang theo một từng cơn đớn lạnh, để bọn hắn không tự chủ được rụt rụt thân thể. Cái thời tiết mắc oi này, thật sự là lạnh đến thấu xương. Bên trái quan sai phàn nàn nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong bóng đêm quanh quẩn, mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn từ trong ngực móc ra một trường cứng rắn bánh bột ngô cắn hai cái. Phía bên phải quan sai nhẹ gật đầu, hít thật sâu một hơi hơi lạnh, hồi đáp, đúng vậy à, mùa đông năm nay tựa hồ dài đặc biệt. Bất quá, tiếp qua hai mươi mấy ngày chính là lập xuân, thời tiết liền nên ấm áp lên. Bên trái quan sai thở dài, lại nắm thật chặt trên người áo choàng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước chỗ tối có một bóng người hướng phía nha môn chạy vội. Hắn rủi rủi con mắt, dùng trường mâu chọc chọc bên người sai dịch nói, lao lưu, ngươi nhìn phía trước là có người hay không tại hướng chỗ này chạy. Đêm hôm khuya khoắt, ai nhàn rỗi không chuyện gì đến nha môn đến. Không phải, thực sự có người. Ừm. Ở bên cạnh người ra hiệu dưới, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, thật nhìn thấy có một người hướng phía nha môn chạy tới. Hai cái quan sai nha dịch còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến người kia đối diện hô, đại nhân, ta muốn báo cáo. Chương 78, chém giết Hoàng Thiên sứ giả đêm khuya yên tĩnh bị cái này âm thanh hô to đánh bỡ. Nói chuyện không phải người khác, chính là bay chạy tới Thẩm Thanh. Hắn vội vàng bọn tới nha môn trước mặt, thở hồng hộc hô to, ta muốn báo cáo, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho đại nhân. Hai cái quan sai bị bất thình lình thanh âm quấy nhiễu, trên mặt không vui nhìn về phía người tới. Bên trái quan sai nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, đi đi đi, đêm hôm khuya khoắt, đừng ở chỗ này quấy rối, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thẩm Thanh biểu lộ sững sờ, cái này mùi vị quen thuộc có chút quá sông đầu. Việc quan hệ sinh tử, Thẩm Thanh cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục lo lắng giải thích nói, hai vị đại nhân, vấn đề này thật phi thường khẩn cấp. Ta tận mắt nhìn thấy, có người âm thầm cấu kết Hoàng Thiên giáo, ý đồ bất chính. Cấp tốc ca, đại nhân. Phía bên phải quan sai trừng Thẩm Thanh một chút, ngữ khí lạnh lùng, ngươi nói Hoàng Thiên giáo chính là Hoàng Thiên giáo rồi. Loại chuyện này chúng ta làm sao biết là thật là giả? Lại nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, các đại nhân cũng đều phải nghỉ ngơi. Ngươi có chuyện gì, sáng sớm ngày mai lại đến đi, không nên quấy rầy các đại nhân nghỉ ngơi. Thẩm Thanh gặp quan chênh lệch thái độ như thế, biết đúng đúng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa căn bản không được, hắn phẫn nộ mắng to, đại sự như thế, hai vị vậy mà như vậy không thèm để ý, liền không sợ có đại họa sao? Hai cái quan sai nhìn nhau, tức giận nói, ha ha, tiểu tử ngươi trái với cấm đi lại ban đêm, chúng ta không trách cứ ngươi, ngươi ngược lại là trách cứ chúng ta tới. Xem ra ngươi là sủng án. Chúng ta trị không được Hoàng Thiên giáo, còn trị không được ngươi. Hai cái quan sai huy động trong tay trường mâu, thanh âm để cao mấy phần, nếu ngươi không đi, chúng ta liền đem ngươi làm nhiễu loạn trị an xử lý, giải vào đại lao. Thẩm Thanh gặp quan chênh lệch như thế, giận nó không tranh, dự định quanh co sông vào nha môn vệ võ ti, lách qua bọn hắn, cáo chi vệ võ ti người. Đúng lúc này nha môn bên ngoài hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng. Một con màu vàng hạt giấy tại ba người nhìn chăm chú, lặng yên rơi vào Thẩm Thanh trên bờ vai. Phu một tiếng, màu vàng hạt giấy biến thành một chương màu vàng trống không phụ lục, chậm rãi hướng phía trên mặt đất lướt tới. Đây là cái quái gì? Trong đó một cái quan sai nha dịch tò mò túi người nhặt đi. Thẩm Thanh trong lúc đó tóc run lên, hắn cơ hồ là vô ý thức hướng nha môn đại môn một bên tránh đi. Mà đang lúc hắn ổn định thân hình thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên đâm vào nha môn đại môn phía trên. Ầm. Hoa. Cùng một cái quan sai nha dịch thân hình liền cùng hắn trong ngực tấm kê bánh, từ trên cửa chính tê liệt xuống tới rơi trên mặt đất. Hắn thất khiếu chảy máu, trong miệng không ngừng bốc lên bọt máu, nghiêm nhiên là sống không được nữa. Một cái khác quan sai nha dịch nhìn thấy một màn này, dọa đến vai cả linh hồn, há miệng hét lớn, địch. Nhưng mà chữ tại hắn trong cổ họng, còn không có phun ra, một quyền đã rơi vào mặt của hắn. Ở bên Thẩm Thanh thấy rõ ràng, kia quan sai mặt bị nện đến giống như mì vắt đồng dạng lõm vào, mấy quả răng từ miệng vết thương bắn tung tóe ra, phịch một tiếng đâm vào trên cửa chính. Ấn máu đỏ tươi rơi vào huyện nha trên cửa chính, hiện ra tuyến tính phóng xạ hình, đỏ bạch tóe bắn tung tóe khắp nơi. Kia quan sai là đã là chết không thể chết lại. Còn tốt đuổi kịp. Thái Gia Sinh thầm tiêu may mắn, tại Thẩm Thanh vạch trần trước đuổi theo. Hắn nhìn về phía nha môn bên cạnh cửa chính Thẩm Thanh, giữ tợn cười một tiếng. Hôm nay đều là người này gây ra. Hiện tại chỉ cần đem hắn đánh chết, lại đem ba loại sơn chân cấp về, còn lại liền không có nhiều chuyện như vậy. Tình huống khẩn cấp, cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Thái Gia Sinh đánh chết hai cái quan sai về sau, không có bất kỳ cái gì chần chờ, thân hình nhất chuyển, hướng phía Thẩm Thanh một quyền bung ra. Tiếng xe gió vang lên, quyền phong lăng lệ, mang theo một cỗ kình phong, thẳng bức Thẩm Thanh mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thẩm Thanh lúc này đầu óc trống rỗng. Thái Gia Sinh nắm đấm ở hai mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Giờ khắc này, bản năng cầu sinh để Thẩm Thanh thể nội khí huyết điên cuồng thôi động, thân thể vô ý thức vận dụng cựu công cẩm cùng những ngày này học các loại thân pháp chiêu thức, hóa thành một đạo hắc ảnh, được hiểm hiểm sát Thái Gia Sinh nắm đấm. Hai tay cũng chỉ, lực tùy tâm ý, liên tiếp hai lần điểm vào Thái Gia Sinh trên bụng. Lăng Phong chỉ. Ầm. Thái Gia Sinh bị một chỉ này lực đạo chấn động đến toàn thân đột nhiên, giống như là gặp trọng kích, liên tục lui về phía sau mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thanh lại có thể tránh đi một quyền này của hắn, còn phát đánh tới hắn. Thái Gia Sinh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh mặt, giật mình nhớ lại hắn tại bên trong Vạn Phong lâu gặp qua, chính là cái Hồng Sơn trại thợ săn. Hắn không nghĩ tới, cái này tên không kinh truyền người lại có thể chống đỡ được hắn một kích này. Cũng may chiêu số này chỉ là toàn bằng khí lực, không có bất kỳ cái gì kinh đạo, bằng không mà nói cũng không phải là bụng dưới đau nhức đơn giản như vậy. Thái Gia Sinh ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngoan lệ, song quyền lần nữa xuống tới. Đúng tại cái này khẩn yếu trước mắt, nha môn đại môn bỗng nhiên mở ra, hai người mặc y phục hàng ngày vệ võ ti võ sư từ đó xung ra, người nào ồn ào. Hai người không nói lời gì, một trái một phải chụp về phía Thái Gia Sinh bả vai. Đối mặt hai người thế công, Thái Gia Sinh không thể không rút tay ra ngoài biến chiêu, một quyền một chiêu đối đi lên. Bèn, hai phe đội ngũ chạm vào liền phân ra. Thái Gia Sinh gặp vệ võ ti người đã vào cuộc, đã là bắt không được Thẩm Thanh, trong mắt tràn đầy hận ý địa nhìn chừng hắn một cái, bước ra liền đi. Thẩm Thanh thấy thế, vẫn điệu hướng phía vệ võ ti người vội vàng hô, đại nhân, hắn là Hoàng Thiên Giáo Hoàng Thiên Sứ. Cái gì? Hai cái lao ra vệ võ ti võ sư, gặp này vội vàng đuổi kịp. Bọn hắn những ngày này bên ngoài tìm kiếm Hoàng Thiên Giáo manh mối, không thu hoạch được gì. Lúc này đưa tới cửa, thế nhưng là có sẵn công lao. Vệ võ ti võ sư động tác cực nhanh, bước chân đạp một cái chính là đuổi kịp Thái Gia Sinh, hai người chiến thành một đoàn. Thái Gia Sinh công kích như là mưa to gió lớn liên miên không ngừng, một quyền tiếp lấy một quyền, không cho hai người bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hai cái vệ võ ti võ sư chỉ có thể đem hết toàn lực muốn lưu lại Thái Gia Sinh. Thái Gia Sinh hít sâu một hơi, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, nắm chắc song quyền đỗng nhiên bung ra, cùng hai cái vệ võ ti võ sư song trưởng hung hăng đụng vào nhau. Hai hai va nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, chấn động đến không khí chung quanh đều phảng phất động lại. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ kình phong truyền đến, như là trời long đất lở mãnh liệt. Ngay tại vệ võ ti hai cái võ sư khổ đấu thời điểm, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, giống như là thác nước màu bạc, tại Thái Gia Sinh trên thân chạy qua, sau đó kiểm chế tại một người dưới chân. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Thái Gia Sinh dừng động tác lại, hai tay vô lực gục xuống. Hắn trên trán chảy ra một đạo màu đỏ huyết châu, một mực kéo dài đến ngực. Thổi phun một tiếng, Thái Gia Sinh trừng trong mắt, bất lực hướng về phía trước ngã xuống. Máu tươi không ngừng từ dưới người hắn chảy xuôi mà ra, một lát sau tụ tập thành một vũng máu ao. Các ngươi thật sự là phế vật, ngay cả cái không có dưỡng khí vũ phu đều bắt không được. Một thân mặc thường phục bóng hình xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện ở nhà môn cổng. Nàng cắm kiếm vào vỏ, đối hai người bất mãn nói. Hai người nhìn nhau, khập khiễng địa đi tới, giải thích nói, ra vội vàng, chưa kịp mang binh lưới đao. Đều là mượn cớ, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Vệ võ ti nữ tử cổ chân một đá, sắn một cái kiếm hoa, đem trường kiếm xách vào trong ngực. Nàng quay đầu hướng phía nha môn cổng đi tới, mắt nhìn Thẩm Thanh hỏi, ta nghe được ngươi nói hắn là Hoàng Thiên Sứ, chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh ngẩng lên nhìn đi, chỉ gặp một cái tịnh lệ nữ tử người mặc thường phục, đứng ở trước người hắn, cư cao lâm hạ nhìn qua hắn. Nàng thân mang màu lam nhạt thường phục, dáng người uyển chuyển, đường cong ưu mỹ, nhất là có hai cái đại đạo lý, để lộ ra thong dong cùng tự tin. Thẩm Thanh bình phục lại tâm tình, một năm một mười địa đem hôm nay bên ngoài thành nhìn thấy sự tình đều nói ra, chỉ bất quá đem hắn đến cướp đoạt sơn chân sự tình đổi thành bị Thái Gia Sinh cho truy sát. Ta trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thực sự tổng ném không đường mới một đường chạy trốn tới nha môn nơi này, chuyện về sau đại nhân liền đều biết. Thẩm Thanh nói lời nửa thật nửa giả, an cấp bên trên cũng đáng được cân nhắc. Nghe nói như thế, mặc thường phục nữ võ sư trên khuôn mặt tuấn mỹ khó được xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, đội vàng phân phó nói, nhanh lên chào hỏi nhân thủ, lập tức đi ngoại thành một chuyến. Vâng. Lao ra hai cái vệ võ ti võ sư, đem nha môn đại môn triệt để đẩy ra, lập tức bên trong một hồi náo loạn. Thẩm Thanh gặp bên trong những này vệ võ ti người đều công việc lưu đủ lên, không ai chú ý hắn, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không có ý định tại nha môn cổng ở lâu. Coi như hắn quay người lúc sắp đi, cái kia nữ võ sư đột nhiên hướng Thẩm Thanh hỏi, chờ một chút. Thẩm Thanh bước chân dừng lại, vội vàng túi đầu ôm quyền nói, đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Nữ võ sư trên dưới đánh giá hắn một chút, hỏi, ngươi ngực túi đựng cái gì đồ vật? Là bánh bột nô, đại nhân. Chúng ta đều là ở bên ngoài làm công việc, đông gia nuôi cơm, ta mang nhiều điểm cho người trong nhà. Nói, Thẩm Thanh còn từ trong ngực móc móc, lộ ra một nửa bánh bột nô. Được rồi, ngươi đi đi. Đa tạ đại nhân. Thẩm Thanh gặp vệ võ ti người không để cho hắn dẫn đường ý tứ, lúc này không còn lưu thêm, vội vàng rời đi. Chờ đi đến chỗ không người, hắn đem trong ngực bánh bột nô đều móc ra. Phía trên đã bị gặm, còn dính lên không ít vết máu. Thẩm Thanh đem cái này bánh bột ngô tiện tay ném vào tràn đầy tên ăn mày trong ngõ nhỏ, thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám trên đường cái. Chờ trở lại khách sạn đã là trung dạng. Trước khi đi, hắn là nhảy cửa sổ đi, trở lại cũng là như thế, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong phòng hắn đốt lên ngọn đèn, đem dấu ở trong ngực ba kiện sơn chân đều móc ra, xếp thành một hàng. Mỗi một dạng tại bóng loáng hạ đều là óng ánh sáng long lanh, có lưu ly quang trạch, có vẻ hơi bất phàm. Cái này ba loại sơn chân có thể ngộ nhưng không thể cầu, ở trên thị trường có giá trị không nhỏ. Chính là bọn hắn những này lâu dài trong núi trà trộn thợ săn cũng không nhất định có thể có được vài. Lần này một hơi có thể toàn bộ cầm tới, thật sự là gặp may mắn. Nếu như nhớ không lầm, cái này ba loại sơn chân là có thể làm thuốc, đối với tu hành có lợi ích to lớn. Ánh đèn chập chờn, chiếu vào Thẩm Thanh trên mặt, đánh ra cái bóng trong phòng chợt ngắn chợt dài, lơ lửng không cố định. Thẩm Thanh thở nhẹ một hơi, đem ba loại sơn chân đều chăm chú cất kỹ, trong lòng hồi ức đêm nay kinh lịch, ngoại trừ tại cái kia nữ võ sư trước mặt, nói một số việc không nhịn được cân nhắc bên ngoài, còn lại đều không có bao nhiêu sơ hở. Về phần những việc này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Chuyện đột nhiên xảy ra, cân nhắc không được như vậy chu toàn. Chuyện sau này hãy nói. Thẩm Thanh thổi tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường, ngủ thật say. Chương 79, chuyện tránh đầu sóng ngọn gió cái này một giấc ngủ rất say. Bởi vì Thẩm Thanh tu luyện cựu công cầm nguyên nhân, toàn thân khí huyết rất đủ, coi như ngẫu nhiên trắng đêm không ngủ, cũng sẽ không cảm thấy ra rời. Cho nên cùng thường ngày, đến không sai biệt lắm thời khắc, Thẩm Thanh liền bóp chuẩn đồng hồ sinh học tỉnh lại, tinh thần sáng láng. Buổi sáng, Thẩm Thanh cùng Thẩm Tiểu Hồ hai người thói quen ngồi xổm ở khách sạn hậu viện ngưỡng cửa. Trong tay hai người riêng phần mình bưng một cái chén lớn, dọc theo bát xuôi theo hút cháo. Thẩm Thanh uống một hớp lớn cháo hoa về sau, nói với Thẩm Tiểu Hồ, "Hôm nay đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta buổi chiều về trong thôn." "Thế nào nhanh như vậy liền đi, không còn ở lâu ngẩn ngơ." Thẩm Thanh nói, "Hồi lâu không có trở về, ta có chút lo lắng tỷ ta. Còn có lập tức đầu xuân, đến sớm một chút lên núi đi đi săn, miễn cho đầu xuân sau không có rơi." Thẩm Tiểu Hổ trêu ghẹo nói, "Thanh Tử ca, ngươi cũng nhiều tiền như vậy, còn vừa ý đi săn những cái kia vụn vặt đây." Triệu Ba sự tình hắn nhưng là tự mình tham dự, Thẩm Thanh cầm tiền hắn nhưng là biết đến, trên trăm hai, cũng không ít đã liền chút tiền ấy đủ ta luyện bao lâu công phu. Về sau bạn nhất tiền tiêu xong, trên tay ăn cơm bạn sự lại sinh sơ, làm thế nào? Đến lúc đó ngươi hối hận không kịp. "Nha." Thẩm Tiểu Hổ cúi đầu không tiếp tục nói. Thẩm Thanh uống một ngụm cháo, ánh mắt lấp lóe. Trên thực tế hắn vội vã trở về, một là chủ yếu nghĩ tránh đầu sóng ngọn gió, giết Triệu Bá, lại là nhấc lên Hoàng Tiền Giáo, trên tay còn có ba kiện sơn chân, trong thành làm sao cũng không an toàn, còn không bằng về Hồng Sơn trại bên trong cầu một hồi, chờ bên này an định chút lại nói. Mặt khác chính là nghĩ thừa dịp xuân cấm trước đó luyện nhiều một luyện đi săn, cung thuật chờ kỹ nghệ, tăng lên một chút tiến độ. Hai thứ này nói không chừng về sau có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên những chuyện này chỉ có thể để ở trong lòng, không thể cùng Thẩm Tiểu Hổ triển khai dứt lời. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Thanh đem đồ vật trong phòng đều thu thập xong, mang theo Thẩm Tiểu Hổ tiến đến Lâm Phong Đường. Lại một lần nữa đi vào Lâm Phong Đường thời điểm, không biết có phải hay không là Thẩm Thanh có chút mất cảm, chỉ cảm thấy Lâm Phong Đường bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều, nhưng cụ thể cũng không nói lên được. Tóm lại, không tốt lắm. Đại sư Minh cùng Đường chủ cô phụ đều vẫn chưa về. Thẩm Thanh cũng liền buồn bực đầu dựa theo trước đó Lý Lâm Phong dạy biện pháp, luyện tập đấu pháp. Trải qua tối hôm qua như vậy một suy nghĩ về sau, hôm nay luyện tập lại cái này đấu pháp, Thẩm Thanh đột nhiên cảm thấy thành thạo điêu luyện, liền ngay cả độ thuần thục tiến độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Thanh hồi ức tối hôm qua dùng ra kia chỉ bảo, cẩn thận thể ngộ. Thái gia sinh là đoán bị cảnh võ sư không thể nghi ngờ, am hiểu dụng quyền pháp. Lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem, Thái gia sinh quyền pháp kỳ thật rất thô ráp, sơ hở rất nhiều, tuyệt đối so ra kém đón gió chỉ tới kín đáo chút. Hoàn toàn chính là dựa vào cảnh giới cùng toàn thân kinh khí đối địch. Đúng là như thế, hắn xuất thủ tiểu động tác bị Thẩm Thanh vô ý thức bắt được lỗ thủng, mới có chuyện về sau. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh cũng dần dần hiểu thành cái gì Lý Lâm Phong muốn chú trọng cơ sở, chú trọng tốc độ, đồng thời còn muốn gia tăng lực lượng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể có càng ít sơ hở, phòng thủ nghiêm mật, đồng thời xuất thủ so với đối phương càng nhanh, một chiêu đem đối phương đánh chết. Lúc ấy nếu là hắn lực lượng lại lớn một điểm, hoặc là luyện được tính đến, nhất định có thể thái gia sinh chỉ điểm một chút chết. Thẩm Thanh thu hồi tâm tư, tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Lúc này cùng ở tại trong nội viện Tiêu Trực lặng lẽ nhích lại gần nói, "Thẩm Thanh, ngươi biết hôm qua Thiết Ngưu chết sự tình sao?" Nghe nói, Thẩm Thanh từ chối cho ý kiến nói, "Ai, hôm qua rõ ràng chúng ta còn tại ăn cơm chung. Ai, ngươi cũng không cần khổ sở. Không có cách nào bên ngoài chính là loạn như vậy, đặc biệt vẫn là bên ngoài thành lẫn vào." Nói xong Tiêu Trực tiếp tục thần bí nói, "Ngươi cũng đã biết, Thiết Ngưu chết liên lụy đến Hoàng Thiên giáo sao?" "A, còn có chuyện như vậy?" Thẩm Thanh kinh ngạc một tiếng, "Ta còn thực sự không rõ ràng. Ta cho ngươi biết, đêm qua Hoàng Thiên giáo đều đánh lên nha môn, vệ võ ti người trong đêm xuất thủ, đi ngoại thành, thật sự là khiến cho gà bay chó chạy. Bây giờ trong thành đều là người bàng hoàng." Thẩm Thanh hình như có thâm ý thuận miệng hỏi một câu nói, "Huyện nha bên kia đem Hoàng Thiên giáo xử lý sao?" "Không được bao lâu trong huyện khẳng định sẽ thiết thông cáo, nói đã đem phán dạy nghiệt tặc đều truy nã quy án, huyện ta nha phong cách làm việc, ngươi cũng không phải không biết. Cụ thể làm tới trình độ nào, ai rõ ràng đâu. Cũng thế, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, đem bản sự học tốt đi." Thẩm Thanh phụ họa hai câu, hai người không nói thêm lời. Chờ đến buổi chiều, gặp canh giờ không sai biệt lắm. Thẩm Thanh đi một chuyến hậu viện, chiếu cố hạ cô sau liền định về thôn. Từ cô cửa phòng ra, Thẩm Thanh lại một lần đụng phải cái kia cơ ngực dị thường phát đạt công tử ca. Nàng mọc ra vương bước mặt, bộ dáng ngược lại là cùng Đường chủ cô phụ giống nhau đến mấy phần. Đại Chu không có trọng nam khinh nữ thuyết pháp, chỉ cần tiên phú đủ, vô luận nam nữ đều có thể học võ, học thành cũng có thể tại triều đình bên trong đảm nhiệm chức vị. Chỉ là nữ tử sớm tối phải lập gia đình, tăng thêm bản thân trên sinh lý so ra kém nam nhân. Học võ học nổi danh Đường cũng không nhiều. Nghe cô câu ngẫu nhiên nhắc lên, đây là Đường chủ cô phụ tứ nữ mà Lý Linh Thiền, có chút luyện võ thiên phú, cho nên cũng là Đường chủ cô phụ trọng điểm bồi dưỡng con cái. Nhìn cái gì vậy? Đối diện đụng phải thư công tử Lý Linh Thiền trừng Thẩm Thanh một chút, đôi ánh mắt của hắn rất là bất mãn. Thẩm Thanh cũng không muốn lấy cho mình gây chuyện, cúi đầu rời ánh mắt không còn nhìn nhiều, cùng nàng sượt qua người. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, phát hiện cái này thư công tử bóng lưng hình dáng cao lớn thô kệch, lưng hùm vai gấu,
tựa như một cái nam hán. Không hổ là có chút luyện võ thiên phú. Nhút nhát dạng. Thẩm Thanh thu hồi ánh mắt, đối cái này Lý Linh Tiền mắt điếc tai ngơ. Đợi đến buổi chiều, hắn liền mang theo Thẩm Tiểu Hổ rời đi Lâm Phong đường. Giống như trước kia, hắn đi trên đường mua chút sinh hoạt cần thiết sau liền thẳng đến cửa thành. Không biết có phải hay không là Hoàng Thiên giáo nguyên nhân, cửa thành thủ vệ nghiêm khắc rất nhiều. Cũng may những thủ vệ này đối Thẩm Thanh vẫn còn có chút ấn tượng, cũng không có làm khó dễ, tăng thêm ra khỏi thành vốn là lỏng, không có chất béo, thủ vệ tùy tiện kiểm tra xuống, liền thả bọn họ thông qua. Lần này Triệu Bá chết rồi, tăng thêm vệ võ ti tham gia một cước, cửa thành phía tây bên này bằng hộ khu so mấy lần trước án ổn không ít. Cơ hồ không có người nào vây tới, liền ngay cả qua hết ăn mày cũng không thấy mấy cái. Đi trong chốc lát, Thẩm Thanh phát hiện xa xa bằng hộ khu bên trên khói đen bốc lên. Tựa như bên kia phát sinh qua một trận đại hỏa, còn có cho tàn. Nhường một chút, nhường một chút. Ngay phía trước trên đường cái đột nhiên xuất hiện 5-6 cái quan sai chen trên đại đạo, đem người đi đường đẩy đến hai bên. Tại phía sau bọn họ, dùng dây thường xuyên lấy 10, 20 người hướng trong thành đi đến. Những người này cùng tù phạm, hai tay bị dây thường cột, miệng cũng cột một cái dây thường, bị quan sai hướng phía trước dắt lấy. Trong đám người có người nhận ra là Tả Hữu hàng xóm, không khỏi xì xào bàn tán. Vương Đại Thẩm lại là Hoàng Thiên giáo người, nàng bình thường cũng ít nói chuyện a. Còn có cái kia nhỏ may vá cũng thế, ta còn tìm qua hắn khe hở qua quần. Từng cái quen thuộc người bị nhận ra, dẫn tới đám người rối loạn tương mừng. Đương những người này trải qua Thẩm Thanh bên cạnh thời điểm, hắn phát hiện những người này con mắt sáng tỏ, không có bất kỳ cái gì e ngại thần sắc, ẩn ẩn còn có thể nghe được những người này thấp giọng tụng niệm, trời xanh tại hạ, Hoàng Thiên ở trên. Làm cho người có loại không hiểu cảm giác buồn bực. Thẩm Thanh nhìn những người này rời xa, không rên một tiếng, một lần nữa lái xe, hướng Hồng Sơn trại phương hướng đi đến. Chương 80, luyện quốc cảnh, công pháp thuế biến thời gian như thoi đưa. Đảo mắt chính là đi qua 20 ngày, đến lập xuân thời tiết. Hồng Sơn trại bên trong tuyết động dần dần hòa tan, ngẫu nhiên bay xuống lẻ tẻ bông tuyết, xen lẫn mưa bụi, đã không thể tổn chữ. Mặc dù như thế, ấm áp mùa xuân vẫn còn xa mới tới đến, thời tiết vẫn như cũ lạnh đến làm cho người phiền chán. 3. Trong rừng trúc, Thẩm Thanh hai tay cũng chỉ, cánh tay như roi hướng về phía trước một điểm. Tại Thanh Thúy Thanh bên trong, Thẩm Thanh hai ngón tay vậy mà trực tiếp đâm tiến xanh biết tre bương bên trong. Hắn rút tay ra chỉ, tại tre bương trên thân lưu lại hai cái đen ngòm khe, giống như là bị mánh thu răng nanh ở phía trên khai ra hai cái lỗ thủng. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn hướng tay của mình chỉ, có chút khó có thể tin. Nguyên lai đây chính là luyện cốt cảnh lực lượng. Thẩm Thanh tự lẩm bẩm, trong lòng vui mừng. Lần trước trở lại Hồng Sơn trại, Thẩm Thanh đem vụ bật việc vật vãnh xử lý xong về sau, liên tiếp hơn 20 ngày đều không tiếp tục đi huyện thành. Trong núi săn hàng một chuyện cũng đều giao cho Điền Khiếu Hổ đi làm. Hắn thì toàn tâm toàn ý, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào võ đạo tu luyện ở trong. Trải qua hắn những ngày này không ngừng khắc khổ tu luyện, hắn cuối cùng đem Lăng Phong Chỉ tiến độ lá gan đến chút thành tựu cảnh giới, học xong Lăng Phong Chỉ toàn bộ đấu pháp cùng kéo gân kỹ xảo. Tại quá trình này trải qua không ngừng rèn luyện, hắn gân cốt huyết nhục đều kéo ra. Hiện nay, hắn đã có thể lực như tâm ý, vận chuyển tự nhiên. Lăng Phong Chỉ chiêu số đã vào chút môn đạo. Đến một bước này hắn cũng coi như là kéo gân cảnh viên mãn, trở thành luyện cốt cảnh võ sư. Đằng sau chính là tiếp tục không ngừng mà gia tăng toàn thân xương cốt cường độ, đạt tới cái gọi là không gì không phá cảnh giới, gia tăng hắn chiêu số bên trong lực sát thương. Bằng không, huyết nục chi khu độ cứng là vạn vạn bù không được những cái kia đá rắn cứng rắn sắt. Trừ cái đó ra, ngược lại là mặt khác một chuyện để hắn rất là lưu ý, một mực tu luyện cửu công cẩm phát sinh biến hóa mới. Thẩm Thanh ý thức khẽ động, thủy mặc bảng hiện lên ở hắn ánh mắt ở trong. Kỹ nghệ, cửu công cẩm, phá hạn, tiến độ 501, 500 điểm trạng thái, có thể tăng lên ghi chú, ông trời đền bù cho người cần cù, trải qua tiếp tục không ngừng cố gắng, người đối với môn võ học này lĩnh ngộ đạt đến một cái cảnh giới mới. Tiếp tục đột phá, người đem lĩnh ngộ mới võ học. Mới võ học a. Tất cả kỹ nghệ bên trong, cửu công cẩm là hắn đệ nhất môn tu luyện tới phá hạn trình độ. Tăng thêm là một môn cơ sở võ học công pháp, lại không có cái gì cánh cửa, bởi vậy hắn thường thường luyện tập, không nghĩ tới vậy mà lại đạt tới hiệu quả như vậy. Để hắn đối thủy mặc bảng lại có nhận thức mới. Bốn bề vắng lặng. Thẩm Thanh liếm môi một cái, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đột phá. Thủy mặc bảng bên trên liên quan tới cựu công cẩm trạng thái rất nhanh phát sinh biến hóa mới. Một cái hoàn toàn mới võ học tên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kỹ nghệ, bá huyết công, nhập môn, tiến độ, 1600 điểm trạng thái, không thể tăng lên đi chú, ngươi từ cựu công cẩm bên trong lĩnh ngộ ra mới võ học, có được hải lượng khí huyết cũng đột phá nhục thân cực hạn, bởi vậy lực lớn vô cùng, vết thương tốc độ khép lại viễn siêu người bình thường, thể chất cường đại. Ông Thẩm Thanh đột nhiên chấn động toàn thân, đủ loại liên quan tới bá huyết công tu luyện ký ức xuất hiện tại trong đầu của hắn, để hắn nhịn không được ôm đầu rên. Trung điệp ký ức hợp nhất, cái nào đó hoảng hốt trong nháy mắt, để Thẩm Thanh cảm thấy hắn phảng phất đã đình chỉ có đương tu luyện cựu công cẩm ký ức bắt đầu không ngừng lặp lại tuần hoàn. Không biết đến cùng tuần hoàn bao nhiêu lần, hắn cuối cùng từ bên trong lĩnh ngộ ra tiến một bước tăng cường nhục thân pháp môn. Hắn luyện tập 9 loại thung công đều hợp nhất, dung hợp thành một loại trạng thái. Môn công pháp này có thể đem lực lượng của thân thể cùng khí huyết hạn mức cao nhất nâng lên 8-9 thành, cực kỳ doan người. Mười hơi công phu về sau, Thẩm Thanh cảm thấy toàn thân thống khổ chậm rãi yếu bớt. Toàn thân hắn cơ bắp cũng bắt đầu nhúc nhích, hai chân bên trên cũng chuyển tới quen thuộc nào đó cảm giác. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện hai chân của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên tráng kiện vô cùng. Phía trên cơ bắp từng khối, tựa như khối sắt đem quần áo đều cao cao chống lên, liên liên thân cao đều là vọt lên một đoạn. Thẩm Thanh duỗi ra chân, chợt một cước đạp đi, một người ôm hết cây giả trực tiếp bị hắn một cước đạp gãy, mà hắn mảy may cảm giác không ra bất kỳ đau đớn. Cái này bá huyết công lực lượng, Thẩm Thanh có chút khó có thể tin. Hắn duỗi ra hai ngón tay,
cũng chỉ làm kiếm, hướng về kia khỏa lão một phương hướng đi đến. Này một là thật tâm cây tùng, rất là cứng rắn, hoàn toàn không phải cây trúc có thể so sánh. Thẩm Thanh ngón tay mạnh mẽ phát lực, hướng phía cây tùng thân cây điểm tới. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Thẩm Thanh phát hiện tay của mình chỉ tựa như là cái đinh đồng dạng đính tại trên cây tùng, toàn bộ đốt ngón tay đều cùng nhau không có vào. Sau đó trận trận toàn tâm đau nhức liền từ ngón tay bưng chỗ đột nhiên chuyển tới. Thẩm Thanh không hề hay biết, sắc mặt tỉnh táo đem ngón tay của mình rút ra. Tại hắn nhìn chăm chú, hai ngón tay cấp tốc sưng đỏ. Lợi dụng bá huyết công, lực lượng của hắn là đạt tới thậm chí vượt qua, nhưng là hắn hiện tại chỉ là tiến hành đem gân cốt huyết đục đều vào luyện hoàn tất, xương cốt độ cứng chưa gia tăng, không có kịp thời cùng lên đến, cho nên mới sẽ đưa đến ngón tay thụ thương tình huống. Bất quá, Thẩm Thanh cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn dám như vậy tự mình hại mình cũng không phải nhất thời đầu óc phát sốt. Thẩm Thanh yên lặng vận chuyển bá huyết công, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hai ngón tay phía trên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp mới xương đỏ lên hai ngón tay, cấp tốc khôi phục xuống dưới, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh ngoắc ngón tay, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Rất tốt, ta cảm giác giống như so đại sư minh đều mạnh hơn một điểm. Nhìn qua đã hành động như thường, không có bất kỳ cái gì thống khổ hai ngón tay, Thẩm Thanh lộ ra hài lòng thân sắc. Hắn tùy tiện thu thập một chút, quay người rời đi. Đang ở nhà bên trong đại tỷ Thẩm Phương, ngay tại vội vàng theo đùa, định cho Thẩm Thanh lại nạp vài đôi giày mới, làm chút y phục. Thẩm Thanh vốn là để nàng không nên làm những này, muốn cái gì có thể dùng tiền đi mua. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, trong thôn này nữ nhân ra không làm cái này cũng không có gì tốt làm, cũng liền mặc nàng từ nàng. Suy. Ngoài phòng lúc này đột nhiên xuất hiện trận trận bánh xe nhấp nhô thanh âm. Thẩm Thanh cầm một cái bát, rót cho mình một ly trà thô, ngửa đầu uống xong về sau, buông xuống bát đi ra ngoài. Bị hắn an bài đi trong thành chào hàng lâm sản điện khiếu hổ vừa vặn lúc này gấp trở về. Thẩm Thanh vô vỗ lưng ngựa hỏi, bây giờ trong thành thế nào? Có chút loạn. Ra kia việc sự tình, vệ võ ti lại tại vạn phong lâu bên trong bắt tới mấy cái hoàng thiên giáo giáo chúng, tống ra sinh ý không có cách nào làm, đã đóng cửa ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nếu là không ra lớn máu, nha môn hẳn là sẽ không tùy tiện buông tha. Điền khiếu hổ từ trên xe ba gác đi xuống, tiếp tục nói, cũng may chúng ta lâm sản cũng không phải rất nhiều, liền một chút ngay miệng cũng đều có thể mua bán rơi, cũng là bởi vì hoàng thiên giáo sự tình, trong thành sinh ý không tốt lắm, lâm sản bán không lên giá. Thẩm Thanh âm thầm nói thầm, không biết vì cái gì, trong núi con mồi càng ngày càng khó đánh tới. Hắn cảm giác lúc trước hắn cái kia hồng núi hiệu buôn sợ là còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc. Quả nhiên mình không phải làm ăn liệu, vẫn là dựa vào an tâm luyện võ phát tài đi. Nha môn bên đó đây, vẫn là như cũ, khắp nơi bắt hoàng thiên giáo. Hiện tại cũng nhanh chuẩn bị kết thúc, lập tức kết thúc. Giống. Đúng lúc này, phía sau núi xuất hiện một tiếng giã thú tiếng giống, chấn nhiếp khắp nơi. Chương 81, Hổ yêu tung tích nghe được cái này âm thanh gầm rú, Thẩm Thanh cùng Điển Khiếu Hổ hai người đưa mắt nhìn nhau. Lâu dài tại trong núi sâu cùng các loại giã thú liên hệ Thẩm Thanh hai người nghe được, đây rõ ràng chính là con mãnh hổ giống lên một tiếng. Thực thành sơn bên trong vậy mà xuất hiện mãnh hổ. Đi ra xem một chút. Thẩm Thanh mang theo Điển Khiếu Hổ đi ra ngoài phòng, hướng phía sau núi thú giống phương hướng nhìn lại, lập tức ngây dại. Chỉ gặp thực thành sơn trên bầu trời, nặng nề trong mây đen bị chọc ra tới một cái đại lỗ thủng. Từ xa nhìn lại, tựa như là có tiên Phật đại năng ở trên bầu trời bỏ ra một viên cự thạch đồng dạng. Trời xanh, ánh nắng từ cái kia lỗ thủng bên trong chút xuống, lộ ra kinh dị vô cùng. Như thế kỳ quan, dẫn tới trong thôn trại những người khác cũng đều nhao nhao từ trong nhà chạy ra. Từng cái châu đầu ghé thai, trang diện có vẻ hơi ồn ào. Thẩm Thanh biết, thực thành sơn bên trong là có mãnh hổ, cũng là có gấu chó, chỉ bất quá ngày bình thường rất là hiếm thấy mà thôi. Nhưng mà, hắn nhưng chưa từng thấy qua có như thế giống lên một tiếng mãnh hổ. Ta nhớ được trên núi cũng đều còn có người đang săn thú a. Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Điền Khiếu Hổ hỏi. Hiện tại đã là lập xuân thời tiết không giả, nhưng trong thành thuế lại cũng còn không có tới, người trong thôn tự nhiên cũng liền mặc kệ cái gì xuân cấm không xuân cấm. Đều nghĩ thừa dịp sau cùng cửa sổ nắm chặt kiếm bộn lại nói. Điền Khiếu Hổ đầu nhấc cũng không nhấc nói, đều tại, hiện tại các nhà các hộ thu hoạch đều không phải là rất tốt, hiện tại cũng liều mạng lên núi đi săn. Vậy thì tốt, đến lúc đó có thể hỏi một chút bọn hắn, trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ừm. Đang nói, cửa thôn truyền ra trận động tĩnh, giống như có rất nhiều người không muốn sống giống như hướng trong thôn đuổi. Là lên núi săn bắn cầm bọn hắn trở về. Có người kinh hô, đem lực chú ý của mọi người đều cho kéo tới. Thẩm Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Trương Bảo Thanh mang theo đông đảo săn hổ thất kinh địa vọt vào trong thôn. Mỗi một cái đều là chưa tỉnh hồn, tựa như thấy quỷ. Thẩm Thanh tiến lên ngăn cản Trương Bảo Thanh, kẹp lấy bờ vai của hắn run lên hỏi, "Trương Cẩm, trên núi chuyện gì xảy ra? Các ngươi từng cái chạy cái gì?" Trương Bảo Thanh trên mặt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, hắn run giọng nói, "Yêu, hổ." Thẩm Thanh cau mày nói, "Hổ chính là hổ, cái gì hổ yêu? Chúng ta." Nhìn thấy con hổ kia nói, "Tiếng người." "A." Lời vừa nói ra, Hồng Sơn trại bên trong tất cả mọi người chấn kinh. Tiếng kinh hô liên tiếp. "Ta bộ dạng như thế lớn, chưa hề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này yêu dị sự tình." Thẩm Thanh hoài nghi nói, "Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Đây không phải ta một người nhìn thấy, mà là tất cả mọi người nghe thấy được, Trần Đại Thông tức thì bị một trận yêu phong cuốn đi." Trương Bảo Thanh dùng cực kỳ giọng khẳng định nói. Thẩm Thanh không nói. Trương Bảo Thanh tại thôn bọn họ bên trong nhân phẩm đều là rõ như ban ngày, sẽ không ăn nói lung tung. Thực thành sơn bên trong là thật sự có một đầu hổ yêu. Thẩm Thanh lúc này nói, "Trương đem đầu, hiện tại trên núi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không biết, ngươi trước tỉnh táo lại. Đêm nay sắp xếp người, đem 12 tuổi trở lên nam nhân lấy lao dựng ít phân chia thành tổ, mỗi người cầm cái chiêng, tại ngoài thôn vây tuần tra canh gác. Chúng ta trước nhìn xem chờ mai kia ta đi trong thành tìm nha môn người tới. Thẩm Thanh rất có trật tự nói. Hắn tỉnh táo dáng vẻ để Trương Bảo Thanh phảng phất tìm được chủ tâm cốt, rất nhanh cũng đi theo bình tĩnh lại, đội vàng xuống dưới an bài. Thẩm Thanh bọn hắn tại bên trong Hồng Sơn trại đám thợ săn, đời đời kiếp kiếp nhiều lắm là nghe nói qua trong núi có linh tính hồ ly, không có nghe được này phương thế giới có yêu thuyết pháp. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Toàn bộ thôn bị một cỗ đại nạn lâm đầu bi thương không khí bao phủ, sinh hoạt tại Hồng Sơn trại mỗi một thợ săn đều bị trận trận khẩn trương cảm giác đẩy lên, ban đêm từng nhà đều đem cung săn, chùy thủ chi vật gối lên dưới gối đầu, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng phát sinh đột biến. Ban đêm, Thẩm Thanh nằm ở trên giường, cũng không có ngủ. Trong đầu hắn vẫn nghĩ liên quan tới hổ yêu sự tình. Giờ phút này hắn cảm thấy, dĩ vãng cái này hắn biết rất ít thế giới, tựa hồ mơ hồ hướng hắn xốc lên thần bí một góc. Một đêm im lặng, chờ đến sáng sớm, Thẩm Thanh đã sớm tỉnh lại. Đại tỷ Thẩm Phương cùng thường ngày chuẩn bị cho hắn điểm tâm, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Thẩm Thanh cầm cành liễu cùng thanh muối, xoát đánh răng, dùng nước nóng sau khi rửa mặt liền phủ thêm thật dày áo đông hướng phía Trương Thư Viễn nhà đi đến. Cốc cốc cốc, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Thẩm Thanh mở miệng nói ra, tiên sinh có ở nhà không, ta có việc muốn hỏi. Vào đi. Phong truyền đến Trương Thư Viễn lười biếng thanh âm. Thẩm Thanh không có suy nghĩ nhiều đi vào, nhìn Trương Thư Viễn toàn bộ thân thể cũng còn co lại trong chăn, gặp Thẩm Thanh tiến đến, mới phí sức thẳng lên nửa người. Sáng sớm tới, là vì hôm quá hổ yêu sự tình, không thể gạt được tiên sinh, là vì chuyện này. Thẩm Thanh cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ta muốn hỏi tiên sinh, trên đời này đến cùng có hay không yêu? Yêu? Làm sao có thể có, thật coi thoại bản đã thấy nhiều. Dù sao ta đã lớn như vậy, nhìn như vậy sách cũng chưa nghe nói qua chỗ nào xuất hiện yêu. Trương Thư Viễn lắc đầu nói, nếu như ngươi nhất định phải tỉ đấu lời nói, ngược lại là thượng cổ lúc sau có thể tìm tới một chút liên quan tới yêu đôi câu vài lời, nhưng này niên đại quá xa xưa, có chút không quá có thể tin. Thẩm Thanh đối Trương Thư Viễn cầm giữ nguyên ý kiến. Trương Bảo Thanh bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, kia nói chuyện hồ yêu khẳng định là không thể giả. Không có yêu, kia có tiên sao? Thẩm Thanh tiếp lấy truy vấn. Có, bất quá Đại Chu triều tự lập nước đến nay, liền xuất hiện qua một vị. Ai? Đại Chu khai quốc hoàng đế, bây giờ sống 900 tuổi cựu gia tổ tông. Hắn còn sống. Thẩm Thanh kinh ngạc không thôi, hắn chưa hề không nghĩ tới, thế mà còn có người có thể sống đến bây giờ. Không muốn một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, việc này tại chúng ta những người đọc sách này đều là lòng biết rõ sự tình. Đại Chu khai quốc hoàng đế, dùng võ nhập tiên, sống thêm đời thứ hai, chính là đương thời duy nhất một tôn võ tiên. Bất quá bởi vì dính đến người Hoàng Gia Luân, một mực giữ kín không nói ra chính là, giấu giếm các ngươi những này dân bình thường. Không phải ngươi cho rằng, vì sao cựu gia có thể có được thiên hạ 900 năm, vẫn là sừng sững không ngã. Trương Thư Viễn một câu để lập tức để Thẩm Thanh tê cả da đầu. Khác hắn đều nhớ không phải Thái Thanh, duy nhất liền nhớ kỹ một câu, dùng võ nhập tiên. Thế giới này là thật có tiên. Trước đây vẫn luôn là hắn cô lậu và văn. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi chút cái khác vụn vặt chi tiết, hỏi, tiên sinh, ngươi nơi này có không có liên quan tới này phương thiên hạ một chút lịch sử nhân văn ghi chép, ta muốn cầm một chút nhìn xem. Ngươi chữ còn không có nhận toàn, nói cho ngươi cũng xem không hiểu. Thẩm Thanh nghe vậy yên lặng tiến lên, trên bàn điểm ba viên vụn bạc để lên bàn. Một viên vụn bạc thanh âm, cực kỳ êm hay. Nằm ở trên giường Trương Thư Viện ung dung thở dài một hơi, từ trong chăn ấm áp đi xuống. Sau đó ngay trước mặt Thẩm Thanh, từ trên giá sách lật ra đến hai quyển sách giao cho Thẩm Thanh nói, ngươi trước nhìn xem, có không hiểu hỏi lại ta. Thẩm Thanh ôm quyền, cáo từ nói, quấy rầy tiên sinh, cáo từ. Lời không nhận toàn nhìn cái gì vậy a, được rồi, lão phu tử nói qua hưu giáo vô loại, để hắn nhìn nhiều điểm sách, cũng là không có chỗ xấu. Trương Thư Viện đem vụn bạc một vòng, cất vào trong lực, một lần nữa rút vào ổ chăn. Chương 82, thuế lại vào thôn, nền chính trị hà khắc mãnh như hổ. Thẩm Thanh đi ra khỏi phòng, mắt nhìn Trương Thư Viện cho hắn sách. Màu vàng phong bì đã sờ cũ, phía trên thình lình có sơn hà chí dị bốn chữ lớn. Thẩm Thanh mở ra, đại khái hiểu rõ đến đây là một bản địa lý trí, bên trong xen lẫn rất nhiều nhân văn lịch sử chuyện xưa giới thiệu. Có chút ghi chép đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến 5000 năm trước. Mặc dù có chút không rõ ràng cùng khoa trương, nhưng đối với Thẩm Thanh dạng này người mà nói, dùng để phát triển tầm mắt là không còn gì tốt hơn. Là bản sách hay. Ngoại trừ quyển này sách, Trương Thư Viễn còn đưa hắn một bản tiểu thuyết cố sự thoại bản. Bên trong là một chương chương liên quan đến không ít yêu ma quỷ quái, võ sư xẻn hung trừ ác linh dị cố sự. Có chút liêu trai trí dị cảm nhận, còn có rất nhiều nhỏ tranh minh họa. Đối với loại này cố sự tiểu thuyết, Thẩm Thanh không có từ trước đến nay nhiều rất nhiều hứng thú. Coi như hắn nghĩ là xem thời điểm, một tiếng chiêng vang đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thẩm Thanh đem hai quyển sách thu lại, không chút nghĩ ngợi hướng lấy tiếng chiêng phương hướng phóng đi. Trong làng bóng người chớp động, chạy vội tới tiếng chiêng xuất hiện địa phương, đã có không ít thôn dân chạy tới. Thẩm Thanh nhận ra đây là trong thôn thợ săn Trần Nhất vang lên nhà. Lúc này, nhà hắn thổ phôi phòng ốc có một mặt đã sụp đổ, trên mặt đất tràn đầy vết máu, nhìn kỹ còn có một nửa ruột kéo trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cầm cái chiêng thợ săn sắc mặt trắng bệch nói, ta vừa rồi trông thấy 6-7 thất lang cùng nhau chạy tiến đến, đem Trần Nhất Vang cả nhà đều cho ngâm đi, kia một con sói liền cùng con bê con lớn. Ta chưa hề gặp qua như thế sói, biểu lộ liền cùng người đồng dạng. Kém chút ta cho là ta đều phải chết. A lạp lạp. Xa xa trên núi xuất hiện trận trận yêu phong, rừng cây rầm rầm vang động. Thôn dân lập tức như là chim sợ cành cong, nhao nhao xuất ra móc ra trên người cùng tiến binh lưới lao. Tràng diện nghiêm nghị. Đợi một hồi lâu, thấy không có những động tĩnh khác, tất cả mọi người mới chậm rãi thở dài một hơi. Có kinh nghiệm lao nhân lòng vẫn còn sợ hay nói, rồng từ mây, hổ từ gió, hổ chính là bách thú chi vương, khẳng định là kia một đầu hổ yêu từ đó quay phá. Là hổ yêu đến rồi. Lời vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thông tin tức tựa như là mây đen bao phủ tại Hồng Sơn trại thôn trên không. Còn sinh hoạt tại bên trong Hồng Sơn trại đám thợ săn càng thêm sợ hãi. Trương Bảo Thanh gặp Thẩm Thanh ở đây, vội vàng đi tới hỏi, "Thanh tử, chuyện này ngươi thấy thế nào, chúng ta nên làm cái gì?" Thẩm Thanh nói, "Ta lập tức đi một chuyến huyện thành, hỏi một chút Lâm Phong Đường đường chủ cùng huyện nha, để bọn hắn định đoạt, chuyện này hiển nhiên đã không phải là chúng ta có thể ứng phó." Hắn hôm nay đã là bước vào luyện cốt cảnh, toàn thân khí huyết bành trướng như giang hà. Dù là liền xem như trong làng mười mấy 20 cái thợ săn cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù vậy, đối mặt như thế chuyện quỷ dị, hắn y nguyên trong lòng không chắc, không có ý định tự mình mạo hiểm. "Được." Trương Bảo Thanh thở dài một hơi nói, "Cũng chỉ có dạng này." Lúc này cửa thôn đột nhiên truyền đến trận trận tiếng chân. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên huyện thành thuế lại cưới hai đầu hàng ra con lửa, khí thế hung hăng xông vào thôn trại. Bọn hắn người mặc quan phục, mang theo khăn vấn đầu, mang trên mặt không ai bị nổi nạ mạ. Các thôn dân nhao nhao né tránh. "Suy." Hai cái thuế lại vọt tới thôn dân phụ cận, liềm chặt dây cương, cư cao lâm hạ nhìn qua đám người. Trong đó một cái thuế lại từ trên lưng lừa cầm lấy đầu hổ đao, ôm vào trong ngực, cao giọng hô, "Trần đem đầu đâu, ra nói chuyện." Hai người này là thuế lại. Khuôn mặt cũ, hàng năm đều muốn bọn hắn đến thu thuế, vơ vét. Nhìn thấy hai người trong thôn tất cả thợ săn ý thức được, xuân cấm bắt đầu, muốn giao nộp xuân thuế. Dĩ vãng loại sự tình này đều là Trần Nguyên một nhà tiếp đãi. Trong thôn tin tức bế tắc, hai cái thuế lại hiển nhiên còn không biết Trần Nguyên một nhà đều đã bị làm chết sự tình. Trương Bảo Thanh tại Thẩm Thanh gia hiệu dưới, kiên trì đi tới, tận lực lấy lễ để tiếp đón nói, "Trần bà tử toàn gia trong núi gặp, đều đã chết." Hai cái thuế lại nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi, hiện tại Hồng Sơn trại bên trong là ai làm chủ. Trương Bảo Thanh vô ý thức nhìn Thẩm Thanh một chút, cái sau rời gặp đúng thời rời ánh mắt. Hắn lĩnh hội nói, "Tiểu nhân bất tài, cho trong trại lao thiếu gia môn tin cậy, đảm nhiệm một hai." "Tốt, vậy liền quy củ cũ, dẫn đường." Hai cái thuế lại từ trên lưng lừa bay xuống, nắm dây cương hướng phía trước đi đến. Bọn hắn đi ngang qua xuống lại tại thôn dân phụ cận, tò mò nói, "Các ngươi đều đang nhìn cái gì?" Có thợ săn cảm thấy là cái bên trên cơ hội tốt, bước lên phía trước nói, "Trong núi xuất hiện một đầu hổ yêu, Trần Nhất Vang cả nhà đều bị điêu đi, hai vị đại nhân mau mau nghĩ chút biện pháp đi, không phải chúng ta toàn trại trên dưới đều không thể an tâm." "Ha ha ha." Hai cái thuế lại cười to nói, "Đuổi cho các ngươi vẫn là thợ săn, nếu là trên núi có một đầu hổ, chẳng phải lán lên cao hơn mới đúng. Hổ một thân là bảo, đầy đủ các ngươi toàn thôn trên dưới ăn ngon uống sướng. Nhưng kia là đầu hổ yêu a đại nhân." "Đủ rồi, ít nói những lời nhảm nhí này, chẳng lẽ các ngươi coi là làm trò hề này cũng không cần nộp thuế sao?" "Hổ chính là hổ, còn hổ yêu." Hai cái thuế lại hiển nhiên không tin thôn dân lời nói. Bọn hắn thường xuyên bên ngoài buôn ba, thu thuế sự tình gặp được các loại thủ đoạn. Có nhảy vào hồ phân, giả ngây giả dại. Có nói bị ô dịch. Có nói trong thôn gặp tà heo mẹ lên cây. Còn có đem mình cắt xén, bán lao bà. Không phải trường hợp cá biệt. Cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn thật vất vả ra một chuyến, dựa vào là chính là cái này thời điểm tranh một tử con rể, sao lại tin tưởng những này chuyện ma quỷ. Trương Bảo Thanh không dám nhiều lời, liền tranh thủ hai tên thuế lại mời vào nhà mình nhà gỗ, nhóm lửa nấu nước. Sau đó thông chi trong thôn chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Đối với cái này hai tên thuế lại không cảm kích chút nào, bọn hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong để lộ ra bất mãn. "Cái này chính là nhà của ngươi." Trong đó một tên thuế lại chỉ vào đơn sơ nhà gỗ, khinh thường cười nói, "Thật sự là keo kiệt a. Xem ra năm nay thuế, các ngươi Hồng Sơn trại được nhiều giao điểm mới được." Trương Bảo Thanh trong lòng căng thẳng, hắn biết cái này hai tên thuế lại bắt đầu làm khó dễ mình. Hắn cố nén lửa giận, cười làm lành nói, "Hai vị đại nhân, nhà ta so ra kém nguyên lai Trần bà tử nhà có quan hệ, để hai vị thấy hiệu quả." Hai cái thuế lại cũng không phản ứng hắn, vẫn nói chuyện trời đất. Trương Bảo Thanh không dám xen vào. Phàm là quan gia trong triều đình người, có võ cơ tầm bổ, đều là võ sư, căn bản là cảnh giới đều không thấp. Không phải bọn hắn những này tiểu môn tiểu hộ có thể trêu chọc nổi. Một lát sau, các nhà các hộ đều tiếp cận một chút, làm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Thẩm Thanh cũng không có keo kiệt, đặc địa lấy ra một chút cho bọn hắn. Hai cái thuế lại nhìn thấy rượu trên bàn nước đồ ăn, lông mày lại là nhíu lại. Trương Bảo Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, giải thích nói, "Năm nay thu hoạch cũng không tốt, chúng ta đã tận lực." Thuế lại nhóm lại bất vi sở động. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, vùi đầu bắt đầu ăn. Trương Bảo Thanh ở một bên cười làm lành, thử thăm dò nói, "Đại nhân, chúng ta trong thôn hoàn toàn chính xác có một đầu hổ yêu, hiện tại người trong thôn đều lòng người bàng hoàng, không biết trong nha môn có hay không biện pháp quản một chút. Không phải săn hàng không có đánh tới nhiều ít, lập tức có xuân cấm, còn muốn nộp thuế, loại này dạng xuống tới chúng ta nhưng là không còn đường sống. Việc này dễ làm, ngoại trừ nuôi rừng thuế, thuế thân, thặng nữ thuế. Các ngươi lại giao nộp một cái trừ hổ thuế liền tốt. Trừ hổ thuế cũng không cần nhiều, một lượng bạc là được." Chương 83, nhất kích tất sát. Hai vị đại nhân là đùa giỡn hay sao? Một lượng bạc? Chúng ta cả nhà già trẻ, chính là bội thu quan cảnh, không ăn không uống một tháng cũng đều mới một lượng bạc. Ngươi là đang chất vấn chúng ta? Một cái thuế lại đột nhiên rút ra đầu hổ đao, giáp tại Trương Bảo Thanh trên cổ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cái này một lượng bạc nhất định phải giao nộp. Trừ cái đó ra, các ngươi còn phải lại giao nộp một chút hoàng hoa thuế. Trương Bảo Thanh triệt để mộng, cái này lại là cái gì thuế? Trước mấy ngày huyện nha lão ra, mỗi ngày diện hoàng thiên giáo dư nghiệt không khổ cực sao? Vì hộ các ngươi những này dân chúng thấp cổ bé họ an nguy, chúng ta đi sớm về trễ, không có một khắc ngừng, các ngươi cũng phải thương cảm chúng ta mới là. Trong đó một cái thuế lại thu hồi kẹp ở Trương Bảo Thanh trên cổ đao. Trương Bảo Thanh miệng ngập ngừng nói, hai vị đại nhân, kia, lần này xuân thuế tổng cộng muốn giao nộp nhiều ít? Một hộ hai lượng nửa bạc. Cái gì? Trương Bảo Thanh nghe nói như thế triệt để nói không ra lời, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Nuôi rừng thuế 200 tiền, thuế thân 300 tiền, thạc nữ thuế 100 tiền, đường thuế 100 tiền, cống danh thuế 200 tiền, phòng thuế đất 100 tiền, phá cửa sổ thuế 50 tiền, trừ hổ thuế cho ngươi ít chút 950 trăm, hoàng họa thuế 550 tiền. Cái này đều rõ ràng, rõ ràng. Hai cái thuế lại không nhịn được nói, có vấn đề gì? Nhanh chóng đi thu. Bằng không mà nói, hôm nay chúng ta liền phải ở chỗ này qua đêm, còn phải thêm một cái qua đêm thuế. Trương Bảo Thanh trong lòng vô cùng oán giận cùng kinh ngạc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là xuân thuế a, đã vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Nhưng nhìn hai cái quan sai đầu hổ đao, Trương Bảo Thanh lại không dám nhiều lời. Hai cái này quan sai như thế giá lạnh chi trời, chỉ mặc đơn bạc trên lễ phục, sắc mặt hồng nhuận. Một thân vũ lực khẳng định phải so Trần Nguyên, muốn so Thẩm Thanh Chi lưu mạnh hơn. Quyền chính là quyền, hắn căn bản đánh không lại, chỉ cảm thấy biệt khuất. Trương Bảo Thanh hít sâu một hơi, thở dài nói, ta cái này đi thúc giao nộp. Nhìn qua Trương Bảo Thanh rời đi bóng lưng, hai cái quan sai lơ đến nói, bọn này điêu dân, không giúp điểm roi cũng không biết động, từng cái liền cùng du một đầu đồng dạng. Thỏa mãn đi. Rừng sâu núi thẳm bên trong có ăn, có uống cũng không tệ rồi. Cũng không biết huyện lão gia làm sao cùng như là phát điên, lập tức muốn thu nhiều như vậy. Còn không phải trước đó mấy năm liên tục giao nộp hoàng tặc, cả nước các nơi đều tại trướng, lại không phải chúng ta một cái huyện dạng này. Lại nói, quản hắn thu nhiều ít, chúng ta trong tay một chữ cũng không thể ít, uy của cũ, ba thành về quốc cố, ba thành về huyện gia, ba thành là chúng ta, thu nhiều ít toàn bằng bản sự. Ừm, là cái này lý. Hai lượng nữa, nhiều như vậy. Biết được xuân thuế lập tức muốn thu hai lượng nữa bạn, Thẩm Thanh trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Cái này thuế đơn giản đều đã cao đến bầu trời. Trương Bảo Thanh nạp không dám nói lời nào. Thẩm Thanh trầm ngâm trong chốc lát nói, Trương Cầm, ngươi đợi ta một hồi. Nói, Thẩm Thanh về phòng tìm tới 8 lượng bạc, đặt ở cái bàn nói, Trương đem đầu, nơi này có 8 lượng bạc, coi như ta cùng thúc thúc ta nhà, cùng Điền Khiếu Hổ ba nhà xuân thuế, còn có cái 500 đồng tiền lớn, ngươi liền nhìn xem ai cần, thay hắn bù một hạ. Trương Bảo Thanh gặp Thẩm Thanh giữa lúc giơ tay nhấc chân liền lấy ra tới 8 lượng bạc, lập tức cả kinh nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh vậy mà biến hóa lớn như vậy, liên tục gật đầu nói mấy chữ hảo cầm tiền đi ra ngoài. Đối với số tiền này Thẩm Thanh cũng không có quá đau lòng, dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết, hắn cũng không muốn khó khăn. Kia hai cái thuế lại nếu như Thẩm Thanh không có nhớ lầm, cũng đều là luyện cốt cảnh võ sư. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Bởi vì thu thuế một chuyện, trong làng một hồi náo loạn. Trương Bảo Thanh thật vất vả, rốt cục từng nhà thu một bộ phận đi lên, giao cho hai cái thuế lại trước mặt. Thuế lại điểm một cái số, cao mày nói, làm sao ít như vậy? Hai vị đại nhân, có mấy hộ chỉ còn lại già yếu, xác thực khó khăn, mong rằng đại nhân nhiều hơn đảm đường một chút. Trương Bảo Thanh tận tình khuyên bảo khuyên. Một cái thuế lại xuất ra một bản danh sách nói, các ngươi Hồng Sơn trại tổng cộng 36 gia đình, hẳn là thu lại 90 lượng nhân ngân, lúc này mới nhiều ít, 60 lượng cũng chưa tới, ngươi làm mắt của ta mù sao? Đại nhân, thôn chúng ta bên trong cũng chỉ có 29 gia đình, người Trần gia thiếu đi 7 hộ. Là ngươi ngốc, vẫn là ta cờ. Danh sách bên trên chi tiết viết 36 gia đình, còn lại mấy hộ nhân gia chết hết hay sao? Trương Bảo Thanh miệng ngập ngừng nói, là đều đã chết. Ầm. Hắn vừa mới nói xong, bụng dưới liền cảm giác được một cỗ cự lực. Cả người tại thuế lại một cước phía dưới, lăng không đụng vào tường. Hắn cố hết sức mở mắt ra, chỉ cảm thấy bóng người phía trước đều rất giống tại lắc. Làm cho tất cả mọi người đều tới đây cho ta, ta muốn từng cái tra, ta cũng không tin những này đều chết hết. Thuế lại hung tợn nói, rất nhiều người sẽ vì trốn thuế làm ẩn hộ, nhiều ít hội phí điểm tâm ý, nhưng như loại này trắng trợn trốn thuế, nói thật bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng đúng. Trương Bảo Thanh cong lưng, túi đầu không lưng nói. Đông đông đông. Từng tiếng tiếng chiên gõ vàng, rất nhiều thôn dân bị tụ tập lại. Gặp thời điểm không sai biệt lắm. Trong đó một cái thuế lại cầm danh sách, đảo mắt mọi người nói, Hồng Sơn trại bên trong khoảng chừng 36 gia đình, bây giờ lại có 7 gia đình nói là đều đã chết. Ta chưa từng có nghe qua dạng này không hợp thói thường sự tình. Các ngươi ai nếu là nói rõ ràng những người này đi hướng, ta cho phép giảm hắn 300 tiền thuế. Hồi đại nhân, bọn hắn xác thực đều đã chết. Đúng vậy a, là chết. Tụ tập mà đến thôn dân nhao nhao phụ họa, bọn hắn sinh hoạt trong thôn chưa thấy qua cái gì về đời. Giết Trần gia một chuyện, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự, rất là lo lắng bởi vì chuyện này mà nhận đại chu luật pháp trừng phạt, đều chỉ dám nói một nửa lời nói thật. Dấu trong đám người Thẩm Thanh đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt không khỏi cảm thấy những người này coi như hiểu được lợi hại quan hệ, không có phạm xuẩn. Thuế lại hơi không kiên nhẫn, cũng không muốn nhiều lời, nếu nói như vậy, vậy cái này bảy gia đình xuân thuế liền gánh vác đến mỗi người các ngươi trên đầu, từng nhà lại thêm 600 tiền. Hoa. Thuế lại tựa như là một giọt nước rơi vào sôi trào dầu bên trong, quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn nhìn thấy thuế lại ngang ngược càn rỡ, rất là bất mãn. Trong đó một vị thợ săn già tức giận nói, vì góp ngươi cái này tiền thuế, chúng ta ngay cả cơm đều không ăn nổi, ngươi còn thêm. Thuế lại nhóm nghe xong, chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm phách lối. Bọn hắn rút tay ra bên trong đầu hổ đao lạnh giọng hỏi, ngươi có ý kiến? Ta không chỉ có, còn rất lớn. Thợ săn già lâu dài trà trộn trong núi, toàn thân cao thấp lộ ra một cô gia tính. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Trong đó một cái thuế lại lạnh chạy bộ tiến lên, nói liên tục mấy chữ hảo. Ngay tại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, trong tay hắn hàn quang lóe lên. Phốc phốc.
Thợ săn giả còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị một đao tức mất đầu lâu. Máu tươi bắn tung tóe, máu vẩy tại chỗ. Thuế lại trở lại nhìn qua đám người, các ngươi ai còn có ý kiến? Tất cả Hồng Sơn trại thôn dân lặng ngắt như tờ. Một cái khác thuế lại khép lại danh sách nói, nếu là thu thập không đủ tiền thuế, các ngươi liền nhìn xem bên người có hay không huynh đệ tỉ muội, trong thành bây giờ chính là thiếu lao dịch thời điểm, đến lúc đó cũng có thể dùng lao dịch chống đỡ tiền thuế. Lao dịch? Nghe được cái từ này, tất cả mọi người không rét mà run. Phàm là làm lao dịch, trên cơ bản không có mấy cái có thể còn sống trở về. Rất tốt, ta nhìn tất cả mọi người không lên tiếng, nói rõ tất cả mọi người không có ý kiến, cứ làm như thế. Ta có một chuyện muốn nói. Đám người bên trong, Thẩm Thanh chậm rãi đi ra, hướng hai tên thuế lại đi tới. Chuyện gì? Đại nhân, mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền?
Ừm.
Lớn mật. Phúc. Kia thuế lại lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh liền hai tay cũng chỉ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng cổ họng của hắn điểm tới, cắm sâu vào trong cổ. Lăng phong chỉ. Nhất kích tất sát. Ôi ôi ôi. Ngươi. Chương 84, đều giết, ta điều dân vậy. Ở bên một cái khác thuế lại nhìn thấy một màn này, nhất thời choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ đến cùng hạ trong làng lại có người sẽ đối với bọn hắn những này thuế lại động thủ. Bọn hắn cùng những cái kia sai dịch cũng không đồng dạng, là đường đường chính chính lại ăn chính là quan gia cơm. Chính là triều đình luyện võ cơ hội, bọn hắn đều là có thể hưởng thụ đạt được, có thể tính là một cái tổng cửu phẩm tiểu quan. Tối thiểu nhất cũng là luyện cốt cảnh tu vi. Bọn hắn đại biểu chính là quan gia mặt mũi, phía sau chỗ dựa chính là đại chu triều đình. Đây mới là bọn hắn ở bên ngoài ngang ngược lực lượng. Bằng không mà nói, dân chúng thấp cổ bé họ một cái, bọn hắn làm sao dám dạng này trương dương. Cái này thuế lại lập tức kịp phản ứng, giống to một tiếng, lớn mật, tìm. Phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, trong tay đầu hổ đao cũng đều mới rút ra một nửa, Thẩm Thanh hai ngón tay liền đã phát sau mà đến trước. Tại thuế lại ánh mắt kinh ngạc bên trong, dọc theo hàng cằm, cắm vào cổ họng của hắn. Thẩm Thanh trải qua bá huyết công gia trì về sau, lực lượng của hai cánh tay đã cực kỳ doan người, lại phối hợp lăng phong chỉ kỹ xảo phát lực, thực hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cái này thuế lại yết hầu tựa như là đậu hũ, ngón tay hắn dễ như trở bàn tay địa cắm đi vào. Không có một tia do dự, trang diện lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Ôi ôi ôi, hai cái thuế lại khí quản bị Thẩm Thanh ngón tay ngăn chặn, nói không ra lời. Huyết mạch thuận cổ họng của bọn hắn đi lên khắp. Thẩm Thanh sắc mặt phát lạnh, hai ngón tay ở bên trong một quái, lại nhấc câu, ra bên ngoài vừa gãy. Từ hai cái thuế lại trong cổ họng, riêng phần mình kéo ra đến một đoạn màu đỏ hình ống vật. Huyết tương giống như là mở ra vòi nước, không ngừng hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Hai cái thuế lại che cổ của mình, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, liên tục lui hai bước. Tại Thẩm Thanh cùng đông đảo Hồng Sơn trại thôn dân nhìn chăm chú, tuần tự phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối diện nằm trên đất. Giống như là đầu con giun, không ngừng co do thân thể, cuối cùng đình chỉ bất động. Hai người máu tươi bông ở cùng nhau, tạo thành một cái nho nhỏ huyết trì. Trận trận nồng đậm mùi máu tanh từ đó không ngừng tán giật ra, tràn ngập tại mọi người trong miệng mũi. Thẩm Thanh sắc mặt nghiêm nghị, đem trong tay hai đoạn hình ống vật tiện tay ném trên mặt đất, trở lại nhìn xem đám người. Trong thôn Thẩm ra một cái lao trường bối, giống như cầy sấy địa run giọng nói, "Thanh, Thanh tử, ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Bọn hắn thế nhưng là quan, không phải sai gì a?" Cái gọi là sai dịch chính là trong nha môn từ các võ quán thuê đến làm việc người, làm một ngày sống tính một ngày tiền. Rất nhiều thậm chí tự mình đều là hôn trong bang phái, ngư long hôn tạm, bản sự cũng là cao thấp không đều, thường thường làm chút khổ hoạn việc cực. Cho dù chết cũng là không phải đặc biệt nghiêm trọng, mà những này lại nhưng là khác rồi. Giết nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Thanh liếc qua trong Thẩm gia vị trường bối này, hắn ngựa khí bình thản nói, ta liền một điều dân, vì sao không thể? A, ngươi giết hai cái này quan, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều quan, cuối cùng chúng ta ai cũng trốn không thoát, đều phải chết. Thẩm Thanh sắc mặt lạnh nhạt nói, cho nên chúng ta liền nên bị bọn hắn thịt cá, bị bọn hắn nghiền ép, bị bọn hắn giết, huynh đệ tỷ muội bị bọn hắn trả đạp. Hiện tại núi có ác hổ, chúng ta mỗi người lại giao nộp những ngày xuân thuế, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường sống sao? Nay giết cũng chết, không giết cũng chết chờ chết. Không bằng giết bọn hắn, chết cũng có thể kéo cái đệm lưng, có gì không thể? Đông đảo thôn dân im lặng, bởi vì Thẩm Thanh nói câu câu chính là lời nói thật. Ngay tại vừa rồi ở ngay trước mặt bọn họ, một cái thợ săn già liền bị chém giết, gian đe. Vì cái gì hai cái thuế giác quan giết, bọn hắn liền không thể giết? Thiên hạ không có đạo lý như vậy. Trên mặt mọi người cũng bắt đầu âm tình bất định, có phẫn nộ, có e ngại, có hận ý, cũng có cao hứng cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Thanh đảo mắt đám người, đem những người này biểu lộ đều thu hết vào mắt, khỏe miệng câu lên. Hắn cầm chết mất hai cái quan lại cũng không phải là nhất thời xúc động. Vừa rồi gặp kia thuế lại chém giết trong thôn thợ săn già về sau, hắn lập tức ý thức được, đây là một cái thu nạp lòng người cơ hội tốt. Huyện nha người đều không có ra mặt, chỉ bằng hai cái thuế lại tới, Hồng Sơn trại người trong thôn liền nguyện ý đem tiền giao ra đây. Vì cái gì? Bởi vì sợ. Sợ không giao tiền, những này thuế lại, những này nha môn liền không buông tha bọn hắn, không cho bọn hắn đường sống. Sợ bên trong có cái gì? Có giận. Thẩm Thanh ra cái này đầu, chính là muốn đem trong lòng bọn họ giận câu ra, để cho hắn sử dụng. Thẩm Thanh không sợ những người này tố giác hắn, bởi vì lấy trong huyện nha diễn xuất, cho dù là bọn họ chỉ chứng, đem mình từ đó hái sạch sẽ, huyện nha cũng sẽ không đối bọn hắn từ nhẹ xử lý, đối bọn hắn không có chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn tăng thêm sự phạt. Lại thêm trong thôn cùng chung mối thù truyền thống, loại sự tình này thuần túy là hại người không lợi mình. Trước có ác lại, núi có hổ yêu. Bị buộc lên tuyệt cảnh cũng không phải hắn a, chính như Thẩm Thanh chỗ theo dự liệu như thế, hắn một phen đạt được không ít người tán đồng. Hai lượng nửa bạc cũng không phải số ít.
Giao khoản này xuân thuế, kia hạ thuế, thu thuế, đông thuế đâu? Nha môn những người kia khẩu vị, vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Nếu như không phải trước đó giết người Trần gia, điểm không ít. Bọn hắn lần này xuân thuế tiền sợ là cũng thu thập không đủ. Thanh tử nói không sai. Nay giết cũng chết, không giết cũng chết, làm gì chờ chết. Đông đảo thôn dân bên trong, có huyết khí phương cương tuổi trẻ thợ săn, sắc mặt kích động nói, bây giờ trong núi con mồi đa số điển kia hổ yêu bụng, ta cùng phụ thân ta hai người lên núi đi săn, ngày kế cũng không đổi được 50 đồng tiền. Giao lần này xuân thuế, chúng ta cả nhà không còn có nửa phần lương thực dư, những này ác lại chính là nghĩ tới chúng ta chết. Điền khiếu hổ cao giọng quát, giết tốt, ta cũng là điều dân, quan phủ muốn tới đổi bắt, cứ việc để hắn đến tốt. Hai cái này quan lại là ta giết. Cùng thanh tử không quan hệ. Thêm ta một suất, cùng thanh tử không quan hệ. Lại có một người đứng ra, lòng đầy căm phẫn điệu hô. Thêm ta một suất. Ta. Trang diện lập tức trở nên nhiệt liệt lên. Kiến thức không sai biệt lắm, Thẩm Thanh hai tay đặt sau lưng, chân thành nói, đều không cần tranh giành, người chết cũng đã chết rồi, ai giết đã không trọng yếu. Chúng ta muốn tiếp xuống nên làm cái gì? Những người khác đội vàng đồng ý nói, đúng đúng đúng, tiếp xuống nên làm cái gì? Thẩm Thanh tả hữu bước chân đi thong thả, suy nghĩ sâu xa trong chốc lát nói, hiện nay trong núi hổ yêu chưa trừ diệt, chúng ta ở chỗ này căn bản liền sẽ không có bao nhiêu thu hoạch, muốn sống được tốt, rất khó. Biện pháp tốt nhất là đem đến nơi khác đi. Trương Bảo Thanh truy vấn, chuyển đi đến nơi nào? Thế không muốn người sống, chúng ta vào thành cầu đường sống. Thẩm Thanh nói ra mình cuối cùng ý nghĩ. Vào thành. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, Thẩm Thanh lại là đưa ra như thế một cái biện pháp. Nhưng thành nào có tốt như vậy tiến? Chúng ta quá khứ lấy cái gì làm nghề nghiệp a? Đại Chu quốc đối bách tính thân phận bóp rất nghiêm. Muốn khác nhau thì người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dùng hết nó dùng. Bọn hắn đều là thợ săn thân phận, nếu là đi trong thành, lâu dài xuống tới ngay cả cái đặt chân địa cùng đang lúc chức nghiệp đều không có, không được bao lâu liền sẽ bị thoát tịch biến thành không nghề nghiệp lưu dân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể không là một cái mạo hiểm. Nhưng là, Thẩm Thanh không cho là như vậy. Chương 85, vào thành. Vào thành. Hồ Yêu chặn đường cướp của. Trước đó không lâu Triệu Bá bị hắn giết. Về sau lại náo động lên Hoàng Thiên giáo sự tình, thành Tây phiến khối kia bằng hộ khu trên cơ bản đều bị thanh không. Hiện tại thành Tây kia một mảnh rắn mất đầu, chính là đục nước béo cò thời điểm tốt. Mang một số người quá khứ, nói không chừng rất nhanh có thể mở ra cục diện. Những người này đều là hương thân quê nhà, không thể nghi ngờ càng đáng tin. Trước khác nay khác. Thời điểm trước kia hắn không có phương diện này ý nghĩ, hiện tại lâm sản sinh ý không có cách nào làm, lại vừa vặn có Hổ Yêu, ác lại trợ công, hắn không có lý do không thử một chút. Chư vị hương thân quê nhà, thứ không dám giấu giếm. Gần nhất Thái Bình huyện bên trong thanh chức một nhóm Hoàng Thiên giáo dư nghiệt, ngoại thành gia đình sống bằng lều chống ra mạng lớn quảng trường, chính thích hợp chúng ta đặt chân. Các vị chủ nhà đều là làm đi săn nghề, chúng ta không ngại đưa ánh mắt nối lòng một chút, con mồi không chỉ là trong núi, kia ngoại thành cũng có thể xem như thành chúng ta bãi săn. Thanh tử, ý của ngươi là để chúng ta đi ăn cướp? Có cái trẻ tuổi thợ săn ngay thẳng nói. Thẩm Thanh cười nói, đánh cái gì cướp? Chúng ta là đi săn, công bằng công chính là con mồi không giống mà thôi. Mặc dù Thẩm Thanh nói lời có chút quấn, nhưng bọn hắn vẫn là nghe rõ. Chính là ăn cướp. Ăn cướp tốt. Nhưng so sánh ở chỗ này rừng sâu núi thẳm bên trong khổ cấp cấp địa đánh con thỏ tốt hơn nhiều. Một chút tâm tư tương đối dã thợ săn, liếm môi một cái, đột nhiên có loại kích động xúc động. Thẩm Thanh nói tiếp, ta chỗ này cũng cùng mọi người thấu cái ngọn nguồn. Lâm Phong Đường đường chủ cô phụ cũng cố ý thu ta làm đệ tử thân truyền, chúng ta tại huyện thành cũng là có quan hệ như dựa. Được các vị tin cậy, ta nhất định sẽ làm cho các vị tại trong huyện thành cắm rễ xuống. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, túi người thức dậy bên trên danh sách nói, đồng thời huyện thành bên trong danh sách chí ít cũng là nửa năm mới có thể điều tra rõ, thay đổi một lần. Đến lúc đó trong vòng nửa năm, mọi người nếu là cảm thấy muốn đổi ý, kéo dài hơi tàn, cùng lắm thì cũng có thể trở lại, có cái đường lui. Dù sao vô luận như thế nào đều so hiện tại mạnh hơn, chư vị nói thế nào? Có nguyện ý hay không? Điền Khiếu Hổ một người cô đơn, đã sớm được chứng kiến Thẩm Thanh thủ đoạn. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, cái thứ nhất tán thành nói, đương nhiên nguyện ý, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ta cũng nguyện ý. Thẩm Tiểu Hổ theo sát lấy đứng ra. Thẩm Tiểu Sơn theo sát phía sau. Một bên thúc thúc Thẩm Nhị biết lần này xuân thuế tiền đều là Thẩm Thanh cho. Hắn không biết nhà mình chất nhi trên thân, trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là thời gian ngắn có thể lấy được nhiều tiền như vậy tài, hiển nhiên là có chút bản lãnh. Dù sao thời gian này không vượt qua nổi, căn cứ đối Thẩm Thanh tín nhiệm cùng liệu một phen tâm thái, Thẩm Nhị cũng đi theo đáp ứng. Trương Bảo Thanh cũng là ý tưởng giống nhau. Lục tục, Hồng Sơn trại bên trong gần 20 gia đình đa số đều đáp ứng Thẩm Thanh, nguyện ý cùng Thẩm Thanh vào thành. Những người này nhà đều là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Còn lại một chút đều là già yếu, hoặc là cùng Thẩm Thanh không phải quá đối phó người Trần gia. Người có chí riêng, Thẩm Thanh cũng không có cơ cầu. Tốt, những này tiền thuế, các nhà giao nộp nhiều ít, riêng phần mình lĩnh đi thôi. Thẩm Thanh nói, ta kia một phần, liền cho Vương Đại Thúc nhà đi. Thẩm Thanh trong miệng Vương Đại Thúc chỉ chính là bị thuế lại chém chết thợ săn giả. Hai lượng nửa bạc nói cho liền cho. Mọi người nhất thời đều cảm thấy Thẩm Thanh cao nghĩa bạc vân tiền. Thẩm Thanh tuyên bố, việc này không nên chậm trễ, đáp ứng cùng ta cùng đi, sớm một chút dọn dẹp một chút, ăn sớm cơm trưa chúng ta liền đi. Được. Trong thôn đông đảo thôn dân riêng phần mình hành động. Thẩm Thanh đi đến Điền Khiếu Hổ cùng Thẩm Nhị phụ cận, nhắc nhở một câu nói, thúc thúc, giết gà hổ, các ngươi tiền thuế đừng quên lấy về. Thúc thúc Thẩm Nhị cùng Điền Khiếu Hổ hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Bọn hắn tiền thuế đều là Thẩm Thanh cho. Hiện tại muốn bọn hắn lấy về, chẳng phải là đưa cho bọn họ rồi. Thẩm Nhị trong lòng cảm động không thôi,
càng thêm cảm thấy nhà mình chất nhi là cái có ơn tất báo người. Điền Khiếu Hổ cũng là như thế, cảm thấy lựa chọn của mình càng phát ra chính xác. Trở lại trong phòng, Thẩm Thanh không có trì hoãn chào hỏi đại tỷ, đem trong nhà đáng tiền gia sản đều dọn dẹp một chút, dự định đem đến ngoại thành đi. Thẩm Phương có chút không bỏ, chúng ta thật muốn dọn đi sao? Cây chuyển chết, người chuyển sống. Người đều là chủ cây rong mà cư, những này chui từ dưới đất lên phòng, không có gì tốt không bỏ được. Tốt a. Thẩm Phương không tiếp tục nhiều lời, lập tức thu thập. Hơn 20 ngày thời gian, lần trước Thẩm Thanh từ trong thành mang về đồ vật đều ăn dùng gần hết rồi, cũng không có thứ gì dễ thu dọn. Rất nhanh liền thu thập trôi chảy. Đương Thẩm Thanh tại thu dọn nhà làm tay, nghe được bọn hắn dọn nhà tin tức Trương Thư Viễn tới cửa. "Tiên sinh, đây là..." Thẩm Thanh hiếu kỳ hỏi. "Ta muốn dùng nhà xe ba gác, chuyển điểm xét đi." Trương Thư Viễn khai môn kiến sân nói. Thẩm Thanh không nghĩ tới, Trương Thư Viễn không âm thanh không lên tiếng không có lên tiếng, lại cũng là muốn đi theo dọn đi, hắn cười nói, "Tiên sinh, đây đều là việc nhỏ, ngươi cứ việc chuyển tốt." Trương Thư Viễn chắp tay nói, "Đa tạ." Đi ra cửa bên ngoài, Trương Thư Viễn nhịn không được thở dài một hơi, nơi này phần lớn người dọn đi rồi, ta nếu là không chuyển, còn lại những người kia căn bản liền sẽ không quản ta chết sống, ta không phải chết đói à. Ta nếu là chết đói, lão phu tử lưu lại văn mạch chuyển thừa mất đi một người, cái này không thể được, ta còn là đến cùng bọn hắn cùng đi. Đến trưa, rất nhiều người cũng đã thu thập xong, mang nhà mang người, đứng ở cửa thôn, chuẩn bị cùng Thẩm Thanh cùng nhau vào thành. Không nguyện ý đi mấy hộ nhân ra tại cửa thôn tiễn đưa. Trần Gia một cái thợ săn nghiêm túc nói, "Thanh tử, rất xin lỗi, lần này chúng ta liền không cùng các ngươi đi. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi giết thuế lại sự tình, chúng ta nhất định sẽ không xách nửa chữ. Ngươi nếu là ở bên ngoài nghe được nửa điểm phong thanh, ta chết không yên lành." Thẩm Thanh lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, "Chư vị sai, hai cái này thuế lại không phải chúng ta giết, chính là bị trong núi hổ yêu giết chết. Thôn chúng ta bên trong phát hiện hổ yêu, hai vị đại nhân tận tụy truy tra hổ yêu tung tích, bất hạnh bị hổ yêu giết chết. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, chư vị, ta nói đúng hay không?" Người ở chỗ này đều không ngu ngốc, rất nhanh đều kịp phản ứng. Thẩm Thanh đây là muốn vu oan giá họa. Hiện tại hai cái thuế lại thi thể đều bị ném tới trong núi sâu đi. Không thể không nói, cái này rất hợp lý. "Đúng đúng đúng, Thanh tử nói rất đúng, chính là trong núi hổ yêu gây nên, ta tận mắt nhìn thấy." "Ta cũng nhìn thấy, kia hổ yêu toàn thân đỏ hoàng, miệng nói tiếng người, chính là thành tinh." "Đầu chỉ, kia hổ yêu còn mang theo vài thất sói đâu, ta nhìn đã trong núi sương vương sương bá." "Đám người ngươi một lời, ta một lời, đem một cái hư ảo sự tình, nói đến có cái mũi có mắt." Trang diện lập tức trở nên buồn cười vừa buồn cười. "Chư vị, chúng ta trước đi qua tìm một chút đường, chờ đằng sau ổn định lại, các ngươi nếu là hối hận, lại đi qua cũng không muộn." "Tốt, vậy liền chờ lấy tin tức tốt của các ngươi, thuận buồm xuôi gió." "Cáo tử." Thẩm Thanh vung tay lên, xe ngựa, xe lửa chậm rãi khởi động, hẹn 20 gia đình mang nhà mang người, tại mấy phần không bỏ bên trong, hướng phía Thái Bình huyện thành đi đến. Đợi bọn hắn đi xa về sau, lưu lại mấy hộ nhân ra, trên mặt không nỡ, khó xử biểu lộ, lập tức bị cười nhạo thay thế. Trong thành nào có tốt như vậy lẫn vào chờ bọn hắn đụng đến mặt mũi tràn đầy xám liền biết. Lại nói giết thuế lại sự tình đều là Thẩm Thanh gây nên, cùng chúng ta có quan hệ gì? Những người kia a, quá dễ lừa. Trở về, hiện tại bọn hắn đều đi, còn lại trong phòng, chúng ta nghĩ ở nhà ai liền có thể ở nhà ai. Tại nhà bọn hắn bếp lò a phân cũng không quan hệ rồi, ha ha ha. Không tệ, là cái này lý. Nhưng vào lúc này, trên núi chợt xuất hiện trận trận phong thanh. Một mảnh trong rừng vẫn rầm rầm rung động, thật giống như bị gió lay động.